truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bấy người con khỉ. Đạo trưởng, mau mau làm phép, thu này nữ quỷ đi. Kinh khủng tiếng hô to, để cho sững sờ Trương Kính phục hồi lại tinh thần. Ta là ai? Ta tại kia. Ta đang làm gì vậy? Này ba cái vấn đề, Trương Kính cho là mình tại hai ngày trước, cũng đã làm rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn lại mê mang. Hắn vốn là thế kỷ 21 một tên mới vừa tốt nghiệp đại học làm việc không bao lâu thanh niên, tại một lần dám làm việc nghĩa cứu người bên trong, linh hồn xuyên qua đến một cái trùng tên trùng họ người tuổi trẻ trên người. Hiện tại tựa hồ là hơn 200 năm trước, với nhà thanh dân ban đầu, quân phiệt cắt cứ thời đại. Đến khi hắn thân phận bây giờ, giống như là một cô nhi. Từ nhỏ ăn bách ra cơm lớn lên. Về phần tại sao nói tốt giống như? Bởi vì hắn thật ra có cái phụ thân, chỉ là tại hắn 9 tuổi thời điểm. Ngay tại một lần đi xa bên trong, cũng không trở về nữa, trước mắt sống chết không biết. Đáng nhắc tới là, phụ thân hắn tự xưng là đạo môn chính tông, Mao Sơn phái thứ 30 năm đại tử đệ, nắm giữ một thân bắt quỷ đuổi ma bản sự. Trương Kính thừa kế nghiệp cha, một cách tự nhiên tiểu là Mao Sơn phái đời thứ 36 đệ tử. Trong trí nhớ, hắn người cha kia thật giống như thật lợi hại, có một ít thần dị thủ đoạn, tại phụ cận một khu vực tồn tại không tầm thường hy vọng, để cho mọi người khá là kính nể. Cho nên phụ thân hắn sau khi mất tích, giữa đường đường phố cũng sẽ chủ động tiếp tế hắn, khiến hắn được thuận lợi lớn lên. Bất quá, Trương Kính thân là thế kỷ 21 mới thanh niên, đón nhận nhiều năm đảng giáo dục, đối với cái quỷ gì a, thần a, tự nhiên là không tin, cười trừ. Tại khoa học lực lượng trước mặt, một ít phong kiến mê tín đều là con cọp giấy. Đến khi hắn nhỏ tuổi trong trí nhớ phụ thân cái gọi là thần dị thủ đoạn, bởi vì đã không nhớ rõ. Cho nên bây giờ nghĩ đến hơn phân nửa là một ít tên giang hồ lừa bịp trò lừa bịp. Trương Kính tại tròn 18 tuổi sau đó, cũng giả bộ sờ làm dạng bắt đầu lại nắm phụ thân nghề cũ, giúp người làm lễ cúng, bắt quỷ, trừ tà. Nhưng kỳ thật đây, căn bản là không có bản lĩnh thật sự gì. Hắn cũng chính là biết một chút cơ bản công phu quyền cước, thân thể tố chất so với người bình thường cường một điểm. Liên này, hay là bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ, bình thường cùng người đánh nhau rèn luyện ra được. Nơi nào sẽ pháp thuật gì rồi hả? Trương Kính xuyên qua tới, từng âm thầm xin thề, tuyệt đối không thể tiếp tục làm đạo sĩ. Đường đường xuyên qua nhân sĩ, không nói muốn thay trời đổi đất, gây ra bao lớn động tĩnh, thế nhưng như thế cũng không thể làm tên giang hồ lừa bịp đúng không? Đây không phải là cho xuyên qua đảng mất mặt sao? Nhưng mà, hai ngày sau, làm cách vách trấn lý viên ngoại tìm hắn hỗ trợ bắt quỷ, hơn nữa hứa lấy phong phú thù lao, Trương Kính liền không có tiết tháo chút nào lần nữa cầm lên kiếm gỗ đào, mặc vào đạo sĩ bảo, thi điên chạy tới bắt quỷ trừ tà rồi. Không có biện pháp a. Người sao, luôn là muốn vừa cơm sao. Trương Kính kiếp trước cũng chính là một cái tiểu bạch lĩnh, thân không sở trường, đối với quế nhà thanh lịch sử giải cũng chính là người bình thường tài nghệ. Quân sự không hiểu, lại càng không biết gì đó công nghệ cao, như thế chế tạo máy bay đại pháo bom nguyên tử. Xuyên qua tới thân phận cũng không phải là cái gì danh môn vọng tộc thế gia tử, chẳng qua là một cái ăn bách ra cơm lớn lên tiểu đạo sĩ, hắn có thể làm sao? Vì không chết đói. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời làm lại nghề cũ rồi. Bắt quỷ, làm lễ cúng, tại Trương Kính trong trí nhớ thật là đơn giản. Chỉ cần đến hiện trường công cụ ngăn lại, làm bộ làm tịch niệm mấy câu thần chú, sau đó cầm lấy chính hắn cũng xem không hiểu bùa vẽ quỷ hướng không trung tung ra một cái, huy vũ vài cái kiếm gỗ đào, sau đó đại khái còn kém không nhiều thu công, có thể lấy tiền liền rồi. Bộ này chương trình, tại Trương Kính trong trí nhớ đã làm qua nhiều lần, coi như là khá là có kinh nghiệm. Mỗi một lần, thù lao cũng không vừa. Cũng tỉ như lần này hắn được mời tới bắt quỷ, sau chuyện này là có thể cầm đến 10 lượng bạc. 10 lượng bạc, nếu là đặt ở hậu thế cũng không đắt lắm, cũng liền hơn 1.000 đồng tiền. Nhưng là đương kim thời đại, ngân giá cả so với hậu thế cao hơn. 10 lượng bạc không sai biệt lắm tương đương với hậu thế 1 vạn khối tiền sức mua. Nửa ngày, liền kiếm 1 vạn khối. Tại người không có đồng nào còn thân không sở trường dưới tình huống, làm sao có thể không động tâm. Vốn tưởng rằng lần này bắt quỷ cũng giống như trước đây, làm bộ làm tịch tùy ý lừa bịp một phen liền xong chuyện, lấy tiền đi. Thế nhưng nào biết? Thái thản thần Newton, không gian chi thần Einstein, lôi thần phạ dạ đầy. Ta tin phụng các ngươi lâu như vậy, các ngươi nhất định phải phù hộ ta, cũng không thể cái hố ta à? Trương Kính sắc mặt bạc màu, cả người lông tơ vào giờ khắc này đều dựng thẳng lên tới. Hắn cảm giác mình tam quan đang bị phá hủy, bắt đầu hoài nghi cái thế giới này bản chất. Chính mình thật chỉ là xuyên qua đến rồi thanh triều năm cuối sao? Ô ô ô ô. Trong sân, giấy vàng bị thổi làm bay múa đầy trời. Phía bên ngoài viện không có gió, nhưng bên trong viện nhưng âm phong trận trận, thổi người chẳng những thân thể phát rét, liền trong lòng cũng trực tiếp lạnh. Bốn phía truyền tới âm trầm kinh khủng thanh âm nữ nhân, càng làm cho người một cỗ cảm giác mát theo lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Càng khiến người ta kinh khủng là, phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo tóc thai bù xù, trên người quấn vòng quanh hắc khí, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào nữ nhân thân ảnh, hướng hắn và Lý Viên Ngoại phiêu động qua tới. Chờ bay gần rồi, thấy do nữ nhân bị tóc dài che đậy không ít tướng mạo, thì càng kinh khủng. Nàng cả tờ khuôn mặt đều đã vặn mẹo, mũi xẹp xuống, giống như là bị người đạp một cước, ngũ quan không ngừng chảy ra ngoài lấy huyết. Trương Kính xin thề, này tuyệt đối không phải đặc hiệu. Coi như hậu thế 3 giờ mạt điện ảnh, lập thể vờn quanh tiếng, cũng không biện pháp làm được giống như thật vậy kinh khủng. Ngươi như thế không nói cho ta. Nhà ngươi thật có quỷ. Trương Kính nhìn bên cạnh trung niên mập mạp Lý Viên Ngoại, run giọng hỏi. Lý Viên Ngoại thì càng thêm không chịu nổi, hai chân phát run, sắp đứng không vững, vẻ mặt đưa đám nói, Trương đạo trưởng, ngươi có thể chớ có nói đùa, ta chính là đặc biệt mời ngươi tới bắt quỷ a. Cũng đúng nha. Người khác chính là mời tự mình tới bắt quỷ, tự nhiên cũng thì tương đương với nói cho trong nhà mình có quỷ. Nhưng là, ta nào biết là thực sự có ma. Nếu là sớm biết thật có quỷ, đặc biệt đánh chết ta cũng sẽ không tới a. Kiệt 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 kiệt. Quỷ nữ mới vừa rồi còn đang thúc thích, kết quả đoán chừng là nhìn thấy Trương Kính sợ, vì vậy lại làm người ta sợ hãi nở nụ cười. Chỉ thấy nàng thân hình lập lòe, cánh tay vung lên. Ẩm. Trương Kính trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng hất tung ở mặt đất, té cho an phân, cả người đau đến đòi mạng. Bất quá bây giờ đau vẫn là thứ yếu, trong lòng kinh khủng mới thật sự khó có thể dùng lời diễn tả được. Trương Kính chật vật từ dưới đất bò dậy, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, nuốt ngụm nước miếng, có chút run run mà nói, Lý. Lý Viên Ngoại, thực không dám dầu dếm, này quỷ rất lợi hại. Đạo hạnh của ta còn quá cạn, phỏng chừng đối phó không được. Đừng a. Trương đạo trưởng, ngươi nhưng là Mao Sơn đệ tử, làm sao có thể liền chỉ là cô hồn dã quỷ đều không thu thập được. Lý Viên Ngoại nghe vậy sợ đến không được, run rẩy vội vàng từ trong quần áo móc ra một trương ngân phiếu nhét vào Trương Kính trong tay, nói, Trương đạo trưởng, này 50 lượng ngân phiếu xin ngươi hãy vui vẻ nhận, xin ngươi nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Lý Viên Ngoại, ngươi hãy nghe ta nói, này thật không phải là tiền chuyện. Trương Kính khỏe miệng giật một cái, phải đem 50 lượng bạc trả lại. Nếu là có bản lĩnh thật sự, này 50 lượng bạc hắn khẳng định thu nhận. Mấu chốt là hắn không có A. Ngay tại hai người đùn đẩy cai vã thời điểm, quỷ nữ lại bay vào, kia giữ tợn kinh khủng trên mặt, lộ ra một vệ châm chọc nụ cười, về sau vung hai tay lên, lần này lực lượng lớn hơn, hai người giống như là rác rưởi giống nhau bị ném ra ngoài. Lý Viên Ngoại vận khí tương đối khá, trực tiếp ném tới cửa viện nơi. Hắn đứng lên nhìn một cái, đảng xây vội vàng liền lăn một vòng trực tiếp hướng lấy phía bên ngoài viện chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài sau, vẫn không quên muốn cho trên cửa khóa. Một bên khóa lại còn một bên la lớn, Trương đạo trưởng, cái này ác quỷ liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể diệt trừ nàng. Trương Kính vốn là bị một trận ngã thất điên bắt đảo, cặp mắt đều bốc lên kim tinh rồi, cực kỳ khó chịu. Nghe vậy nhất thời luống cuống. Bất chấp nhiều như vậy, vội vàng bỏ dậy cũng hướng cửa chạy đi. Nhưng là khi hắn chạy tới lúc, Lý Viên Ngoại đã đem môn từ bên ngoài đóng lại, hắn dùng sức đẩy hai cái cũng không đẩy ra. Trương Kính vừa giận vừa sợ, hô, Lý Viên Ngoại, ngươi hãy nghe ta nói, ta thật không phải là này ác quỷ đối thủ. Ngươi vội vàng mở cửa. Ngươi này 50 lượng bạc ta trả lại ngươi. Không. Trước 10 lượng bạc, ta cũng không cần. Ngươi nhanh lên mở cửa. Đáng tiếc, vẫn từ Trương Kính hô ra rồi cổ họng, Lý Viên cũng bên ngoài không hề bị lay động. Lý Viên Ngoại. Đại ca. Đại lão. Đại gia. Ta gọi ngươi đại gia rồi. Ngươi xin thương xót, vội vàng mở cửa đi. Ta thật gánh không được. Nếu không mở cửa, liền muốn xảy ra nhân mạng. Trương Kính dùng sức không ngừng gõ cửa. Quay đầu nhìn một cái. Phát hiện quỷ nữ cười gần hướng hắn phiêu động qua đến, quả thực sợ đến cả người lông tơ đều dựng đứng. Nhìn lại Lý Viên Ngoại, chẳng những không có mở môn, ngược lại tướng môn hoàn toàn khóa kín. Trương Kính theo trong khe cửa nhìn thấy, cái này bình thường bước đi đều tốn sức trung niên mập mạp khóa chặt cửa sau, giống như một trận gió cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy đi. Hắc! Trương Kính lại cũng nhịn được, thở hổn hển tức miệng mắng to, Lý Lai Phúc, ta bộ chết người con khỉ. Người lão bất tử này vương bắt đản. Lão ô quy! Ta chú ngươi sinh con trai không có nhi. Mắng thì mắng. Mắt thấy chạy trốn không đường, Trương Kính theo bản năng nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào. Lại nhìn trước mắt phương án trên đài mấy loại bắt quỷ đạo cụ. Máu gà, phù thủy, bùa vàng, lá bưởi. Những thứ này, đều là trong truyền thuyết bắt quỷ có hiệu quả đồ vật. Nếu trên đời này thật có quỷ, như vậy những thứ này đạo cụ, chắc là có thể khắc chế quỷ chứ. Đúng rồi. Mình bây giờ tựa hồ vẫn Mao Sơn phái đời thứ 36 đệ tử chứ. Phải. Ta chính là chính tông Mao Sơn đệ tử, mà không phải tên giang hồ lừa bịp. Trương Kính mặc dù sợ phải chết, nhưng lại trong lòng cho mình động viên thêm can đảm. Nhưng vào lúc này, âm trầm kinh khủng quỷ nữ đã bay tới trước mặt. Cút ngay. Trương Kính không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vung vẩy kiếm gỗ đào hướng quỷ nữ đột nhiên vô tới. Trong truyền thuyết đối phó quỷ quái, cương thi có hiệu quả kiếm gỗ đào, giờ phút này lại không đưa đến tác dụng, trực tiếp theo quỷ nữ trong thân thể phủi đi mà qua, giống như là chém ở trong không khí giống nhau, đối với quỷ nữ không có bất kỳ tổn thương. Ngược lại bị quỷ nữ theo tay vung lên, lại đem hắn vẫn thuộc về sân, nặng nề đập xuống đất. Trương Kính một cái lừa lan lộn, lật tới bàn bên cạnh, lại liền tranh thủ máu gà, phù thủy chờ toàn bộ hướng quỷ nữ đập tới. Vẫn không hiệu quả gì. Quỷ nữ thậm chí trắng bệnh vặn mẹo trên mặt, còn lộ ra một vẻ tâm trầm, trao phúng nụ cười, phảng phất là tại cười nhạo người tiểu đạo sĩ này không có bản lãnh, cầm nàng không có cách nào. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Như thế như vậy, Trương Kính giống như là bị đá quả banh ra bình thường bị ném tới ném lui, quăng mười mấy lần. Ngươi đặc biệt đến cùng muốn làm cái gì? Trương Kính nhanh khóc. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới a? Có quỷ rồi coi như xong, tại sao đối phó quỷ pháp khí cũng không để ý dùng? Hơn nữa, này nữ quỷ tại sao còn muốn như vậy hành hạ chính mình à? Còn không bằng cho mình mang đến thống khoái đây. Bạch. Cuối cùng, thật giống như trêu đùa đủ rồi, quỷ nữ hạ thủ độc ác rất nhiều, bắt lại Trương Kính một cánh tay, đột nhiên kéo một cái, đạo bào màu vàng trực tiếp bị xé rách, Trương Kính cánh tay cũng bị sắc bén móng tay vạch ra mấy đạo vết máu. T. Đau đớn kịch liệt chuyển tới, để cho Trương Kính cơ hồ tan vỡ. Bất quá ngay sau đó, hắn nhưng lại tinh thần rung một cái, vốn là tuyệt vọng trong đôi mắt, lộ ra kinh hỉ ánh sáng. Bởi vì Trương Kính trong đầu, đống nhiên hiện lên một cái giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, chưa nhập môn. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, chưa nhập môn. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, không. Trước mắt đang ở gặp gỡ cấp thấp lệ quỷ đả kích, đề nghị sử dụng trừ tà phù đem tiêu diệt. Chương 2, này, hệ thống đại gia, ngươi ở đâu? Cuối cùng xuất hiện. Trương Kính nhìn trong đầu xuất hiện giao diện, trong nháy mắt có loại lệ rơi đầy mặt xung động. Đã từng trong lúc rảnh rỗi xem qua không ít chuyện online hắn, tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Thật ra mới vừa xuyên qua đến cái thế giới này tới lúc, Trương Kính cũng nghĩ tới mình là không giống như trong tiểu thuyết như vậy, sẽ mang theo hệ thống loại hình ngón tay vàng. Chỉ bất quá hắn lục lọi hai ngày, đủ loại phương pháp đều thử qua, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vốn là hắn đều đã bỏ đi rồi. Nào biết, hôm nay tại nguy cơ sinh tử trước mắt, ngón tay vàng cuối cùng xuất hiện. Bất quá, hiện tại cũng không kịp đi nghiên cứu hệ thống đến tột cùng có công hiệu gì, nên sử dụng như thế nào. Trương Kính chú ý lực, đều tập trung ở giao diện một hàng chữ cuối cùng phía trên, trước mắt đang ở gặp gỡ hai cấp lệ quỷ đả kích, đề nghị sử dụng trừ tà phù đem tiêu diệt. Nếu là không có thể đem trước mắt ác quỷ tiêu diệt, hắn lập tức phải chết, có hệ thống cũng vô dụng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trương Kính cánh tay bị phá vỡ sau, thuận thế lui về phía sau quay ngược lại mấy bước, đồng thời đầu óc nhanh chóng chuyển động. Có lẽ là bởi vì có ngón tay vàng, Trương Kính mặc dù trong lòng vẫn đối trước mắt ác quỷ sợ không được, thế nhưng nội tâm hơi chút an định một ít. Loạn bên trong có ổn, ổn bên trong cầu thắng. Hai cấp lệ quỷ đại biểu gì đó, Trương Kính không biết. Hắn cũng không biết hai cấp lệ quỷ có bản lãnh gì, thật lợi hại. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nửa câu sau mà nói, đề nghị sử dụng trừ tà phù đem tiêu diệt. Đây là chỉ dẫn hắn diệt quỷ phương pháp. Bất quá. Trừ tà phù. Ta đặc biệt nơi nào đến trừ tà phù a? Hệ thống này ngược lại có phù. Một loại kỹ năng, có thể biểu hiện là không. Đại biểu ta cũng sẽ không chế tạo phù, làm cọng lông à. Này, hệ thống đại gia, ngươi ở đâu? Làm phiền ngươi giải thích rõ, ta đến cùng làm như thế nào diệt quỷ. Này chi cái tiếng A. Ngươi là người câm sao. Hệ thống, ta xem ngươi muốn ăn rắm. Trương Kính trong lòng liên tiếp la lớn. Đáng tiếc không có bất kỳ đáp lại. Hệ thống này, phỏng chừng không phải trí năng. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình thông minh tài trí rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hệ thống nếu đề nghị ta dùng trừ tà phù đem tiêu diệt, nhất định là có nguyên nhân. Sẽ không vô duyên vô cớ cho ra một cái không có lô đít dùng đề nghị. Nhìn quỷ nữ lại hướng chính mình nào tới, Trương Kính tâm đều nhanh muốn nhảy cổ học rồi, lại không thể không cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì? Lúc này tay phải hướng đạo bào ngực duỗi một cái, móc ra một trương màu vàng phủ. Ngươi rồi. Quỷ nữ đã gần trong gang tấc, Trương Kính quyết tâm trong lòng, dùng ngón giữa cùng là chỉ kẹp lại phủ, nhanh chóng nhập chú, thiên thanh địa linh, sát thu đùa này, tà quỷ nát bấy. Cấp cấp như luật lệ. Đọc xong chú ngữ sau đó, Trương Kính đột nhiên đem phủ. Hướng nào tới quỷ nữ điểm tới. Ẩm. bình thản không có gì lạ phù. Tại chạm được quỷ nữ trong nháy mắt, nhất thời toát ra hóng ánh hào quang, đem chung quanh âm trầm khí lạnh xua tan. Đồng thời kia phách lối không gì sánh được lệ quỷ, lúc này giống như là gặp được khắc tinh bình thường kinh khủng hét thảm lên, lúc này cả người tỏa ra màu đen khói dày đặc, giống như là bị thiêu hủy rất rưởi. Quả thật hữu hiệu. Trương Kính mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng ngực của hắn này mấy tờ phù, cùng trên bàn thả những thứ kia bùa vàng bất động. Trên bàn những thứ kia bùa vàng đều là chính bản thân hắn hồ loạn họa, tương đương với bùa vẽ quỷ, đối với quỷ nữ tới nói tự nhiên không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng hắn trong ngực này mấy tờ, nhưng là phụ thân hắn năm đó lưu lại phù. Trương Kính vốn là cũng không có đem những này phù coi là chuyện to tát, chỉ là theo thói quen tùy thân mang theo mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, nhưng bây giờ là cử đi rồi tác dụng lớn, khó khăn lắm cứu mình một cái mạng. Chư ta phù dán tại quỷ nữ cái chán, đem chấn áp không thể động đậy. Quỷ nữ trên mặt cũng không có mới vừa rồi phách lối bộ dáng, thậm chí cũng không dám tại bày ra bộ kia ngũ quan vật mẹo, không ngừng chảy máu buồn nôn khuôn mặt, đổi thành một bộ khá là thành tu xinh đẹp khuôn mặt. Hắn hướng về phía Trương Kính thê lương hô, đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Ta biết lỗi rồi. Trương Kính thấy vậy, không lên tiếng. Không chút do dự lại từ trong đạo bào móc ra một chương trừ tà phù, đọc thần chú sau hướng quỷ nữ đầu đập tới. Tha mạng. Tưởng đẹp. Mới vừa rồi ngươi đặc biệt giày xéo ta thời điểm như thế không hạ thủ lưu tình. Đối với địch nhân, Trương Kính chưa bao giờ sẽ lòng dạ mềm yếu. Huống chi, cái này còn không phải người, là một cái quỷ. Ẩm. Một chương phù cũng đã để cho quỷ nữ khó mà chống cự, nào biết Trương Kính chẳng những không tha mạng, ngược lại lại tiếp tới một chương phù, nàng nơi nào còn chịu được. Nhất thời, quỷ nữ chỉ kịp không cam lòng kinh khủng kêu thảm một tiếng, về sau linh thể liền hóa thành một luồng khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Trương Kính thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn không khỏi có chút sợ. Lần này quỷ nữ hẳn là bị tiêu diệt chứ? Đinh! Tiêu diệt hai cấp lệ quỷ một cái, thu được 200 điểm điểm công đức. Quả thật, Trương Kính trong đầu truyền tới một đạo tiếng nhắc nhở thanh âm, xác nhận hắn suy đoán. Quỷ nữ hoàn toàn bị hắn tiêu diệt, hồn phi phách tán. Đồng thời, hắn tựa hồ tại tàn sát lệ quỷ sau đó, còn chiếm được hệ thống khen thưởng, bị tưởng thưởng 200 điểm điểm công đức. Bất quá, này điểm công đức như thế nào sử dụng? Nghĩ đến đây, Trương Kính ý niệm động một cái, mặc niệm hệ thống, trong đầu nhất thời lại nổi lên hệ thống giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, chưa nhập môn. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, chưa nhập môn. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, 200 điểm. Hệ thống giao diện quả thật có biến hóa. Chẳng những điểm công đức một nhóm có 200 điểm, liền vốn là Chân Dương Công cùng Ngũ Lôi Chú phía sau, cũng nhiều ra một số. Này có phải là đại biểu hay không, có điểm công đức sau đó, liền có thể tăng lên đủ loại tu vi. Trương Kính ở trong lòng suy đoán nói. Chân Dương Công cùng Ngũ Lôi Chú, Trương Kính biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là năm đó phụ thân hắn Trương Huyền truyền thụ. Bất quá mới vừa truyền thụ cho hắn không bao lâu, còn chưa kịp chỉ điểm hắn tu luyện, liền không hiểu mất tích. Những năm gần đây, cũng không biết là Trương Kính chính mình thiên phú không tốt lắm, vẫn là không có danh sư chỉ đạo, này hai môn công pháp và pháp quyết, mặc dù bình thường cũng có tu luyện, nhưng lại không có bất kỳ thành tựu. Cho tới Trương Kính xuyên qua tới sau mấy ngày nay, cũng không có để ở trong lòng. Hắn cho là này hai môn công pháp cùng pháp quyết, đều là hồ biên loạn tạo gạt người đây. Không nghĩ đến, đây đều là chính tông Mao Sơn thuật pháp. Nguyên lai trong tay hắn không có tác dụng, đó là bởi vì hắn còn không có tu luyện nhập môn. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hắn này hai môn công pháp hoặc là pháp quyết, có một môn nhập môn mà nói, hôm nay đối mặt quỷ nữ, cũng không đến nỗi thúc thủ vô sách. Cuối cùng không thể không dựa vào hắn kia không rõ sống chết cha năm đó lưu lại phủ, mới thoát được một mạng. Rất nhanh, tạm thời đem chuyện này đặt ở sau, Trương Kính chú ý lực lần nữa đặt ở trong đầu hệ thống giao diện lên. Này ngón tay vàng, tựa hồ rất cường đại a. Không những có thể bắt yêu đổi quỷ, còn có thể giúp mình tăng cao tu vi, thật là nhất cử lưỡng tiện. Trương Kính trong lòng không nhịn được hưng phấn. Đi qua hôm nay chuyện này, hắn ý tưởng đã hoàn toàn thay đổi. Cái thế giới này, cùng nguyên lai hắn trong nhận biết thế giới là hoàn toàn bất đồng. Vốn là thanh triều năm cuối, quân phiệt hôn chiến loạn thế tất nhiên không thể dễ giả mạo, mệnh khổ như cỏ. Hiện tại càng là liền yêu ma quỷ quái đều thật tồn tại, người bình thường muốn sống được càng là chật vật. Giống như hôm nay xin hắn tới bắt quỷ Lý Viên Ngoại, nếu là hắn không mời được chân chính cao nhân tới hỗ trợ, cho dù có bạc triệu gia tài, cũng khó mà yên ổn. Nếu như không dọn nhà, nói không chừng còn có thể chết oan uổng. Trương Kính trong đầu công đức hệ thống, có lẽ mới là hắn ở nơi này thế giới sống được chân chính dựa vào. Bất quá này công đức hệ thống cũng không có người công trí năng, không biết nói chuyện giải đáp trong lòng mình nghi ngờ, cũng không có sách hướng dẫn sử dụng loại hình đồ vật. Đối với hệ thống, Trương Kính trong chốc lát cũng đoán không ra. Kia từng hàng công pháp, pháp quyết, bộ pháp, trận pháp, phù, phân biệt đại biểu lấy gì đó, đến cùng có tác dụng gì, đều còn không rõ ràng lắm. Cho nên dù là hiện tại có 200 điểm điểm công đức nhập trướng, Trương Kính cũng không có lập tức liền tiêu hết dùng để tăng lên mỗi một loại kỹ năng. Hay là trước trở về, từ từ nghiên cứu rõ ràng sau đó mới nói. Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi bị sợ đến sợ chết khiếp hoảng hốt chạy trốn Lý Viên Ngoại, rốt cuộc lại có gan trở lại. Bất quá hắn bên người, còn tiếp theo một vị người mặc trường sam màu xám, sắc mặt nghiêm túc, dài nhất tự mi trung niên đạo sĩ. Chương 3, chín thúc. Cái này ác quỷ quá hung tàn, ta đã mời mấy vị đạo trưởng, đều không phải là hắn đối thủ. Bất quá bây giờ cựu thúc ngươi đã đến rồi, khẳng định liền không thành vấn đề. Mập mạp Lý Viên Ngoại mở ra cửa sân khóa, giới thiệu nói. Thật ra trong nhà hắn ma quỷ lộng hành, không phải một hai ngày rồi, đã có tới nửa tháng. Trương Kính, cũng không phải hắn mời thứ nhất đạo sĩ. Chỉ bất quá những đạo sĩ này cùng trước Trương Kính giống nhau, đều là bất học vô thuật, giả danh lừa bịp hàng người, không có bản lĩnh thật sự, chỉ là vì lừa gạt tiền tài. Vì vậy những người này cuối cùng tiền tài lấy vào tay, lại không có mệnh hoa, đại đa số đều chết ở ác quỷ trong tay. Cho nên mới vừa rồi Lý Viên Ngoại thấy không ổn, rất tê dại trượt liền chạy đi, phút chốc không mang theo do dự. Bất quá hắn chạy sau đó lại dám nữa trở lại, tự nhiên là có sức lực tại. Hắn đi theo phía sau trường sam người đàn ông trung niên, chính là Nhâm Gia Trấn Cửu Thúc. Là phương viên trăm dặm nổi danh nhất đạo trưởng. Cửu Thúc pháp lực cao thâm, đuổi qua quỷ, bắt qua yêu, không đếm xuể. Chỉ cần Cửu Thúc đến, Lý Viên Ngoại liền có lòng tin. Vốn là ngay từ đầu trong nhà ma quỷ lộng hành thời điểm, Lý Viên Ngoại liền nhờ người đi Nhâm Gia Trấn mời Cửu Thúc rồi. Thế nhưng không đúng dịp, Cửu Thúc mới vừa có chuyện đi xa rồi, tạm thời không về được, Lý Viên Ngoại mới không thể không tìm phương pháp khác. Bất quá Lý Viên Ngoại cũng coi là có dự kiến trước, hắn tại Nhâm Gia Trấn để lại gia đình, chờ Cửu Thúc. Nếu là hắn tìm cái khác đạo sĩ không có biện pháp khu trừ lệ quỷ, chờ Cửu Thúc trở lại, liền lập tức mời đi theo. Này không! Hôm nay Cửu Thúc vừa vặn xa ra trở về, liền lập tức bị gia đình mời tới. Ồ! Lý Viên Ngoại đi vào sân, giáo giác nhìn một phen, phát hiện trống trải sân, vậy mà chỉ có Trương Kính một người tại. Ác quỷ tan biến không còn dấu tích, liền mới vừa rồi âm trầm kinh khủng khí tức cũng không có. Trong lòng của hắn buồn bực không thôi, liền vội vàng tiến lên hỏi, tiểu Trương đạo trưởng, ác quỷ đây? Là chạy sao? Ác quỷ, đã bị ta tàn sát. Trương Kính theo hệ thống giao diện phục hồi lại tinh thần, vốn định thu thập này lao vương bắt đạn, bất quá nhịn được. Chỉ là liếc hắn một cái, nhàn nhạt trả lời. Giống như là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ bình thường rất có cao nhân phong độ. Bị giết hết rồi hả? Lý Viên Ngoại lại vừa là kinh ngạc lại vừa là cuống cuồng, không đúng. Ngươi không phải mới vừa nói ác quỷ quá lợi hại, ngươi đạo hạnh quá cạn, không phải là đối thủ sao? Ngươi còn bị hắn hất tung ở mặt đất đây. Hắn tự nhiên là không tin Trương Kính có khả năng tiêu diệt tác quỷ. Ngươi tiểu đạo sĩ này, tại hắn trước khi rời đi còn bị sợ đến sợ chết khiếp. Trương Kính không có tiêu diệt tác quỷ, ngược lại để cho ác quỷ chạy trốn, kia Cửu Thúc hôm nay cũng không biện pháp trừ quỷ. Ta mới vừa rồi chỉ là khiêm tốn. Khiêm tốn ngươi hiểu không? Thu thập nho nhỏ ác quỷ, khó khăn sao? Không có. Liên này, ta cũng còn không có nghiêm túc đây. Trương Kính hử lạnh nói. Khoác lác lên mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhân tiện còn không quên đối với Lý Viên Ngoại mình chào ám phúng. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi, nhìn thấy quỷ liền sợ đến chạy so với chó còn nhanh. Vốn là hắn đối với này lão vương bắt đản hận đến là nghiến răng nghiến lợi, hận không được non chết hắn. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mình là thu hắn tiền, đến giúp hắn bắt quỷ. Hơn nữa nếu như không là hắn, chính mình phỏng chừng cũng không phát hiện được hệ thống. Cho nên, chính mình liền đại nhân không chấp tiểu nhân, lười theo mập mạp này chấp nhặt rồi. Hơn nữa, Trương Kính đã quyết định. Đã có hệ thống gia thân, hắn về sau nên tại đạo trưởng trên con đường này cố định đi xuống. Làm đạo trưởng, vậy thì phải kinh doanh danh tiếng. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Trương đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, đuổi quỷ bắt yêu dễ như trở bàn tay. Chỉ cần danh tiếng truyền ra ngoài, về sau có người gặp phải sự kiện linh dị, tự nhiên sẽ nghĩ đến tới tìm hắn hỗ trợ. Đến lúc đó, hắn không những có thể lấy được điểm công đức, tăng cao tu vi, thuận tiện còn có thể kiếm tiền. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Cho nên, hiện tại Trương Kính tự nhiên không thể thừa nhận mình mới vừa rồi chật vật. Là thế này phải không? Lý Viên Ngoại có chút ngẩn ra. Không thể tin được. Hắn mới vừa rồi chạy trốn thời điểm, minh minh nghe được Trương Kính ở bên trong điên cuồng gõ cửa, đầu tiên là cầu chính mình, sau đó lại tức đến nổ phổi chửi mình. Dĩ nhiên là như vậy. Yên tâm, về sau ngươi tòa nhà này, khẳng định bình an vô sự, sẽ không nữa nháo quỷ. Tê Trương Kính lười theo này lao ô quy nói nhiều nói nhảm, chuẩn bị thu thập mình tán lạc đầy đất bắt quỷ đạo cụ. Mặc dù những thứ này đạo cụ đều không có tác dụng gì, là giả, nhưng vẫn là có thể sử dụng giả bộ một chút dáng vẻ. Bất quá hắn vừa mới động, liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khẽ động cánh tay vết thương. Lý Viên Ngoại, nhà ngươi cái này ác quỷ, xác thực đã bị tàn sát. Lúc này, phía sau cựu thúc sau khi nhìn quanh một vòng nói. Hắn đi lên trước, đem trên mặt đất hai tấm đã dùng hết phủ. Nhặt lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Xoay người nhìn về phía bởi vì vết thương đau đến toét miệng Trương Kính, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, ngươi dùng này hai tấm phủ, chính là Mao Sơn phái trừ tà phủ chứ? Ngươi ngược lại rất có nhãn lực. Trương Kính theo bản năng mở miệng. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng đối phương tướng mạo trong nháy mắt, nói đến một nửa mà nói, nhất thời xác định tại trong cổ họng, trên mặt biểu hiện ngưng kết, cả người đều bối rối. Cửu thúc. Trương Kính thật lâu sau, mới nghẹn họng nhìn chăn chối chật vật mở miệng. Lúc này hắn, hoàn toàn lăng loạn. Ngay cả tay cánh tay đau đớn đều quên. Một sát na này, hắn không khỏi lần nữa hoài nghi nhân sinh. Chính mình đến tột cùng ở nơi nào? Đến cùng xuyên qua đến cái dạng gì thế giới? Trước mắt vị này dài nhất tự mi người đàn ông trung niên, hắn không gì sánh được quen thuộc. Hoặc có lẽ là, chỉ cần là 8 ít hậu, 9 ít hậu, cơ hồ không có không nhận biết hắn. Bởi vì, người này cùng diễn xuất quá nhiều bộ cương thi tiên sinh điện ảnh cựu thúc, giống nhau như lúc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, mình không phải là xuyên qua đến bình thường cuối nhà thanh niên đại, mà là xuyên qua đến điện ảnh phiên bản cương thi tiên sinh trong thế giới? Dựa vào. Đừng nói, khả năng này thật đúng là rất lớn. Nếu không, tại sao cái thế giới này sẽ có ác quỷ? Trong đầu mình, lại sẽ xuất hiện cái này công đức hệ thống. Tiểu huynh đệ nhận biết ta. Cựu thúc lần này là thực sự kinh ngạc. Mao Sơn phái từ lúc Nam Lương đảo Hoàng Cảnh thành lập tới nay, đến nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Nay hơn 1.000 năm qua, Mao Sơn phái khai chi tán diệp, đệ tử đông đảo, giải rác tại mỗi cái địa phương, có hắn không nhận biết cũng thuộc về bình thường. Có thể nhận biết mình đạo hữu, hắn hẳn là đều sẽ có ấn tượng mới đúng. Thế nhưng trước mắt người tuổi trẻ, hắn nhưng không nhớ nổi một chút nào. Nghe nói qua. Trương Kính tại ngổn ngang sau khi khiếp sợ, phục hồi lại tinh thần, trong đầu nhất thời lại hiện ra càng nhiều ý niệm. Quả thật là cửu thúc. Xem ra, thật là xuyên qua đến cương thi tiên sinh thế giới điện ảnh bên trong. Đã như vậy mình có phải hay không hẳn là nắm chặt cơ hội này? Lại không nói cửu thúc từng là Trương Kính thần tượng, mấu chốt cửu thúc đạo hạnh cao thâm, sẽ rất nhiều bắt yêu đuổi quỷ bản sự. Tại trong phim ảnh, coi như xuất hiện lợi hại hơn nữa yêu ma quỷ quái, cuối cùng cũng vẫn sẽ bị cửu thúc giết chết. Mình coi như có hệ thống gia thân, nhưng trước mắt liền một môn công pháp, một môn pháp quyết cũng còn không nhập môn, cho tới trận pháp, bộ pháp gì đó, càng là học cũng còn không có học qua, quá nhỏ bé. Lần này gặp phải là một cái cấp thấp ác quỷ, chính mình dùng trừ tà phù miễn cưỡng đem tiêu diệt. Nhưng là phải là gặp lợi hại một chút cương thi, quỷ quái đây. Khẳng định đối phó không được a. Cho nên, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là ôm lấy cựu thúc đầu này bắt đuổi, trước vượt qua tiền kỳ lại nói. Không biết tiểu huynh đệ sư thừa nơi nào? Cựu thúc hỏi. Hắn không nhận biết tuổi còn trẻ Trương Kính, nói không chừng sẽ nhận biết Trương Kính sư phụ. Trung quy chỉ cần là Mao Sơn phái danh tiếng lớn một chút tiền bối, hắn ít nhất đều là biết được một điểm. Tại hạ Mao Sơn phái đời thứ 36 đệ tử, Trương Kính. Phụ thân chính là Mao Sơn phái thứ 3 thập ngũ đại đệ tử, Trương Huyền. Trương Kính chào một cái, tự giới thiệu mình. Gì đó, phụ thân ngươi là Trương Huyền sư huynh. Cửu thúc nghe vậy, lần nữa kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Trương Kính. Cửu thúc nhận biết cha ta. Trương Kính lông mày nhướng lên. Không nghĩ đến, hôm nay vậy mà có thể gặp được đến Trương sư huynh hậu nhân. Cửu thúc thần sắc cảm khái nhìn Trương Kính, chậm rãi nói ra hắn cùng với Trương Kính phụ thân đã qua. Nguyên lai, cửu thúc cùng Trương Huyền tuy nhiên không là cùng một cái sư phụ, thế nhưng hai người bọn họ sư phụ, nhưng là chân chính sư huynh đệ. Cửu thúc cùng Trương Huyền trước đây thật lâu nhận biết, có không ít lui tới. Sau đó hai người xuất sư, hành tẩu giang hồ lúc, Trương Huyền còn có một lần cứu cửu thúc tính mạng. Cho nên cho đến ngày nay, cựu thúc đối với Trương Huyền cũng còn rất cảm kích. Nghe đến đó, Trương Kính thật cao hứng. Chính mình kia tiện nghi phụ thân là cựu thúc sư huynh, như vậy chính mình há chẳng phải là liền có thể gọi cựu thúc một tiếng sư thúc rồi hả? Ừ, rất tốt. Có tầng quan hệ này tại, mình cũng liền có thể quang minh chính đại cầu cựu thúc truyền thụ chính mình bản lãnh thật sự. Bất quá, đây đều là nói sau. Hiện tại Trương Kính quan tâm hơn là một cái vấn đề khác, hắn liền vội vàng hỏi, sư thúc, ngươi biết cha ta hiện tại tin tức sao? ta đã sắp xỉ 10 năm không có hắn tin tức. Đáng tiếc, cựu thúc đối với cái này lắc đầu một cái. Hắn cũng chỉ biết là Trương Kính phụ thân tại 10 năm trước liền ly kỳ mất tích, nhưng lại không biết trong này đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Đối với cái này, Trương Kính không khỏi có chút thất vọng. Chính mình kia tiện nghi phụ thân 10 năm trước đến tột cùng là đã làm gì? Hiện tại đến cùng sống hay chết? Nhiều năm như vậy đều không có một chút tin tức truyền về. Sợ rằng là giữ nhiều lành ít chứ. Nghĩ đến đây, Trương Kính cũng không khỏi được có chút thương cảm. Nhìn thấy Trương Kính mặt mang bi thương, từ trước đến giờ nghiêm túc cứng nhắc cựu thúc, đáng quý an ủi nhân đạo, Trương sư huynh đạo hạnh cao thâm, coi như là ta cũng xa xa không kịp, tin tưởng hắn người hiển tự có thiên tướng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về. Hy vọng như thế. Trương Kính gật gật đầu, có chút tiếc nuối. Vị kia tiện nghi phụ thân, nói thế nào đều là hắn hiện tại ở trên đời này duy nhất có liên hệ máu mủ thân nhân, nhưng bây giờ vẫn không rõ sống chết, không rõ tung tích. Bất quá Trương Kính cũng không bi thương quá lâu, nhanh liền dừng lại tâm tình. Thế nhưng tâm tư khác động một cái, đồng nhiên nghĩ tới một cái rất tốt mượn cớ. Vì vậy Trương Kính trên mặt bi thương chẳng những không có thu, ngược lại buộc phát mãnh liệt mấy phần, đáng thương nói, sư thúc, ta về sau có thể đi theo bên cạnh ngươi, học tập đạo pháp sao? Chương 4, Ly gia. Tiếp theo ta học tập đạo pháp. Nhìn thấy Trương Kính đáng thương bộ dáng, cựu thúc lắc đầu nói, ngươi có Trương Huyền sư huynh truyền thụ đạo pháp, bây giờ tuổi còn trẻ là có thể tiêu diệt tác quỷ, đã rất giỏi rồi. Khúc khục. Trương Kính ho khan một tiếng, có chút lúng túng, nhưng là chỉ có thể như nói thật đạo, thật ra. Ta mới vừa rồi là khoác lác. Ta có thể tiêu diệt cái này cấp thấp lệ quỷ, hoàn toàn là dựa vào phụ thân năm đó lưu lại trừ tà phủ. Cho tới chính ta tu vi, còn quá nông cạn, liền thuật sĩ cũng còn không coi là. Nếu như dự định từ nay về sau tự lập môn hộ, chính mình mời chào làm ăn, đối mặt Lý Viên Ngoại, Trương Kính tự nhiên muốn giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Nhưng bây giờ hắn nếu muốn mời cựu thúc thu nhận chính mình, truyền thụ chính mình đạo pháp, cầm thì nhất định phải làm bộ như đáng thương một chút. Đương nhiên, hiện tại Trương Kính xác thực cũng thật đáng thương. Nếu không có hệ thống gia thân, hắn liền kém cỏi nhất bất nhập lưu thuật sĩ cũng không tính. Vận khí tốt thời điểm còn được, có khả năng kiếm miếng cơm ăn. Nếu là vận khí không được, giống như hôm nay như vậy, gặp chân chính lệ quỷ, như thế chết cũng không biết. Cựu thúc nghe vậy, không khỏi cười. Lấy hắn đạo hạnh, tự nhiên có thể nhìn ra được Trương Kính có bao nhiêu cân lượng. Mới vừa rồi Trương Kính có thể hù dọa Trương Viên Ngoại, nhưng không gạt được hắn. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Đối với Trương Kính thỉnh cầu, hắn hơi tự định giá một hồi, liền đáp ứng, nói, được. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đại Trương sư huynh truyền thụ cho ngươi đạo pháp. Cựu thúc là một ân oán rõ ràng người, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Huống chi, Trương Huyền đối với hắn nhưng là có lấy ân cứu mạng. Hiện tại Trương Huyền sư huynh không biết tung tích, Trương Kính hắn tự nhiên hẳn là chiếu cố một, hai. Cảm ơn sư thúc. Trương Kính nhưng là vui mừng quá đỗi, lúc này quỳ xuống đất cảm tạ. Quỳ xuống đất. Lấy Trương Kính kiếp trước thói quen, cảm tạ một người nhất định là sẽ không quỳ xuống đất. Thế nhưng xuyên qua đến cái thế giới này, có lẽ còn là có chút chịu bộ thân thể này chủ nhân đời trước ảnh hưởng. Trương Kính trong lúc vô tình sẽ làm ra một ít làm phù hợp hiện nay thế giới hành động cử chỉ. Không cần như thế, đứng lên đi. Cựu thúc lắc đầu một cái, ngăn chặn Trương Kính hai tay đưa hắn đỡ lên. Bất quá này vừa đỡ, nhưng là làm động tới rồi Trương Kính cánh tay vết thương, đau đến Trương Kính nghe răng, thẳng hút hơi lạnh. Cựu thúc thấy vậy, theo trong túi móc ra một cái lam sắc tiểu thuốc men, bắt lại Trương Kính bị thương cánh tay. Sư thúc, đây là... Đừng động. Cựu thúc ổn định lại Trương Kính cánh tay. Về sau hướng trên vết thương ngược lại tinh tế bột phấn, nói, đây là kim xăng dược, có thể để cho vết thương ngươi nhanh chóng vậy kết. Bị quỷ gây thương tích, không phải là bị cương thi gây thương tích, như vậy vết thương chỉ cần vậy kết sau, liền không có gì đáng ngại rồi. Nếu như bị cương thi gây thương tích, vậy thì khá là phiền phải rồi. Phải đem cương thi độc nhanh chóng bước ra. Nếu không một khoảng thời gian, sẽ biến thành cương thi. Vậy lên kim xăng dược, không mất một lúc, Trương Kính liền cảm giác mình vết thương cảm giác đau giảm thiểu rất nhiều. Huyết không chảy, vết thương rõ ràng đã bắt đầu vảy kết, hiệu quả thập phần thần kỳ, so với hậu thế Vân Nam Bạch Dược gì đó, quả thực được rồi không biết bao nhiêu lần. Thần kỳ như vậy. Cổ nhân y dược tài nghệ, chẳng lẽ đã phát triển như vậy rồi sao? Trương Kính trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là loại này kim sang dược cách điều chế cầm đến hậu thế, không biết được nhiều thương thủ. Bất quá, lập tức Trương Kính lại tự rêu cười một tiếng. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Hiện tại chính mình thân ở cái thời không này. Có thể cũng không phải thật sự là trong lịch sử thanh triều năm cuối, mà là điện ảnh bản thế giới. Cái thế giới này đã có yêu ma quỷ quái, cũng có cửu thúc như vậy đạo gia cao nhân, vậy thì có thể cũng coi là thế giới thần thoại rồi. nói không chừng liền chân chính cải tử hoàn sinh thần dược cũng có. Chính là kim sang dược, không coi là gì đó. Chuyện của tôi nè. Ác quỷ đã tiêu diệt, Lý Viên Ngoại trong lòng đá lớn rơi xuống đất. Hắn rất nhiệt tình muốn giữ lại Trương Kính cùng Cựu Thúc tại hắn ra làm khách mấy ngày lại đi, như vậy giang hồ cao nhân, hắn quê mùa như vậy tài chủ là muốn nhiều kết giao. Nhưng hai người đều cự tuyệt. Cựu Thúc nếu quyết định thu nhận Trương Kính ở bên người, Đại Trương Huyền chuyển thụ cho hắn đạo thuật, tự nhiên cũng liền tiếp theo Trương Kính đi trong nhà hắn một chuyến. Đem phải dẫn đồ vật thu thập một chút, sau đó cùng nhau trở về Nhâm Gia Trấn. Trương Kính chỗ ở địa phương kêu Bắc Đầu Trấn. Bởi vì từ nhỏ một người sinh hoạt, ăn bách ra cơm lớn lên, loại trừ phụ thân lưu lại mấy căn phòng, thật ra cũng không gì đó có thể mang ra sản. Mấy món tắm rửa quần áo, một điểm tiếp thân vật phẩm quý trọng, hơi chút thu thập, liền có thể đi. Chỉ bất quá Nhâm Gia Trấn rời Bắc Đầu Trấn có hơn 100 dặm, nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Cái thời đại này giao thông bất tiện, có chút đoạn đường còn không dễ đi, đi bộ mà nói sai một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể chạy tới. Cho nên chuyến đi này, Trương Kính trở lại số lần chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Mặc dù Trương Kính bản thân mới xuyên qua tới mấy ngày, nhưng hắn cố thân thể này ở chỗ này nhưng là ở vài chục năm, đối với nơi này có rất vững chắc cảm tình, lúc này phải đi, lại có loại cố thổ khó rời cảm giác. Hàng xóm láng giềng nghe tin tức chạy tới, nhìn Trương Kính phải đi, không ít ra di bác gái cũng nước mắt lã chã, hết sức không bỏ. Trung quy Trương Kính từ nhỏ tại bọn họ dưới sự giúp đỡ lớn lên, không sai biệt lắm thì tương đương với bọn họ nửa hải tử. Chỉ là hiện tại Trương Kính là theo chân hắn sư thúc rời đi, hoặc bản lĩnh thật sự đi rồi. Cựu thúc đại danh, trong bọn họ cũng có chút người có chút nghe thấy, tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở, không thể làm gì khác hơn là dưng dưng cáo biệt. Hàn thúc, nhà ta chìa khóa liền làm phiền ngươi hỗ trợ bảo quản. Nếu như ta phụ thân có một ngày trở lại, ta không biết, xin ngươi hãy phiền thoái chuyển cáo hắn. Ta tại Nhâm Gia Trấn sư thúc nơi đó. Trương Kính đem tự mình chìa khóa cửa cho một vị tướng mạo hàm hậu trung niên nam giới, nhờ cậy nói. Hán tử trung niên tên là Hàn Đông Hải, ở tại Trương Kính cách vách, cùng thê tử hai người kinh doanh một nhà tiệm ăn sáng. Hai vợ chồng đều trung hậu biết điều, nhiệt tình phong khoáng, danh tiếng rất tốt. Hàn Đông Hải cũng là những năm gần đây chiếu cố Trương Kính nhiều nhất. Có thể nói từ lúc phụ thân Trương Huyền sau khi mất tích, Trương Kính mỗi ngày bữa ăn sáng, cơ hồ đều là tại hai vợ chồng tiệm ăn sáng miễn phí ăn. Thật thà nam giới lặng lẽ nhận lấy chìa khóa, khá là thương cảm mà gật đầu nói, Tiểu Kính, ngươi yên tâm đi. Nhà ngươi ta sẽ giúp ngươi coi tốt, cũng sẽ thường xuyên giúp ngươi quét dọn. Về sau ngươi muốn là trở lại, tùy thời cũng có thể ở. Trương Kính suy nghĩ một chút, liếc nhìn đến đưa tiễn mọi người. Về sau, theo trong túi móc ra một trương ngân phiếu. Chính là bắt quỷ lúc, Lý Viên Ngoại bán đứng hắn kín đáo đưa cho 50 lượng ngân phiếu. Trương Kính đem ngân phiếu giao cho Hàn Đông Hải trong tay, nói, Hàn thúc. Ta lần này đi vội vàng, cũng không thời gian đi cảm tạ các vị trưởng bối nhiều năm qua công ơn nuôi dưỡng. Này 50 lượng bạc, làm phiền ngươi cầm lấy, hỗ trợ mua chút đồ vật, phân cho đại gia. Hàn Đông Hải nghe vậy quýnh lên, vội vàng từ chối, nói, tuyệt đối không thể, ngươi nhanh thu, này tại sao có thể? 50 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Ở niên đại này, tương đương với hậu thế 50.000 khối sức mua rồi. Hàn Đông Hải hai vợ chồng kinh doanh tiệm ăn sáng nhiều năm như vậy. Toàn bộ tích góp phòng trừng cũng liền không sai biệt lắm điểm này. Trương Kính nhưng lắc đầu một cái, cố chấp đem ngân phiếu nhét đi qua, nghiêm túc nói, các vị thúc thúc bá bá những năm gần đây chiếu cố, Trương Kính không bao giờ quên. Nếu không phải là các ngươi, ta đã sớm chết đói, phần ân tình này, há là 50 lượng bạc có thể báo đáp. Điểm này bạc, cũng không phải là đại biểu gì đó, chẳng qua là ta một điểm nho nhỏ tâm ý Hàn thúc ngươi không thu, ta tâm sẽ càng thêm bất an. Nhìn thấy Trương Kính rất kiên định, Hàn Đông Hải biết rõ từ chối không được đi. Không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Hắn nghiêm mặt nói, tốt lắm, ta sẽ đem này 50 lượng bạc chiết toán thành lễ vật, phân cho đường phố láng giềng. Trương Kính nghe vậy này mới lộ ra nụ cười. Hắn mặc dù có thời điểm vì sinh kế, sẽ hơi chút không có liêm sỉ một điểm, nhưng làm người danh giới cuối cùng vẫn có. Nếu như không là như vậy, hắn kiếp trước cũng sẽ không bởi vì cứu người mà chết. Bộ thân thể này, thừa nhận rồi hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy ân huệ, mới có thể trưởng thành rồi. Nếu như bây giờ không hề làm gì, phủi mông một cái liền đi, là thực sự khó mà an lòng. Có ân, được báo. Bất quá đây chỉ là Trương Kính tuân theo bản tâm mà làm, nhưng là không biết cách đó không xa Cựu Thúc, lặng lẽ đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hơn nữa thấy như vậy một màn, Cựu Thúc kia bình thường luôn là bản trên mặt, còn nở một nụ cười hiếm thấy. Người sư điện này, rất không tồi Cựu Thúc tại trong lòng nghĩ đến. So với hắn kia hai cái vô dụng học trò tốt hơn nhiều. Vốn là quyết định đem Trương Kính thu giữ ở bên người, hắn còn có chút lo âu. Bởi vì hắn nhận biết Trương Kính thời gian quá ngắn, còn không biết Trương Kính rốt cuộc là cái dạng gì người, trong lòng âm thầm quyết định sau khi trở về phải thi cho thật giỏi xem kỹ một phen, rồi quyết định là có hay không muốn truyền thụ Trương Kính bản lĩnh thật sự. Trung quy đạo không thể khinh truyền. Có chút tâm thuật bất chính người, học thành đạo thuật sau không hàng yêu trừ ma, nhưng đặc biệt làm sàng làm bậy, chọc cho một phương sinh linh đồ thán, như vậy tiền lệ cũng không hiếm thấy. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại chính mình quá lo lắng. Hổ phụ vô khuyển tử. Trương Huyền sư huynh hậu nhân, đương nhiên sẽ không là tâm thuật bất chính hạng người. Tại cửu thúc dưới sự thúc giục, Trương Kính rất nhanh từ biệt rồi đông đảo hàng xóm láng giềng. Đi tới cửa trấn, tại mọi người vẫy tay bên trong. Trương Kính cùng cửu thúc cùng rời đi rồi bắt đầu trấn. Chuyến đi này, mới xem như chân chính kéo ra hắn đi tới cái thế giới này màn che. Chương 5, ngôi miếu đổ nát. Cửu thúc như thế vội vã thúc giục Trương Kính rời đi, là bởi vì cuống cuồng đi đường. Bây giờ cách trời tối, còn có mấy cái giờ. Thừa dịp hiện tại xuất phát, đến buổi tối sau tìm một chỗ qua một đêm, sáng mai tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, tại ngày mai trước khi trời tối, bọn họ không sai biệt lắm là có thể chạy tới Nhâm Gia Trấn. Đi đường là một kiện rất buồn chán sự tình, đồng thời cũng là một món tương đối gian khổ sự tình. Đặc biệt là đối với Trương Kính như vậy đã từng sinh hoạt tại giao thông phương tiện người hiện đại tới nói, càng phải như vậy. Đã từng hắn, chỉ cần vượt qua 15 phút trở lên chặng đường, sẽ cân nhắc đón xe. Kia giống như bây giờ đi đường thời gian, hở một tí lấy thiên làm đơn vị, thật sự là một món hành hạ sự tình. Dù là hiện tại hắn thân thể tố chất không kém là mấy giờ sau đó cũng khó tránh khỏi mỏi lưng đau chân, mệt mỏi không được. Nhưng là bây giờ cửu thúc đi ở phía trước, không có bất kỳ biểu thị, hắn đương nhiên cũng không kêu mệt. Cuối cùng, khi sắc trời đem hắc, hai người cũng vừa vặn đi ngang qua một tòa thôn trang, cửu thúc chỉ cửa thôn một gian ngôi miếu đổ nát mở miệng nói, tối nay ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. Hô! Trương Kính thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Chạy nửa ngày đường, hắn cảm giác mình chân đều nhanh đi chặt đứt. Cho tới vì sao tại trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi một đêm, mà không phải vào thôn tìm người ta túc, Trương Kính ngược lại không có để ý. Như vậy tiểu thôn, vừa không có khách sạn loại hình, nơi nào dễ tìm như vậy người hảo tâm cho người ta túc ca. Trung quy hắn và cựu thúc là đạo sĩ, mà không phải hòa thượng. Nhắc tới, bất kể tại kia cái triều đại, còn là hòa thượng thân phận được ưa chuộng, hóa duyên, tá túc gì đó, tỷ lệ thành công đều cực cao. Đạo sĩ cũng không có loại này ưu đãi. Không có cách nào hòa thượng sẽ lừa dối người a. Bọn họ một bộ kia giải thích, gì đó hành thiện tích đức tu kiếp sau, tin ta liền có thể sau khi chết không cần chịu tội, đời sau còn có thể đầu tốt thai, dễ như trở bàn tay liền lừa gạt ở đại đa số giáo đồ, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện dâng hiến. Thế nhưng đạo sĩ đây, đừng nói cho tín đồ tẩy não, coi như tín đồ dương mắt đến cửa, còn phải trước xem một chút ngươi có không có tư chất. Ngôi miếu đổ nát tựa hồ bình thường từng có hướng lữ nhân ở chỗ này nghỉ ngơi, bên trong cũng không có mạng nhạy loạn kết, hơi chút thu thập một chút, dâng lên đống lửa, hai người an vị tại trước đống lửa bắt đầu ăn lương khô. Đi đường loại trừ thân khốn thể thiếu ở ngoài, thức ăn cũng là rất đáng giá nhổ nước bọn. Loại này lương khô, đặt ở hậu thế coi như là chó đều không ăn a. Trương Kính gặm một cái nguội lạnh bánh bao, thật sự là khó mà nuốt trôi, nhưng không ăn không được, đi đường một ngày sớm đói. Nếu là không nhét đầy cái bao tử, ngày mai làm sao bây giờ? Ngày mai còn phải đi đường cả ngày đây. Liên một cái nước lạnh, mới thật không dễ dàng đem ngay ngắn một cái chỉ bánh bao hoàn chỉnh nuốt vào bụng. Trương Kính liếc nhìn bên cạnh cửu thúc, không khỏi âm thầm cảm thán. Chặt chặt, cửu thúc chính là cửu thúc. Ăn lương khô cũng ăn được vân đạm phong khinh, rất có cao nhân phong phạm, một hớp nhỏ, cũng không cần uống nước, yêu nhã ung dung. Ho khan khặc, khặc ho khan. Ngay tại Trương Kính mới vừa nghĩ như vậy lúc, cửu thúc nhất thời cũng không khỏi đến nỗi ngay cả tiếp theo ho khan, đỏ mặt gân cao. Một ít bánh bao tiết mạn, đều không khống chế được theo trong miệng phun ra ngoài. Ách! Được rồi, suy nghĩ nhiều. Nước cửu thúc che miệng lại, vẫn không ngừng ho khan, nói với Trương Kính. Trương Kính liền tranh thủ bình nước đưa tới, sư thúc, cho. Cửu thúc nhận lấy bình nước uống một hớp lớn, này tài hoan quá thần, dừng lại ho khan. HTTP. Bầu không khí một lần có chút lúng túng. Vì vậy Trương Kính nói sang chuyện khác, hỏi, sư thúc, ngươi thật giống như chạy nửa ngày đường, không một chút nào mệt mỏi. Tu luyện chúng ta Mao Sơn Đạo Pháp, cũng có thể. Cường thân kiện thể sao? Đây cũng là hắn thật tò mò vấn đề. Hiện tại thế giới, không nghi ngờ chút nào là cùng hắn đã từng chỗ nhận biết thế giới hoàn toàn bất đồng. Có yêu ma, có quỷ quái, cũng có đạo thuật. Nhưng bây giờ, Trương Kính đối với đạo thuật biết rất ít, không biết đạo thuật cùng hắn trong nhận biết thần tiên thuật, có gì khác biệt. Hắn phải hiểu rõ những thứ này, mới tốt quyết định chính mình hẳn là như thế lợi dụng hệ thống điểm công đức. Cửu thúc vốn là bởi vì mới vừa rồi thất lễ, khuôn mặt có chút đỏ. Nghe được Trương Kính chủ động nói sang chuyện khác, rất hài lòng nhìn Trương Kính liếc mắt, trẻ con là dễ dạy. Nếu là hắn kia hai cái không có ý chí tiến thủ học trò, nhìn thấy chính mình ăn đồ ăn bị sặc, kia nghĩ lại tới cho mình chuyển nước, nói sang chuyện khác, phòng trường chỉ có thể trộm thầm vui. Lần nữa ho khan một tiếng, háng giọng, Cửu Thúc mới nghiêm nghị giải thích, Mao Sơn đạo thuật chỉ là một rất sơ lược gọi, có thể cặn kẽ chia làm rất nhiều bất đồng bộ phận. Thì như có thể chia làm công pháp, pháp quyết, phù. Chờ một chút trong đó công pháp, sẽ mang theo luyện thể hiệu quả. Sau đó, Cửu Thúc thì đơn giản sơ lược theo Trương Kính đại khái giải thích một phen công pháp, pháp quyết, phù. Phân biệt có tác dụng gì? Đại khái tới nói, công pháp cao thấp, đại biểu một người đạo hạnh cao thâm, pháp lực mạnh yếu. Mà muốn bắt yêu đổi quỷ, vẹn vẹn tu luyện công pháp nhưng lại không được, yêu cầu nhìn đủ loại pháp quyết, phù. Giống như Trương Kính trước đối phó ác quỷ trừ tà phù, chính là phù. Một loại, chuyên trị ác quỷ dơ bẩn. Cho nên nói, công pháp giống như một tòa nhà ở nền móng, mà pháp quyết, bộ pháp, phù. Chờ một chút, chính là nền móng phía trên đắp đủ loại nhà ở. Có công pháp, tài năng pháp quyết tu luyện, khắc họa phù. Nếu như nền móng không đủ vững chắc, coi như cho ngươi lợi hại pháp quyết, cũng không biện pháp thi triển. Coi như hao phí đại giới, miễn cưỡng có thể thi triển, uy lực cũng sẽ giảm bớt nhiều. Nay tựa hồ cùng trong tiểu thuyết võ hiệp nội công cùng ngoại công, có chút giống nhau chứ. Trương Kính ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Công pháp, thì tương đương với là nội công. Mà pháp quyết, phù, trận pháp, bộ pháp, thì tương đương với là đủ loại kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, khinh công. Hiện tại Trương Kính tâm lý nắm chắc rồi, chính mình vì không nhiều 200 điểm công đức, nên dùng để thăng cái gì. Khẳng định trước tiên cần phải tăng lên chân dương công. Tăng lên chân dương công, chính mình là có thể nắm giữ nông cạn nhất pháp lực, cũng có thể cường thân kiện thể. Đứng đầu trực quan, ngày mai đi đường phòng trừng cũng không cần như hôm nay mệt như vậy. Cho tới ngũ lôi chú, chờ sau này có công đức điểm, tăng lên nữa được rồi. Dù sao tiếp theo Cửu Thúc, cũng không sợ không có hàng yêu trừ ma cơ hội, có là cơ hội tránh điểm công đức. Trương sư huynh trước lúc ly khai, có từng truyền thụ qua người công pháp? Cửu Thúc hỏi. Trương Kính trả lời, truyền thụ cho ta chân dương công. Trừ lần đó ra, còn truyền thụ một môn pháp quyết, ngũ lôi chú. Chân dương công cùng ngũ lôi chú. Cửu Thúc tựa hồ có chút kinh ngạc, nói, này hai môn công pháp và pháp quyết, đều là ta Mao Sơn trong pháp thuật tương đối khó nhập môn. Đặc biệt là ngũ lôi chú, tu luyện môn pháp quyết này, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Ta biết, luyện thành môn pháp quyết này người, lác đác không có mấy. Trương Kính thuận thế gật gật đầu, nghiêm trang nói, khó trách. Ta tu luyện chân dương công coi như có chút tâm đắc, cảm giác sắp nhập môn. Thế nhưng ngũ lôi chú, những năm gần đây nhưng là không có bất kỳ đầu mối. Ừ. Đợi lát nữa liền muốn dùng công đức điểm tăng lên chân dương công, hiện tại coi như là phòng hở. Không nên để cho ngày mai Cửu Thúc nhìn thấy chính mình bỗng nhiên chân dương công nhập môn, quá mức kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn không có chú ý tới, Cửu Thúc nghe vậy nhưng khẽ lắc đầu, khóe mắt lộ ra một nụ cười. Tu luyện ngũ lôi chú rất khó khăn, nhưng hắn cũng không nói tu luyện chân dương công liền dễ dàng à. Chân dương công, tại Mao Sơn công pháp nhập môn bên trong, cũng là hết sức khó khăn. Tại không có sư phụ chỉ đạo bên dưới, chỉ dựa vào mình tu luyện, muốn nhập môn trên căn bản là không có khả năng. Giống như hắn hai gã học trò, Văn Tài cùng Thu Sinh, đã ở bên cạnh hắn tu hành đến mấy năm, cũng đều còn không có nhập môn đây. Trình Minh vị này sư chất, người không xấu, cũng thông minh, chỉ là có chút yêu khoác lác. Điểm này theo Lý Viên ngoại gia, liền nhìn ra. Chương 6, song song đột phá. Ăn xong lương khô, nhét đầy cái bao tử sau, Cửu Thúc lại cho giảng giải không ít liên quan tới Mao Sơn đạo pháp cơ bản thưởng thức. Thì như đạo sĩ cấp bậc có thuật, sư, quân phân chia. Thuật tức thuật sĩ, lại có thể chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu thuật sĩ. Trong đó tam lưu thuật sĩ thấp nhất, quản lý chỉ học nghệ không tinh, đánh đạo giáo danh tiếng giả danh lừa bịp hạng người. Những người này, cũng có thể xưng là bất nhập lưu. Tam lưu bản thân, thật ra cũng chính là chỉ bất nhập lưu. Bọn họ có lẽ từ nơi này học qua một điểm tam giáo cửu lưu chi pháp, nhưng trên thực tế cũng không có bản lãnh thật sự gì. Nếu là không gặp phải quỷ hồn cũng còn khá, nếu là gặp, liền yếu nhất ác quỷ đều không biện pháp đối phó, ngược lại trả về tống táng tánh mạng mình. Giống như Trương Kính chính là như vậy. Tu luyện qua công pháp, nhưng là lại không nhập môn, không có một chút pháp lực, tại Lý Viên ngoại gia có thể diệt trừ ác quỷ, hoàn toàn dựa vào phù. Đương nhiên, nếu như Trương Kính có khả năng đem chân dương công tu luyện nhập môn, vậy liền miễn cưỡng có thể tính là nhị lưu thuật sĩ. Nhị lưu thuật sĩ không còn là giả danh lừa bịp giang hồ thần côn, mà là có bản lĩnh thật sự, có thể bắt yêu đổi quỷ. Chỉ bất quá năng lực hữu hạn, giúp người làm một chút pháp sự, xua tan oán linh gì đó không thành vấn đề. Nhưng nếu như gặp phải lợi hại ác quỷ, cương thi, đã đủ sặc. cho tới nhất lưu thuật sĩ, liền tương đối lợi hại. Trên căn bản đều có nhất định danh vọng, đủ loại đạo pháp đã có học thành đạo sĩ. Bọn họ thậm chí có thể xuất sư, đơn độc hành tẩu giang hồ, che chở nhất phương. Bình thường yêu ma quỷ quái, thấy nhất lưu thuật sĩ xa xa sẽ lựa chọn né tránh, không dám dẫn đến. Hiện tại bất kể là Mao Sơn phái, vẫn là đạo giáo các phái khác, lực lượng trung kiên phần lớn đều là thuộc về thuật sĩ phạm vi. Thuật sĩ bên trên, chính là sư. Sư, tức tông sư chi ý. Sư giả, lại chia làm luyện sư, pháp sư, thiên sư. Muốn đạt tới sư cảnh giới, được gọi là một tiếng tông sư, nhưng là cực kỳ không dễ dàng, không chỉ cần muốn chuyên cần khổ luyện, thiên phú, tâm tính cũng là không thể thiếu. Có vài người khổ tu cả đời, cũng không đạt tới sư cảnh giới. Mỗi một vị có thể đạt tới sư cảnh giới người, đều là các môn các phái lừng lẫy nổi danh hàng người. Cho tới sư bên trong lợi hại nhất thiên sư, thì càng thêm không cần nói. Đừng nói hiện nay thời đại, coi như là trong lịch sử, có thể bị xưng là thiên sư người, cũng lắc đắc có thể đếm được. Tỷ như trong truyền thuyết đạo giáo tứ đại thiên sư, Trương Đạo Lăng, Tắt Thủ Cứng, Cát Huyền, Hứa Tinh Dương. Cho tới sư bên trên quân cảnh giới, Cửu Thúc cũng chưa có lại cho Trương Kính nhiều lời. Cảnh giới này quá mức hư vô mờ mịt, coi như là Cửu Thúc cũng biết rất ít. Nghe xong những thứ này sau, Trương Kính không khỏi âm thầm chắt lưỡi, xem ra con đường tu luyện gánh nặng đường xa a, cho dù có hệ thống cũng không thể lười biếng. Thuật, sư, quân. Mình bây giờ vẫn chỉ là bất nhập lưu tam lưu thuật sĩ, thật sự là cho xuyên qua đảng mất thể diện, đợi lát nữa liền đem điểm công đức dùng, tranh thủ thời gian để cho chính mình nhập lưu. Đương nhiên, Trương Kính nghĩ tới một cái rất trọng yếu vấn đề, tò mò nhìn Cửu Thúc hỏi, sư thúc, ngươi là cảnh giới gì ạ? Cửu Thúc lắc đầu một cái, hơi xúc động nói, ta tại một năm trước, mới may mắn đạt tới luyện sư cảnh, so với phụ thân ngươi nhưng là kém hơn nhiều. Phụ thân ngươi tại 10 năm trước, có thể cũng đã là luyện sư. Trương Kính nghe vậy có chút khiếp sợ, chính mình vị kia tiện nghi phụ thân, vậy mà lợi hại như vậy. Sớm tại 10 năm trước thì đến được rồi luyện sư cảnh, so với Cửu Thúc còn lợi hại hơn. Ngày mai còn phải tiếp tục đi đường, hai người kết thúc nói chuyện sau, thì giờ đã không còn sớm, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trương Kính nói mình còn không khốn, nghĩ xong tốt sửa sang một chút những năm gần đây tu luyện chân dương công ý nghĩ, nhìn xem có thể hay không nho môn. Cửu Thúc chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói nhiều, chỉ là nói, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, khác tu luyện quá muộn, sáng mai còn phải dậy sớm đi đường. Không thể vào môn không sao cả, chờ trở về rồi nhâm ra chân sau. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít bí quyết cùng phương pháp, đến lúc đó muốn nhập môn liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn thấy, Trương Kính nói mình chân dương công tức thì nhập môn, hoặc là khoan lác, hoặc là liền là chính bản thân hắn ảo giác, đơn thuần nghĩ quá nhiều. Hay là chờ trở lại nhâm ra chấn sau, hắn từ từ truyền thụ Trương Kính chính hắn tâm đắc tu luyện lãnh hội, có lẽ Trương Kính còn có thể nhanh chóng nhập môn. Ừ, ta biết. Ta liền thử một chút, sư thúc ngươi trước ngủ đi. Trương Kính cười nói. Rất nhanh. Cửu Thúc liền dựa vào vách tường nhắm hai mắt lại, hô hấp trở nên đều đặn lên, cũng không biết có không có ngủ. Mà Trương Kính, chính là điều ra trong đầu hệ thống giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, chưa nhập môn. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, chưa nhập môn. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, 200 điểm. Không do dự, Trương Kính tại Chân Dương Công phía sau ấn xuống một cái. Ẩm. Trương Kính trong cơ thể cũng giống là cái gì phiệt cửa bị mở ra rồi bình thường trong nháy mắt có một đạo chất khí sinh thành, ấm áp, tại cả người bên trong kinh mạch không ngừng xuyên toa du động. Trước Trương Kính hoàn toàn không hiểu được chân dương công tầng thứ nhất áo nghĩa, hiện tại giống như là bị người đẩy ra rồi, nhu thoái quán thâu vào Trương Kính trong đầu, dễ như trở bàn tay liền hiểu trong đó rất nhiều huyền diệu. Phảng phất, hắn vốn là biết rõ bình thường. Vậy liền coi là luyện thành chân dương công tầng thứ nhất rồi hả? Trương Kính cảm thụ trong cơ thể ấm áp khí lưu, trong lòng kỳ lạ. Cái này dòng nước ấm mặc dù thập phần yếu đuối, tinh tế một tiểu cổ, nhưng lại khiến hắn cực kỳ dễ chịu vốn là đi đường sau một ngày, hắn thân khốn thể thiếu, đặc biệt là hai chân đều có chút sưng tấy rồi. Nhưng là khi này đạo dòng nước ấm sinh thành sau đó, mệt mỏi, sưng tấy cảm nhất thời liền tiêu tan giảm rất nhiều, quả thực có loại ngâm suối nước nóng cảm giác. Trương Kính vừa liếc nhìn hệ thống giao diện. Quả thật, hệ thống đệ nhị lan đã thay đổi. Công pháp Chân Dương Công, tầng thứ nhất. Chân Dương Công như đã nhập môn, luyện thành tầng thứ nhất. Đồng thời phía sau cũng đã biến mất, đại biểu hiện tại hắn điểm công đức không đủ, không thể tiếp tục tăng lên Chân Dương Công. Bất quá ngay sau đó xuống chút nữa nhìn, Trương Kính phát hiện một cái càng làm cho hắn kinh hỉ địa phương. Pháp quyết một cột, Ngũ Lôi Chú phía sau vậy mà không có biến mất. Cuối cùng một cột điểm công đức cũng không hề biến thành không, mà là còn dư lại 100 điểm công đức. Chửi thêm một tiếng. nguyên lai công pháp và pháp quyết nhập môn, đều chỉ yêu cầu 100 điểm điểm công đức a. Ta đây 200 điểm điểm công đức, đủ để đem hai môn đều thăng cấp. Sớm biết là như vậy, ta còn do dự cái gì sức a, đã sớm thăng cấp. Hệ thống này thật là không đủ nhân tính hóa. Thăng cấp muốn bao nhiêu điểm điểm công đức, cũng không đánh dấu đến, để cho ký chủ trong lòng có cái đo đếm. Trương Kính trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt, sau đó không chút do dự cũng điểm một cái ngũ lôi chú phía sau. Công pháp mặc dù là cơ sở, nhất định phải trước nhất học. Nhưng là pháp quyết tầm quan trọng cũng không thể bỏ qua. Nếu như chỉ là tu luyện chân dương công, dù là nhập môn, khiến hắn lại đi đối mặt Lý Viên ngoại gia cái kia ác quỷ, cũng chỉ có tự vệ bản sự, có khả năng bảo đảm chính mình không bị ác quỷ hí làm. Thế nhưng như muốn diệt trừ, nhất định còn phải học biết pháp quyết hoặc là phù. Chặt chặt, sư thúc nói ngũ lôi chú tựa hồ là một môn rất khó pháp quyết tu luyện chứ. Chính hắn cũng không tu luyện. Nếu là hắn biết ta trong một đêm, chân dương công, ngũ lôi chú song song đột phá, có thể hay không quá khiếp sợ, cảm thấy ta là một thiên tài à? Ngay tại Từ Mục trong lòng ý y thời điểm. Ngũ lôi chú tầng thứ nhất áo nghĩa huyền diệu, cũng một cách tự nhiên bị nhét vào trong đầu hắn, dễ như trở bàn tay liền nắm giữ. Chương 7, ba canh nửa đêm rước dâu đội ngũ. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, chân dương công, tầng thứ nhất. Pháp quyết, ngũ lôi chú, tầng thứ nhất. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, không. Nhìn trong đầu hệ thống giao diện, chân dương công cùng ngũ lôi chú đều đã nhưng tiến vào tầng thứ nhất, hơn nữa phía sau biến mất, 200 điểm điểm công đức cũng đều dùng hết rồi. Căn cứ cửu thúc từng nói, chân dương công tổng cộng có tầng 6. Nếu như có thể đem chân dương công tu luyện tới tầng thứ 6, như vậy trên căn bản là có thể coi như là đạt tới nhất lưu thuật sĩ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới sư cảnh giới. Cho tới ngũ lôi chú ngược lại có chút kỳ quái, trong truyền thuyết môn pháp quyết này tổng cộng có tầng 6. Nhưng là bởi vì môn pháp quyết này tu luyện quá khó khăn, có thể luyện chi người cũng đã rất ít, phải đem môn pháp quyết này tu luyện tới tầng thứ 3 trở lên người, thì đã ít lại càng ít. Cho nên bây giờ nhận thức chung là, ngũ lôi chú tổng cộng chỉ có 5 tầng. Truyền thuyết tầng thứ 6, là căn bản lại không tồn tại. Ngũ lôi chú trong truyền thuyết tầng thứ 6 căn bản không tồn tại, cũng không biết là thật hay giả. Nếu là ta có đủ điểm công đức, ngược lại là có thể nhìn một chút tầng thứ 5 bên trên, hay không còn có cảnh giới cao hơn. Trương Kính trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá chuyện này đối với hắn tới nói còn quá xa xôi. Hệ thống này quá không đủ nhân tính trí năng hóa, đối với tăng lên mỗi một cấp bậc công pháp điều kiện cũng không ghi rõ, để cho Trương Kính hiện tại đầu óc mơ hồ. Nhưng có một chút không cần suy nghĩ cũng có thể xác định, đó chính là mỗi tăng lên một cái cấp bậc cần thiết điểm công đức, tất nhiên là tăng lên gấp bội. Cho nên phải đem ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ 5 bên trên, không biết phải chờ tới khi nào đi. Lĩnh ngộ ngũ lôi chú tầng thứ nhất, cùng lĩnh ngộ chân dương công tầng thứ nhất cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Chân dương công nhập môn sau đó, Trương Kính có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân có biến hóa rất lớn, trong cơ thể sinh thành giống như là dòng nước gấm bình thường pháp lực. Nhưng ngũ lôi chú bất đồng. Lĩnh ngộ ngũ lôi chú sau đó, Trương Kính tự thân có thể nói là không có bất kỳ biến hóa nào, biến hóa là hắn cùng trong thiên địa lôi đỉnh câu thông. Hiện tại Trương Kính chỉ cần tập trung tinh lực, là có thể cảm ứng được trong thiên địa rời rạc lôi đỉnh nhân tử. Hơn nữa chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể đem những thứ này lôi đỉnh nhân tử nông cạn hội tụ vận dụng, tạo thành nào đó thủ đoạn công kích, uy lực không tầm thường. Chỉ bất quá, lấy hắn hiện tại pháp lực, muốn động dùng ngũ lôi chú còn khá là khó khăn, có lẽ dùng 2-3 lần, trong cơ thể pháp lực sẽ khô kiệt. Cho nên bây giờ Trương Kính mới tính rõ ràng cựu thúc tại sao nói, công pháp là căn cơ. Chỉ có tự thân pháp lực đủ mạnh, tài năng chống đỡ đi thi triển đủ loại lợi hại pháp quyết. Hy vọng nhiều một chút cương thi, quỷ quái gì đó, để cho ta tới diệt trừ a. Trương Kính tại cao hứng trong lòng nghĩ đến. Đối với người khác tới nói, cương thi quỷ quái là đứng đầu không muốn gặp tà huế đồ vật, coi như là đạo sĩ, cũng sẽ không hy vọng trên đời này quần ma loạn vũ, hàng yêu trừ ma nhưng là một món rất khổ cực sự tình. Nhưng đối với Trương Kính tới nói, ngược lại thật hy vọng tận khả năng nhiều gặp phải. Bởi vì quỷ quái, cương thi, yêu ma, trong mắt hắn đại biểu nhưng là điểm công đức, là tăng cao tu vi đường tắt phương pháp a. Suy nghĩ vơ vẩn, tràn đầy hoang tưởng. Nửa canh giờ trôi qua, làm sao khi đột phá cảm giác hưng phấn dần dần phai đi, Trương Kính cũng dựa vào ngôi miếu đổ nát vách tường, dần dần tiến vào mộng đẹp. Minh nguyệt trên không. Hẻo lánh sơn thôn phá lệ an tĩnh. Bình thường buổi tối thời điểm tỉnh cờ còn sẽ có côn trùng kêu vang tiếng chó sủa. Thế nhưng hôm nay không biết tại sao, liền côn trùng kêu vang tiếng chó sủa cũng không có, an tĩnh hơi quá đáng, chỉ còn lại phong vụ vụ thổi. Ngôi miếu đổ nát bởi vì khắp nơi lọt gió, bên trong đốt đống lửa hỏa diễm, cũng bị gió thổi đung đưa trái phải, sáng tối chập chờn. Không biết qua bao lâu, trong miếu đổ nát vốn là nhắm mắt lại tựa hồ ngủ say xưa cựu thúc cùng Trương Kính, nhưng là đồng thời bỗng nhiên cọ được một hồi ngồi thẳng người. Chuyện của tôi nét. Đột nhiên mở mắt. Bởi vì lúc này bọn họ trong hai, nghe được một trận khua chiêng gõ trống, thổi tiếng kèn thanh âm, ở nơi này yên tĩnh ban đêm lộ ra cực kỳ quỷ dị, phá lệ trói thai. Thanh âm này có chút ồn ào, lộ ra rất vui mừng, giống như là có đội ngũ đang nên tiếp cô dâu. Nhưng là nhà ai nên đón cô dâu, sẽ ở khuya khoắt lúc. Sư thúc, đây là chuyện gì xảy ra à? Trương Kính buồn bực hỏi cựu thúc. Cựu thúc nhìn giống vậy tỉnh lại Trương Kính, hơi kinh ngạc nói, ngươi cũng nghe đến. Nghe được. Bên ngoài rất náo nhiệt, tựa hồ là có rước dâu đội ngũ đi qua. Trễ như vậy, còn có người rước dâu sao? Trương Kính hỏi. Lời này hỏi. Ta cũng không phải là người điếc, bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh âm lớn như vậy, làm sao có thể không nghe được. Bất quá trễ như vậy còn có người rước dâu, quá quái dị rồi. Trong lúc nhất thời, Trương Kính cũng không nghĩ quá nhiều. Cựu thúc không có trả lời, đầu tiên là ngưng thần ngắm nhìn Trương Kính liếc mắt, về sau nhất thời trận to hai mắt, không dám tin hỏi, ngươi Trần Dương công nhập môn. Trương Kính gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, đúng vậy. Ta ngủ trước không phải theo sư thúc ngươi đã nói sao. Ta mấy năm này tu luyện Trần Dương công, coi như có chút tâm đắc lãnh hội. Gần đây một mực cảm giác mình sắp nhập môn, nhưng chính là không biết lúc nào có thể bước ra một cước kia. Có lẽ là tối nay cùng sư thúc chung một chỗ, thu được dẫn dắt, vì vậy một hồi liền khai khiếu. Ừ. Lúc cần thiết, làm cái liếm chó cũng là không có gì. Người sao, luôn là muốn sinh hoạt sao? Cựu thúc trong ánh mắt khiếp sợ không giảm. Nhìn về phía Trương Kính ánh mắt, giống như là lần đầu tiên nhận biết người sư điệt này bình thường. Hắn đúng là muốn một lần nữa cân nhắc chính mình người sư điệt này rồi. Vậy mà thật tự học, tại không có bất kỳ chỉ đạo dưới tình huống, đem Trần Dương công tu luyện nhập môn. Vốn là hắn cho là, Trương Kính là đang nói phép đây. Xem ra là chính mình hiểu lầm. Trình Minh vị này sư chất, cùng Trương Huyền sư huynh giống nhau, đều là thiên tài a. Quả thật là hổ phụ vô khuyển tử. Lại suy nghĩ một chút chính mình hai cái học trò, những năm gần đây chính mình một mực hết lòng dạy dỗ, nhưng mỗi một người đều còn không biết lúc nào mới có thể nhập môn. Hừ, trở về được thật tốt giáo huấn hai tên tiểu tử thúi này, muốn cho bọn họ biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn những khi này. Bên ngoài truyền tới vui mừng tiếng ồn ào, từ từ đi xa, hướng trong thôn tiến vào. Cựu thúc liền vội vàng đứng lên, hướng bên ngoài chạy đi. Trương Kính cũng đuổi theo. Đi tới ngôi miếu đổ nát bên ngoài, tiếp theo nhìn đến một màn, để cho phục hồi lại tinh thần Trương Kính cả người lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Hắn nhìn thấy gì? Chỉ thấy trong gió đêm, một người mặc màu đỏ đồ cưới chú rể, cưới một thất bạch mã đi ở phía trước, bên cạnh tiếp theo một tên tráng hán hộ vệ. Phía sau chính là một đám mặc lấy cũng vui mừng tiểu tử thổi kèn sona, khua chiêng gõ trống tiếp theo. Trung gian, còn có mấy tên kiệu phu, mang đỉnh đầu cổ kiệu. Trong những người này, loại trừ cưới ngựa chú rể ở ngoài, cái khác tiểu tử, kiệu phu, mỗi cái cũng đều rất mi thanh mục tú, chỉ là trên mặt trắng bệnh doa người, trên mặt leo nồng nặc má đỏ. Cả nhánh đội ngũ, giống như bọn họ đêm khuya rước dâu cử động giống nhau, không nói ra quái gì, giống như là ghim người giấy. Nhìn kỹ lại bọn họ lòng bàn chân. Càng là làm lòng người đấy toát ra khí lạnh. Đám người này, căn bản không phải tại đi đường, mà là hai chân cách mặt đất, suy nghĩ phía trước thổi tới. Ừ, quỷ tại rước dâu. Trương Kính gương mặt hơi có chút cứng ngắc, thật vất vả mới khẽ động khỏe miệng, lên tiếng hỏi. Trước mắt một màn này, có thể so với ban ngày tại Lý Viên ngoại gia gặp phải ác quỷ, còn kinh khủng hơn nhiều lắm a. Cựu thúc gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cái này ác quỷ không đơn giản. Chỉ sợ không phải rước dâu. Mà là chuẩn bị cướp cô dâu. Chúng ta đuổi sát theo đi. Theo sau. Tại sao hả? Có chút sợ a. Trương Kính đau khổ gương mặt. Mặc dù hắn người mang hệ thống, Trần Dương công cùng ngũ lôi chú song song đột phá, nhưng đến loại thời điểm này, vẫn không tự chủ được có chút kinh sợ. Không có cách nào đây không phải là hắn lá gan quá nhỏ, mà là coi như đã từng vô thần luận giả, nhìn thấy loại này sự kiện linh dị, ai cũng biết trong lòng sẽ sợ hãi. Bất quá cửu thúc nếu muốn theo sau. Hắn cũng không thể lui về phía sau, kiên trì đến cùng cũng được lên. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, đây không phải là quỷ, đây đều là kinh nghiệm. Đừng kinh sợ, ổn định, lên là được, nhất định có thể thắng. Huống chi, đây không phải là còn có cựu thúc ở mặt trước đỡ lấy đó sao? Có cựu thúc tại, khẳng định có thể bảo vệ được chính mình chu toàn. Chương 8, ngươi tại nơi này, không cần đi động. Một đội âm binh tại ác quỷ dưới sự hướng dẫn, khua chiêng gõ trống vào thôn. Thanh thế to lớn, Trương Kính cùng Cửu Thúc trước tiên liền bị đánh thức. Thế nhưng người trong thôn nhưng không ai phát giác, vẫn không có động tĩnh, nên ngủ hay là ngủ say sưa. Tựa hồ, bọn họ căn bản là không nghe được tiếng trống, tiếng kèn. Bất quá thôn Tây có một gia đình còn điểm cây nến, có yếu ớt ánh nến trong đêm đen lay động, hơn nữa có không ít người thủ hộ ở nơi đó. Xa xa nhìn lại, những người này đều mặc đồ tang, bọc màu trắng khăn trùm đầu, nguyên lai là có người chết, bọn họ đang ở thủ linh. Mà từ quỷ vật tạo thành rước dâu đội ngũ, tựa hồ mục tiêu chính là chỗ này nhà vừa mới chết rồi người người ra. Ác quỷ rước dâu. Nên tự nhiên không thể nào là người sống, mà là vừa mới chết sau không bao lâu, linh hồn còn chưa kịp bị dẫn dắt đi địa phủ vong hồn. Trương Kính cùng cựu thúc vội vàng đuổi theo tại rước dâu đội ngũ phía sau, Trương Kính nhìn bốn phía đóng cửa nghỉ ngơi thôn dân, không khỏi thấp giọng hỏi, sư thúc, khua chiêng gõ trống thanh âm lớn như vậy, chúng ta một hồi liền bị đánh thức. Như thế những người này, nhưng một chút động tĩnh cũng không có a. Cựu thúc tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào rước dâu đội ngũ phía trước nhất tên kia mặc lấy chú rể phục cưỡi ngựa nam tử, giải thích, nếu như ngươi tối nay không có đột phá, trong cơ thể không pháp lực, ngươi cũng nghe không tới. Người bình thường, tại dưới bình thường tình huống, là không nhìn thấy quỷ hồn. Quỷ hồn làm ra động tĩnh, tự nhiên cũng nghe không tới. Trương Kính bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này. Hắn có thể nhìn thấy, là bởi vì hắn đã công pháp nhập môn, coi như là nhị lưu thuật sĩ rồi, tự nhiên có khả năng nhìn thấu âm dương. Nếu đúng như là người bình thường, dưới bình thường tình huống muốn xem gặp quỷ hồn, chỉ sợ cũng được mượn mắt châu lệ, lá bưởi bên trong đồ. Đang khi nói chuyện, rước dâu đội ngũ đã trôi giạt đến linh đường ở ngoài, chỉ thấy kia áo mũ đường đường, tướng mạo còn khá là tuấn tú chú rể, cười ha ha một tiếng, tiểu nương tử, mau mau đi ra, ta tới đón ngươi rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, theo cưỡi ngựa nam tử giơ tay lên một chiều, chung quanh bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong, thổi bên trong linh đường giấy trắng bay tán loạn, ánh nến rung. Rồi sau đó, linh đường bày ra bên trong quan tài, nhất thời một đạo khá là có sắc đẹp yểu điệu nữ nhân thân ảnh chậm rãi bay ra. Rất hiển nhiên, nữ nhân này vừa mới chết không lâu, hồn phách còn chưa kịp bị dẫn dắt đi âm phủ, vẫn dừng lại ở dương gian, mà này chỉ ác quỷ, chính là thừa dịp thời cơ này, tới cướp cô dâu rồi. Nữ nhân phảng phất biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy dốc sức dùng rằng, kêu khóc. Thế nhưng nàng một cái bình thường hồn phách, kia có lực phản kháng, hiện tại cưỡi ngựa lệ quỷ có thể so với Trương Kính ban ngày đối phó quỷ nữ lợi hại hơn, đã có tu vi nhất định, nữ nhân hồn phách trực tiếp bị cưỡng ép hấp xả phiêu hương kia hoa hoa tiểu tử bên trong. Cưỡi ngựa nam tử thấy vậy cười hết sức vui vẻ, thủ hạ của hắn những thứ kia thổi kèn xô na người giấy, cũng thổi càng thêm ra sức mấy phần. Cho tới bên trong linh đường, thủ linh người lại như cũ thật là cảm giác, chỉ là cảm giác bên trong viện bỗng nhiên âm phong trận trận, có chút sợ hãi. Vì vậy vội vàng lại đi trong chậu than bỏ thêm một ít minh tệ, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm, đại khái nói là để cho nữ nhân an tâm rời đi thôi, không muốn tại nhớ nhung người nhà, đời sau đầu tốt thai loại hình. Đi. Đi trở về phủ. Nhìn thấy nữ nhân hồn phách đã bị cứng rắn ấn vào trong tiệu, cưỡi ngựa nam tử hài lòng cười to nói. Có thể nhưng vào lúc này, cựu thúc không nói hai lời, tay cầm kiếm gỗ đào sông lên trước, một kiếm liền đem phía sau mấy danh chỉ người dẫn binh chém thành rồi hai nửa, hóa thành bụi. Cựu thúc ngăn cản bảy quỷ đường đi, lạnh lùng nói, tốt một cái ác quỷ, chẳng những không ẩn trốn đi, tự nhiên còn dám trắng trợn đi ra cướp cô dâu. Cưỡi ngựa nam tử thấy vậy ánh mắt lẫm liệt, hắn và bên cạnh hắn tùy tùng nhất thời bảo hộ ở rồi cạnh tiệu một bên, thanh âm bén nhọn đạo, nơi nào đến đạo sĩ thúi, lại dám xấu ta chuyện tốt. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn rời đi, không muốn vô ích tống táng tính mạng. Cựu thúc nghe vậy, nhất tự mi nhất thời run lên, nói, lời này ta cũng đang muốn nói với ngươi. Như thế nói lớn không ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Dứt lời, liền nắm kiên quyết hướng cưỡi ngựa nam tử chém tới. Đạo sĩ thúi tìm chết. Lệ quỷ hét lên một tiếng, lộ ra hắn diện mục thật sự, anh tuấn khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là không gì sánh được xấu xí vẫn còn chảy mủ khuôn mặt. Nhìn cựu thúc chém tới, hắn lúc này vô ngựa, thân hình bay rớt ra ngoài, hắn ngược lại tránh thoát một món, nhưng ngồi xuống bạch mã nhưng là bị chém thành hai nửa. Bất quá này bạch mã cũng là giấy ghim, bị chém sau rên rỉ một tiếng, cũng nhanh chóng hóa thành bụi. Nhưng tránh thoát một đòn lệ quỷ, chẳng những không chạy, ngược lại còn chủ động đánh trả. Trong tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường thương, từ cao tới thấp hướng cựu thúc đập tới. Ẩm. Này đập một cái lực lượng cực lớn, phảng phất còn mang theo cuồng phong lực, để cho cựu thúc vậy mà cũng lui về sau hai bước. Sau đó mấy lần so chiêu, lệ quỷ hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thậm chí tại một lần đụng bên dưới, cựu thúc kiếm gô đào còn chặt đứt. Hừ, quả thật có vài phần bản sự. Cựu thúc vội vàng lui về phía sau, nhìn trong tay chặt đứt một nửa kiếm gô đào, hiển nhiên đã không thể dùng. Hắn có vài phần cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí lệ quỷ, tay phải hướng về phía Trương Kính duỗi một cái. Trầm giọng nói, kính bát quái cho ta. Trương Kính một mặt mẫu bức, hỏi, kính bát quái? cựu thúc này mới quay đầu nhìn liếc mắt Trương Kính, hỏi, bọc quần áo không phải ngươi cầm lấy sao? Kính bắt quái tại trong bao quần áo. Trương Kính khỏe miệng giật một cái, bọc quần áo. Tại trong miếu đổ nát không có cầm. Mới vừa rồi đuổi vội vàng, hắn chỉ lo theo kịp rồi, vậy còn nhớ kỹ quay trở lại cầm bọc quần áo à? Cựu thúc cũng là người, lập tức lắc đầu một cái. Không có cách nào hắn lúc này cắn bể đầu ngón tay, tại chặt đứt nửa đoạn kiếm gỗ đào lên nhanh chóng họa một đạo phù, kiếm gỗ đào nhất thời ánh sáng đại tác, giống như phi kiếm bình thường hướng lệ quỷ đâm tới. Lệ quỷ không thể tránh né, trực tiếp bị kiếm gỗ đào nhập vào cơ thể mà qua, ngực nhất thời bốc lên một trận khói đen, thê thảm kêu rên lên. Một kiếm này, trực tiếp khiến hắn bị thương không nhẹ, sinh lòng kinh khủng. Cái này lệ quỷ ngược lại cũng quả quyết, hắn cũng biết rõ mình không phải là đối thủ rồi, lúc này xoay người hướng cổ kiệu thổi tới, đem nữ nhân hồn phách bắt giữ ở, hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Nói đi là đi, không có chút nào mang do dự. Chạy đi đâu? Cựu thúc tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ, mặc cho lệ quỷ đem nữ nhân hồn phách mang đi, đem giữa không trung kiếm gỗ đào chiêu trở lại, hướng lệ quỷ đuổi theo. Sư thúc, ngươi chờ ta một chút ta. Trương Kính cũng muốn đuổi theo, lại nghe thấy đã biến mất ở trong bóng tối cựu thúc thanh âm chuyển tới, ngươi chính là ở đây, không cần đi động, ta rất nhanh thì trở lại. Những lời này, như thế là lạ. Bất quá, Trương Kính bây giờ là thật muốn tiếp theo cựu thúc, giúp điểm bận rộn, cùng nhau diệt trừ lệ quỷ A. Hiện tại từ đầu tới cuối, hắn đều còn chưa kịp nhúng tay đây. Nếu có thể nhúng tay, dù là giết chết cái này lệ quỷ hắn cũng không phải là thành viên chủ lực, tin tưởng cũng có thể thu được không ít điểm công đức. Trung quy cái này ác quỷ nhưng là rất lợi hại, coi như là cựu thúc, cũng phải không có tùy tiện đem đồng phục. Được rồi, đại không thu thập được, liền thu thập đám này nhỏ hơn rồi. Trương Kính quay đầu, nhìn về phía rước dâu đội ngũ thành viên khác. Những thứ này đều là người giấy, liền một cấp lệ quỷ cũng không tính, yếu ớt quá, sức chiến đấu cơ hồ tương đương với không, cựu thúc mới vừa rồi tùy ý một kiếm liền chém chết rồi mấy chỉ. Công pháp quyết song song nhập môn chính mình, thu thập chắc không có áp lực gì. Thế nhưng Trương Kính nhưng quên. Rước dâu trong đội ngũ, loại trừ kiệu phu, thổi kèn sô na người giấy ở ngoài, lệ quỷ bên người, có thể một mực còn đi theo một tên quỷ binh hộ vệ. Tên này quỷ binh hộ vệ, lúc này tay cầm đại đao, chính tức giận theo dõi hắn. Chương 9, ta có thể đánh 100 cái. Mới bắt đầu nhìn thấy khuya khoắt có lệ quỷ rước dâu, Trương Kính bị giật mình, trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá khi đi theo tới, theo cựu thúc đem lệ quỷ đánh chạy trốn mà đi, Trương Kính trong lòng sợ hãi liền dần dần biến mất rồi. Hiện tại cái này màu sắc sặc sỡ thế giới, cùng hắn nguyên lai vị trí thế giới hoàn toàn bất đồng. Quỷ quái, cương thi, yêu tinh, cũng không phải là cái gì yêu thích đồ vật, chính mình phải thói quen. Tâm tính hẳn là muốn biến chuyển tới. Nhìn thấy bọn họ, chính mình không phải là sợ hãi, mà là đem coi là kinh nghiệm quái. Bất quá Trương Kính chuẩn bị đối với những tiểu binh này động thủ thời điểm, những thứ này người giấy cũng không có ngồi chờ chết, thậm chí còn tại lệ quỷ hộ vệ dưới sự chỉ huy, chủ động hướng Trương Kính xuống lại mà tới. Giết cho ta rồi này tiểu đạo sĩ. Lệ quỷ hộ vệ đại đao trong tay lưới đao, chỉ Trương Kính, đối với đông đảo người giấy âm binh ra lệnh. Những thứ này người giấy mặc dù trông rất sống động, loại trừ sắc mặt tái nhợt, chân không chạm đất dùng phiêu ở ngoài, nhìn qua cùng nhân loại cũng không có gì hai loại. Thế nhưng bọn họ cuối cùng không phải là người, cũng sẽ không suy nghĩ. Mới vừa rồi bọn họ mấy tên đồng bạn bị cửu thúc một kiếm chém tan thành mây khói, chủ nhân cũng bị thương chạy trốn, nhưng lại không có một cái hội sợ hãi. Tại lệ quỷ hộ vệ dưới sự chỉ dẫn, đều giống như tựa là ưu linh hướng Trương Kính phiêu động qua đi. Hắc! Lão đại các ngươi đều bị đánh sợ chết khiếp chạy, các ngươi không tiếp theo chạy, còn dám chủ động động thủ với ta, đem ta là trái hồng mềm đây. Trương Kính có loại bị miệt thị tức giận, những tiểu binh này vậy mà xem thường chính mình. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là nhập lưu nhị lưu thuật sĩ rồi, nắm giữ chân dương công, ngũ lôi chú hai đại pháp môn bên thân, những tiểu binh này nếu không biết sống chết, vừa vặn cho hắn luyện tay. Pháp khí đều ở lại trong ngôi miếu đổ nát rồi, cho nên bây giờ Trương Kính tay không. Bất quá không sao cả, đối phó những thứ này người giấy, cấp thấp tiểu quỷ, cũng không cần pháp khí gì. Trương Kính tự thân huyết dịch, chính là tiêu diệt bọn họ thủ đoạn hay nhất. Thật ra mỗi một thân thể khỏe mạnh người bình thường, khí huyết cũng sẽ mang theo nhất định dương cương chi lực. Chỉ cần tâm chính, gan lớn, không sợ, trên căn bản liền có thể không nhìn thế gian này phần lớn cô hồn dã quỷ. Khí huyết cường đại. Tu vi thấp cô hồn dã quỷ liền đến gần ngươi cũng không dám, chứ nói chi là hại ngươi. Trừ phi là tâm thuật bất chính, hoặc là có tật bệnh, khí huyết hao tổn lợi hại, mới có thể bị cho cô hồn dã quỷ thừa cơ lợi dụng. Cho nên bình thường sẽ thấy, trong thôn có vài người chúng ta sau đó, chỉ cần có khỏe mạnh, gan lớn người, cắn bể ngón tay, đem máu tươi điểm tại chúng ta người cái chán, chúng ta người chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thanh tỉnh. Đây chính là khí huyết lực tác dụng. Người bình thường khí huyết lực thì có như thế oai, càng không cần phải nói người mang pháp lực đạo sĩ. Không thấy mới vừa rồi cựu thúc vốn là trong tay không có tiện tay pháp khí, cầm lệ quỷ còn không có biện pháp gì. Nhưng là dùng tự thân máu tươi tại kiếm gỗ đào lên hỏa một đạo phù sau đó, kiếm gỗ đào trực tiếp uy lực tăng lên gấp bội, đem lệ quỷ cho xuyên lạnh thấu tim. T. Trương Kính đưa ngón tay cắn bể, đỏ thâm máu tươi nhất thời từ ngón tay chảy ra. Có đau một chút. Nhìn kết bè kết đội nhào tới người giấy, Trương Kính cũng không để ý quá nhiều, bước chân linh hoạt, ngón giữa cùng ngón trỏ dựng thẳng lên, đồng thời thúc giục trong cơ thể tối nay vừa mới sinh thành dòng nước ấm, hướng người giấy trên người từng cái đâm tới. Phúc, 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 phúc. Quả thật, những thứ này người giấy thật ra cũng là có chút điểm lợi hại, ít nhất đối với người bình thường tới nói là như vậy, có không tầm thường lực sát thương. Nhưng lúc này tại Trương Kính huyết chỉ bên dưới, giống như là tờ giấy gặp hỏa diễm bình thường hoàn toàn là khắc chế quan hệ. Trương Kính môi đâm trúng một cái, người giấy trên người giống như là bị đốt, hoặc như là đâm thủng khí cầu, rất nhanh thì tan thành mây khói. Đinh. Tiêu diệt người giấy một cái, thu được 30 điểm điểm công đức. Đinh. Tiêu diệt người giấy một cái, thu được 30 điểm điểm công đức. Keng. Theo người giấy tan thành mây khói. Trong đầu cũng vang lên dễ nghe tiếng nhắc nhở, để cho Trương Kính tâm tình phá lệ vui thích, động tác trong tay càng là nhanh thêm mấy phần. Ha ha ha. Nhiều tới chút. Tới bao nhiêu? Ta Trương Mỗ người giết bao nhiêu? Không phải ta khoác lác, ta hôm nay có thể đánh 100. Ngắn ngủi mấy hơi thở, người giấy liền bị Trương Kính tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này, hắn vốn là tiêu hao sạch điểm công đức, hiện tại lại có tháng 2 năm 10 điểm. Cái này đã so với hắn sáng sớm hôm nay tại Lý Viên ngoại gia tiêu diệt cái kia cấp 2 lệ quỷ còn nhiều hơn. Tiêu diệt một cái 2 cấp lệ quỷ, hắn mới được đến 200 điểm điểm công đức đây. Nhưng bây giờ tiêu diệt những thứ này người giấy, có thể đơn giản dễ dàng nhiều hơn. Một đám phế vật. Tất cả cút mở, để cho ta tới. Bên cạnh xem cuộc chiến lệ quỷ hộ vệ, thấy vậy cuối cùng không nhịn được hô to một tiếng. Những thứ này người giấy coi như là hắn chủ nhà đinh, mặc dù không thế nào trọng yếu, nhưng bình thường còn phải để cho bọn họ hầu hạ, làm việc, không thể nhìn bọn họ toàn bộ bị này tiểu đạo sĩ toàn bộ tiêu diệt. Nhận được mệnh lệnh, người giấy môn cuối cùng đình chỉ người trước ngã xuống người sau tiến lên chịu chết hành động, rồi rít phiêu tán lui ra. Đạo sĩ thúi, chết đi cho ta. Hộ vệ thân hình to con, tức giận vung vẩy đại khảm đao hướng Trương Kính chém tới. Mặc dù hộ vệ này so với mới vừa rồi lệ quỷ tới nói, uy lực công kích kém không biết bao nhiêu lần, giả dối thật ra lực sát thương thiếu nghiêm trọng, căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Thế nhưng, Trương Kính so với cựu thúc đến, pháp lực cũng không biết thấp không ít lần a. Không thể đón đỡ. Trương Kính vội vàng lấy một cái lừa lăn lộn phương thức, tránh thoát này hổ hổ sinh phong chém một cái. Nếu là trong tay có kiếm gỗ đào hoặc là kim tiền kiếm loại hình pháp khí, hắn ngược lại có lòng tin cùng cái này lệ quỷ hộ vệ đụng nhau. Nhưng bây giờ hắn tay không khẳng định thì không được. Bạch, bạch, bạch. Nhất đao mượn nhất đao, lệ quỷ hộ vệ cùng chủ nhân hắn một cái lồng. Một chiêu được tiện nghi sau, liền đuổi tận cùng không ông, đuổi theo Trương Kính không ngừng đuổi theo chém. Chửi thêm một tiếng. Người này khi còn sống là giết heo chứ. Trương Kính bên trái tránh bên phải tránh, ngược lại còn không có bị thương. Thế nhưng chỉ thủ tất thua, hắn đã nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa bị đại đao chém trúng. Cuối cùng, Trương Kính tìm tới một cái cơ hội, hướng phía sau đột nhiên lui ra, cùng lệ quỷ hộ vệ kéo ra một khoảng cách. Về sau, không chút nghĩ ngợi, ngũ lôi chú đã thi triển ra. Ngũ lôi, nhân ân biến hóa, hàng yêu chú quái, luyện độ vong hồn, cấp cấp như luật lệ. Trương Kính mắt sáng như đuốc, trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển, câu thông trong thiên địa lôi đỉnh chi lực hướng hắn tụ đến. Không ngừng có điện quang tại rong rổi xuyên toa, giống như là có một con vô hình tay tại dùng lôi đỉnh chi lực vẽ bừa. Chỉ là trong chớp mắt công phu, này Trương dùng lôi đỉnh chi lực họa vô hình phủ, liền hoàn thành. Vốn là vung vẩy đại đao tiếp tục hướng Trương Kính chém tới lệ quỷ hộ vệ, lúc này cũng phát giác có cái gì không đúng, một cỗ làm nó phát ra từ đáy lòng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bày kín toàn thân, hồn phách đều run rẩy. Người tiểu đạo sĩ này, có gì đó quái lạ. Đáng tiếc, hắn muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Lôi đỉnh chi lực tốc độ thật là nhanh. Đừng nói là hắn, coi như là hắn chủ nhân lệ quỷ tự mình ngay mặt, cũng không khả năng tránh thoát. Chỉ thấy đen nhánh trong bầu trời đêm, đông nhiên né qua một đạo tinh mang, lôi đỉnh chi lực trong chớp mắt liền bổ tới hộ vệ đầu. Ầm. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng lệ quỷ hộ vệ, ở nơi này đạo lôi đỉnh chi lực đánh xuống, không có chút sức chống cực nào. Điện mang đi qua, liền không còn sót lại một chút cạn. Đinh. Tiêu diệt lệ quỷ hộ vệ một cái, thu được 300 điểm điểm công đức. Trương Kính thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. 300 điểm điểm công đức. Nói như vậy, cái này lệ quỷ hộ vệ, so với hắn hôm nay dùng trừ tà phù tiêu diệt hai cấp lệ quỷ còn lợi hại hơn không ít. Cẩn thận nghĩ đến cũng đúng là như thế. Lý Viên ngoại ra cái kia cấp 2 lệ quỷ, cũng liền có thể đùa bỡn một hồi người bình thường, chỉ cần gặp phải chân chính thuật sĩ, sợ là đều chỉ có chạy trốn. Nhưng đây cũng nói, ngũ lôi chú uy lực thật đúng là đủ cường đại. Cái này lệ quỷ hộ vệ vậy mà vừa đối mặt đều không chống nổi, trực tiếp tại điện mang xuống hóa thành bụi rồi. Phòng trưng nếu là dùng để đối phó kia lệ quỷ, nói không chừng đều sẽ có nhất định hiệu quả. Bất quá lợi hại về lợi hại, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ a. Trương Kính sắc mặt có chút tái nhợt, cảm ứng trong cơ thể rõ ràng yếu đi một mảng lớn dòng nước ấm, cười khổ không thôi. Vốn là hắn cảm thấy lấy chính mình tu vi, lẽ ra có thể thi triển 3-4 lần ngũ lôi chú. Nhưng bây giờ đến xem, hắn cũng liền có thể thi triển một lần mà thôi. Nếu là một lần nữa, phỏng chừng thì phải bị rút sạch rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, sư thúc chấm đã, để cho sư chất tới. Cựu thúc đuổi tận cùng không bông, vững vàng phong tỏa lệ quỷ khí tức. Lệ quỷ vốn là đã trọng thương, chạy trốn tốc độ giảm bớt, mắt thấy cựu thúc càng đuổi càng gần, trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng vì cứu mạng, hắn không thể không đem nữ nhân hồn phách đem thả rồi. Hy vọng như vậy, cựu thúc cũng sẽ không đuổi nữa giết hắn. Nào biết cựu thúc nhưng không chút nào dừng tay ý tứ, vẫn đuổi sát ở phía sau. Đạo sĩ thúi, ta đã đem nữ nhân này đem thả rồi, ngươi vì sao còn phải đuổi theo ta không thả? Lệ quỷ vừa giận vừa sợ, giống to. Ai cho ngươi làm nhiều việc ác, ta đây là thay trời hành đạo. Cựu thúc hử lạnh nói. Lệ quỷ vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không cầu xin tha thứ, mà là cười lớn một tiếng, uy hiếp nói, được, ngươi có bản lĩnh cứ tiếp tục đuổi theo ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ta có thể kiên trì được lâu, vẫn là kia tiểu đạo sĩ kiên trì được lâu. Ta hộ vệ kia, đã đạt đến âm hồn cấp bậc, bị ngươi bỏ lại tiểu đạo sĩ, giờ phút này chỉ sợ là sắp bị chặt thành thịt nát. Ha 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 ha. Cựu thúc nghe vậy, trong lòng cả kinh, thầm kêu một tiếng không tốt. Xác thực. Rước dâu trong đội ngũ, trừ cái này chỉ ác quỷ bên ngoài, bên cạnh hắn còn có một vị quỷ binh hộ vệ. Âm hồn cấp bậc quỷ vật, hắn là không có quá coi vào đâu. Cho nên khi lệ quỷ bắt lại nữ nhân hồn phách chạy trốn lúc, hắn không chút suy nghĩ liền đuổi tới. Bây giờ trở về qua thần, mới phát hiện mình không cẩn thận bất cẩn rồi. Chính mình vị sư đệ kia, tối nay mới vừa chân dương công nhập môn, miễn cưỡng coi như là nhị lưu thuật sĩ. Nếu là trên người pháp khí tại, đối mặt âm hồn có lẽ còn có thể đấu một trận. Có thể hiện ở trên người hắn cũng không có bất kỳ pháp khí, phủ, một mình đối mặt một cái âm hồn, liền nguy hiểm. Hừ, đừng để cho ta lần sau tại đụng phải ngươi. Cựu thúc nhìn đã thập phần đến gần lệ quỷ thân hình, mặc dù rất muốn đem diệt trừ, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều do dự, lúc này liền mang theo nữ nhân hồn phách, bắt đầu nhanh chóng chạy trở về. Chạy trở về cựu thúc có thể nói là mở đủ mã lực, so với hắn đuổi theo lệ quỷ tốc độ còn muốn nhanh hơn mấy phần. Nếu là Trương Kính thật tại hắn mí mắt phía dưới có chuyện gì xảy ra, vậy hắn thật có thể muốn áy náy cả đời. Bất quá cũng còn khá, coi hắn chạy tới phía bên ngoài viện lúc, Trương Kính mặc dù bị lệ quỷ hộ vệ ép không ngừng lùi lại, khá là chật vật, nhưng cuối cùng còn không có xảy ra chuyện. Ngay tại hắn chuẩn bị đi qua hỗ trợ lúc, đông nhiên biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy đã nhìn thấy Từ Mục đột nhiên lui về phía sau mấy bước, kéo ra một khoảng cách. Về sau, vậy mà sử xuất ngũ lôi chú. Cứ như vậy, cựu thúc đều còn chưa kịp xuất thủ, lệ quỷ hộ vệ cũng đã bị đánh tan thành mây khói, không còn sót lại một chút cặn rồi. Sư thúc, ngươi trở lại. Lệ quỷ giết chết sao? Trương Kính xoay người, vừa vặn nhìn thấy trở lại cựu thúc. Mở miệng cười hỏi. Mặc dù một chiêu ngũ lôi chú để cho pháp lực mình tiêu hao hơn nữa, thế nhưng cũng vì vậy thu được 300 điểm công đức. Hoàn toàn không thua thiệt. Khiến nó chạy. Cựu thúc lắc đầu một cái. Bất quá hắn lúc này cũng không để ý tiếc nuối, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Kính, khiếp sợ vạn phần hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi khi nào học được ngũ lôi chú? Ây Trương Kính gãi đầu một cái. Sớm biết 200 điểm công đức là có thể đem chân dương công cùng ngũ lôi chú đồng thời nhập môn. Tại ngôi miếu đổ nát thời điểm chính mình nên đem ra châu thổi lớn một chút, vừa nói hai môn công pháp và pháp quyết, đều đã có chỗ cảm ngộ, sắp nhập môn. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là ta tối nay chân dương công sau khi nhập môn, trong cơ thể có pháp lực, chợt phát hiện thật giống như ngũ lôi chú cũng học được. Có lẽ, là ta mấy năm này tới hậu tích bạc phát chứ. Trương Kính nhỏ nhẹ ho khan một tiếng, mặt dày nói, ta cảm giác thật ra rất sớm lúc trước, ta cũng đã đem ngũ lôi chú tu luyện nhập môn. Chỉ là bởi vì lúc trước không có pháp lực, cho nên vô pháp thi triển. Hiện tại có pháp lực sau, một cách tự nhiên sẽ biết. Cựu thúc. Ngũ lôi chú, tuy nhiên không là Mao Sơn Đông đảo trong pháp quyết. uy lực mạnh nhất, chân quý nhất, nhưng tuyệt đối có thể tính là khó tu luyện nhất một trong những pháp quyết. Bằng không, cũng sẽ không tu luyện ngũ lôi chú người lác đác không có mấy, có khả năng đem ngũ lôi chú tu luyện tới cao tầng đã ít lại càng ít. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn người sư điệt này vậy mà nói hắn liền pháp lực cũng còn không có thời điểm, cũng đã trước đem ngũ lôi chú học được. Này, không chỉ là hắn kia hai cái học trò so ra kém, coi như mình làm sư thúc, cũng không sánh nổi nữa à. Cựu thúc trong lúc nhất thời tâm tình ngũ vị tạp trần, không biết nên nói những gì. Nhìn về phía Trương Kính ánh mắt, cũng là phức tạp cực kỳ. Trương Kính bị nhìn thấy đều có chút không có thói quen, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình nói không phù hợp logic, vì vậy thử hỏi, sư thúc, thế nào? Cựu thúc phục hồi lại tinh thần, mặc dù trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhưng trên mặt lại không có toát ra quá nhiều tâm tình, chỉ là vỗ một cái Trương Kính bả vai, làm bộ như một bộ qua quýt bình thường dáng vẻ, giáo dục đạo, cũng không tệ lắm. Thế nhưng coi như học được ngũ lôi chú, cũng không thể kiêu ngạo. Ngũ lôi chú nhập môn coi như tương đối đơn giản, nhưng càng về sau, thì càng khó. Đặc biệt là tầng thứ 3 sau đó, ngũ lôi chú mới thật sự là Mao Sơn trong pháp quyết, khó tu luyện nhất một trong những pháp quyết. Cho nên về sau, ngươi còn phải nhiều cố gắng. Làm người nghiêm túc, thích thể diện cửu thúc, muốn hắn đi khen ngợi người nào là không có khả năng, đời này cũng không thể. Có thể nói với Trương Kính rất không tồi ba chữ, đã là thập phần làm khó được. Tiểu tại lúc này, còn lại mấy tên rước dâu người giấy, tựa hồ là nhận được gì đó chỉ thị, đồng nhiên hướng xa xa nhanh chóng bay đi, tựa hồ là muốn chạy trốn. Cựu thúc lúc này liền muốn ra tay đem những thứ này người giấy chém dụng, Trương Kính thấy vậy vội vàng hô to, sư thúc chấm đã. Những thứ này người giấy cũng không nhọc đến ngài xuất thủ, ngài nghỉ ngơi đi, để cho sư chất tới là tốt rồi. Nói xong, Trương Kính vận khí ép một cái, cắn bể đầu ngón tay lần nữa máu tươi chảy ra, cấp hướng chạy trốn người giấy từng cái đâm tới. Này nhưng đều là có sẵn điểm công đức a. Đang chuẩn bị xuất thủ cựu thúc, thấy vậy không thể làm gì khác hơn là ngừng tay. Trong lòng âm thầm cảm khái không thôi, người sư điệt này. Thật là không có phản đối, không tìm được bất kỳ khuyết điểm. Như thế thiên phú hơn người không nói, hơn nữa còn như thế cần cù, không sợ chịu khổ không sợ bị liên lụy. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Nếu là mình có thể có như vậy học trò, sợ là ngủ đều muốn cười tỉnh. Không biết cựu thúc trong lòng đang suy nghĩ gì. Dù sao Trương Kính trong lòng bây giờ là hồi hộp. Không mất một lúc, người giấy toàn bộ bị tiêu diệt, Trương Kính lại thêm 120 điểm điểm công đức vào sổ. Mở ra hệ thống giao diện vừa nhìn. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ nhất. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ nhất. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, 630 điểm. Lần này, mới vừa tiêu hao hết điểm công đức, chẳng những tăng lại tới, còn biến thành 630 điểm. Hơn nữa, vừa mới thăng cấp Chân Dương Công cùng Ngũ Lôi Chú, phía sau lại thêm số, đại biểu có thể lần nữa thăng cấp. Trương Kính khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Cũng không biết 630 điểm có đủ hay không đem Chân Dương Công cùng Ngũ Lôi Chú hai môn đều lại tăng cấp một. Nếu như chỉ có thể lên một môn mà nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn thăng cấp Chân Dương Công. Không có lý do gì khác. Ngũ Lôi Chú lợi hại là lợi hại, nhìn qua rất cường đại lệ quỷ hộ vệ. Trực tiếp bị một chiêu liền miểu sắt thành tạt bã. Nhưng là, ngũ lôi chú tiêu hao cũng lớn a. Hiện tại chỉ là tầng thứ nhất ngũ lôi chú, thi triển một lần thì phải hao phí hắn hơn nửa pháp lực. Nếu là tầng thứ hai ngũ lôi chú, lấy hắn trước mắt tu vi, sợ rằng liền một lần đều không thi triển được rồi. Cho nên, hiện tại khẩn yếu nhất, là tăng lên chính mình tu vi, tăng cường pháp lực cường độ. Chờ tăng lên Chân Dương Công, nếu như còn thừa lại điểm công đức còn có thể tăng lên ngũ lôi chú, suy nghĩ thêm tăng lên. Bất quá, tối nay tạm thời cũng đừng thăng cấp. Điểm công đức giữ lại, chờ thêm một trận lại nói. Trương Kính trong lòng lặng lẽ nói. Hắn một đêm nhập môn Chân Dương Công cùng ngũ lôi chú, còn có thể nói là lúc trước vài chục năm hậu tích bạc phát, là một thiên tài. Nhưng nếu là một đêm Chân Dương Công liên tục tăng lên hai tầng, đây cũng không phải là thiên tài, là yêu nghiệt rồi. Hay là chờ tiếp theo cựu thúc trở lại Nhâm Gia Trấn sau đó, lại tìm cơ hội đột phá được rồi. Hơn nữa, hắn hiện tại loại trừ công pháp và pháp quyết ở ngoài, cái khác mấy hạng bộ pháp, trận pháp, phụ, đều vẫn là không đây. Chờ trở về rồi Nhâm Gia Trấn sau, nhìn xem có thể hay không theo cựu thúc trong tay học được này mấy hạng. Nếu là học được, cũng có thể dùng những thứ này điểm công đức mau chóng nhập môn. Đã có hệ thống, Trương Kính đương nhiên sẽ không lựa chọn đơn độc tu luyện phương diện nào đó. Phải làm, liền làm toàn phương vị thiên tài. Chương 11, Cương Thi Cùng Quỷ. Lệ quỷ trốn chết. Sở hữu người giấy cũng đều tan thành mây khói. Nữ nhân hồn phách hướng về phía cựu thúc cùng Trương Kính thật sâu bái một cái, biểu thị lòng cảm kích. Hôm nay nếu không phải hai vị này đạo trưởng, nàng nhất định khó thoát tại kiếp, sẽ bị lệ quỷ cường đoạt mà đi, trở thành đồ chơi. Chỉ cần lệ quỷ không chết, nàng đem đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn trầm luân, liền đầu thai chuyển thế đều làm không được đến. Trở về đi. Cửu thúc phất phất tay. Lúc này bên trong linh đường cuối cùng có người đi ra, mặc dù người bình thường không thấy được rước dâu lệ quỷ cùng đông đảo người giấy, thế nhưng mới vừa rồi đánh nhau nhưng là động tĩnh không nhỏ, kinh động bọn họ. Nhìn thấy người mặc đạo bào cửu thúc cùng Trương Kính, một tên sắc mặt ngăm đen người đàn ông trung niên trong thần sắc mang theo do dự, cũng có mấy phần sợ hãi, thử thăm dò đi tới hỏi, hai vị đạo trưởng, xin hỏi có gì muốn làm? Cửu thúc nhàn nhạt nói, đã vô sự. Nhưng nhìn thấy người đàn ông trung niên, vốn là chuẩn bị đi trở về nữ nhân hồn phách, đống nhiên ngừng lại, đi tới bên người nam tử, khóc không ra tiếng, một mặt đau buồn cùng không thôi. Nhìn dáng dấp, người đàn ông trung niên này chính là nàng chồng. Đáng tiếc nàng hiện tại đã chết, trở thành hồn phách, chẳng mấy chốc sẽ xuống âm phủ đầu thai chuyển thế. Nàng cùng nam nhân ở giữa duyên phận, đã hoàn toàn hết sạch. Dù là lúc này nàng đứng tại nam nhân bên người, nam nhân cũng không nhìn thấy nàng, dù là nàng có thiên ngôn vạn ngữ, nam nhân cũng không nghe thấy. Trên đời bi thống nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Cửu thúc thấy vậy lắc đầu một cái, tình yêu nam nữ, hắn không hiểu. Cũng không muốn biết. Không có lưu lại nữa, rất nhanh thì mang theo Trương Kính quay trở về ngôi miếu đổ nát. Ngược lại Trương Kính có chút lo âu, hỏi, sư thúc, cái kia lệ quỷ có thể hay không không hết lòng gian, lại len lén trở lại bắt đi nữ nhân hồn phách. Cửu thúc trả lời, cái này lệ quỷ đã bị ta trọng thương, trong thời gian ngắn cũng không thể trở ra làm sằng làm bậy rồi. Trương Kính có chút tiếc nuối, nói, đều đã làm trọng thương cái này lệ quỷ, lại không có thể đem hoàn toàn chém chết, thật là đáng tiếc. Cửu thúc lắc đầu một cái. Nếu không phải là bởi vì lo lắng Trương Kính an toàn, cái này lệ quỷ làm sao sẽ chạy, đã sớm chết cho hắn trong tay. Bất quá hắn không nói. Loại chuyện này, không cần nói. Hơn nữa, qua tối nay, nữ nhân hồn phách nên bị dẫn dắt tiến vào âm phủ, đầu thai chuyển thế rồi. Coi như cái này lệ quỷ về sau trở lại, cũng vô dụng. Cửu thúc nói. Nghe đến đó, Trương Kính tâm thần động một cái, tò mò hỏi, sư thúc, người sau khi chết cũng sẽ xuống âm phủ, đầu thai chuyển thế sao? Nhưng vì cái gì có vài người sau khi chết, lại sẽ biến thành lệ quỷ, hoặc là biến thành cương thi đây? Cửu thúc vừa đi, một bên giải thích, tuyệt đại đa số người sau khi chết, linh hồn cũng sẽ bị dẫn dắt tiến vào âm phủ. Nếu đúng như là khi còn sống hành thiện tích đức hạng người, sẽ trực tiếp được an bài đầu thai chuyển thế, kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình tốt. Nếu như khi còn sống làm nhiều việc ác, thì muốn tại âm phủ chịu hết hành hạ, rửa sạch tội nghiệp tài năng đầu thai chuyển thế. Cho tới lệ quỷ, thì giống như là bởi vì không phải bình thường tử vong, sau khi chết oán khí không tiêu tan, vô pháp bị dẫn dắt xuống âm phủ, vì vậy sẽ diễn biến thành là lệ quỷ. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cũng có thể là có chút tâm thuật bất chính hạng người, đặc biệt dưỡng quỷ làm hại. Trương Kính nghe vậy hết sức kinh ngạc, hỏi, còn có người sẽ dưỡng quỷ? Cửu thúc gật gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Không có đối với chuyện này nói nhiều, ngược lại tiếp tục nói, cương thi cùng lệ quỷ lại hoàn toàn bất đồng. Người chết sau đó, bất kể là như thế nào chết, đầu tiên nhất định là tam hồn rời đi trong cơ thể, hoặc là đầu thai chuyển thế, hoặc là trở thành lệ quỷ. Mà bảy phách chính là lưu ở thể nội tự đi tiêu tan. Nhưng là nếu như bảy phách không có tiêu tan, thi thể lại bị kinh sợ, hoặc là mai táng ở âm khí rất nặng chi địa, như vậy thì có thể sẽ biến thành cương thi. Cho nên cương thi, chính là có phách không hồn chi vật. Cho dù người sau khi chết biến thành cương thi, vậy cũng không còn là nguyên lai kia người. Trương Kính bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai quỷ cùng cương thi. Là như vậy phân biệt. Khó trách nói, người sống trọng yếu nhất là không chịu thua kém, người sau khi chết trọng yếu nhất chính là nhục trí. Chỉ có thư sướng khẩu khí này, để cho bảy phách tiêu tan, mới sẽ không biến thành cương thi a. Trương Kính thở dài nói. Cửu thúc nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Trương Kính, hỏi, là đạo lý này. Là Trương Sư Huynh nói cho ngươi biết chứ. Ê! Trương Kính gãi đầu một cái. Đây nên giải thích thế nào? Những lời này cũng không phải là nghe ta kia tiện nghi lão ba nói, mà là cửu thúc ngươi nói cho ta biết à. Đương nhiên, là trong phim ảnh. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy cửu thúc điện ảnh, đạo lý này là bình thường bị nói tới. Chuyện của tôi nè. Người sống cần gấp nhất là không chịu thua kém, người chết rồi cần gấp nhất là nhục trí. Thư sướng khẩu khí kia, thi thể tài năng bình thường giữa nát. Khẩu khí kia, chính là thân thể con người bảy phách. Không có bình thường tiêu tan, thi thể thì sẽ bằng vào này còn lại bảy phách tạm thời sống lại. Trương Kính đánh cái hoàn chỉnh, nói quên là tại nơi nào nghe nói đạo lý này. Rất nhanh lại nói sang chuyện khác, hỏi dò tại sao cương thi muốn hút máu người. Cửu thúc cho giải thích là, cương thi thật ra ngay từ đầu thời điểm đúng hắn yêu ớt, căn bản không uy hiếp gì. Đừng nói hút máu người rồi, cũng không dám đến gần người sống. bởi vì bọn họ sợ hãi người sống trong cơ thể dương khí. Bọn họ vừa mới bắt đầu cũng sẽ núp ở u ám bên trong huyệt động, chỉ có ban đêm mới dám đi ra, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tự nhiên âm khí. Chỉ có trưởng thành đến giai đoạn nhất định, tự nhiên hấp thu thiên địa tinh hoa vô pháp thỏa mãn tự thân yêu cầu, đồng thời trong cơ thể âm khí đến một cái đủ mức độ đậm đặc, không hề sợ hãi vật còn sống trong cơ thể dương khí, lúc này mới có thể bắt đầu tập kích xúc vật hoặc là người sống. Bởi vì cương thi là có phách không hồn, thiếu hụt nhất hồn, yêu cầu không ngừng bù tam hồn. Mà người sống tam hồn là tàng ở trong máu. Cho nên, cương thi sẽ không ngừng hút ăn người sống máu tươi. Đây cũng là tại sao, nếu như bị cương thi cắn sau đó, nếu như không chữa trị kịp thời, liền đầu thai chuyển thế đều không thể, chỉ có thể biến thành cương thi nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Cửu Thúc đống nhiên nhìn Trương Kính, nghiêm túc dặn dò, đúng rồi, ta xem ngươi mới vừa rồi đối phó những thứ kia người giấy thời điểm, dùng là tự thân tinh huyết. Mặc dù tinh huyết ẩn chứa khí dương cương, uy lực thập phần cường đại, đối với quỷ quái đồ vật tồn tại thiên nhiên tác dụng khắc chế. Thế nhưng tinh huyết cũng ẩn chứa chúng ta tam hồn, nếu là trôi qua quá nhiều, chẳng những sẽ ảnh hưởng tự thân tu vi, còn dễ dàng hôn mê bất tỉnh, thậm chí bỏ mạng. Trương Kính liền vội vàng nói, ta nhớ kỹ rồi, sư thúc. Hôm nay cũng chủ yếu là bởi vì trong tay của ta không có pháp khí, không có biện pháp tốt đi đối phó những thứ này người giấy. Về sau nhất định sẽ tận lực không dùng tới tinh huyết. Cửu Thúc này mới gật gật đầu. Rất nhanh, trở lại ngôi miếu đổ nát. Đi qua như vậy một phen đánh nhau, hai người cũng đều mệt mỏi, rất nhanh thì rối rít tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thu thập xong bọc, bắt đầu lại đi đường. Ngày này, loại trừ buổi trưa dừng lại nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, ăn lương khô nhét đầy cái bao tử, hai người cơ bản đều tại đi đường. Mặc dù tối hôm qua hao phí một ít tinh huyết, hơn nữa thi triển ngũ lôi chú, đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao hơn nữa, một đêm cũng không có hoàn toàn bù lại. Thế nhưng hôm nay đi đường, Trương Kính nhưng vẫn là so với hôm qua dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất hai chân đều không biết đau nhức như vậy rồi, hai người đi đường tốc độ cũng vì vậy nhanh rất nhiều. Hôm nay Trương Kính mới phát hiện, ngày hôm qua Cửu Thúc mặc dù không nói, nhưng kỳ thật đã tại âm thầm rất chiếu cố mình rồi. Biết rõ mình ngày hôm qua vẫn là người bình thường, cước trình không thích, cho nên chậm lại chính mình tốc độ, khiến hắn có thể theo kịp. Mà hôm nay chính mình có pháp lực sau, đi đường không hề thống khổ như vậy, Cửu Thúc mới đưa đi đường tốc độ tăng lên đi lên. Nhìn đi ở phía trước, nghiêm túc lấy gương mặt nói năng thận trọng Cửu Thúc, Trương Kính không khỏi tại trong lòng nghĩ đến, sư thúc, thật là cái trong nóng ngoài lạnh người a. Chương 12, đến Nhâm Gia Trấn. Chạy cả ngày đường, ngựa không dừng vó, căn bản không có nghỉ ngơi. Cuối cùng, tại mặt trời tức thì xuống núi trước, chạy tới Nhâm Gia Trấn. Nhâm Gia Trấn nói là trấn, nhưng kỳ thật đã cùng huyện thành không khác nhau gì cả, là trong phạm vi mấy chục dặm lớn nhất trấn, ít nhất so với Trương Kính trước chỗ ở Bắc Đầu trấn lớn hơn nhiều lắm. Thanh lâu, quan trả, song bạc đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa nơi này đến gần Lâm Hải bến tàu, cho nên nơi này liền người Tây phương tình cờ đều có thể nhìn đến, phòng ăn Tây loại hình tân triều đồ vật cũng không phải vật hi hãn. Trong trấn, thậm chí không biết lúc nào liền lưu hành nổi lên xuyên quần áo Tây phương, uống cà phê, ăn bò bít tết chờ bầu không khí. Đương nhiên, đây là đối với người có tiền tới nói là như vậy, cùng phần lớn dân chúng bình thường là không có quan hệ gì. Cựu Thúc không ở tại trong trấn, mà là ở tại trấn Tây Giao Nghĩa Trang. Trương Kính đi theo Cựu Thúc phía sau, theo trong trấn gian xuyên qua, vừa vặn đi ngang qua trấn phồn hoa nhất Tây Dương đường phố. Nhìn hai bên bày la liệt cửa hàng, một ít mặc lấy giữa chừng nửa Tây trẻ tuổi nam nam nữ nữ, rất có cảm giác mới lạ, này mới thật sự có trở lại cuối nhà thanh dân lúc đầu đại cảm. Những thứ này cảnh tượng, nguyên lai hắn đều chỉ có tại một ít dân quốc thời kỳ trong phim truyền hình mới có thể thấy được. Đặc biệt là tràn đầy cổ điển ý di hồng lâu cùng kiểu Âu Châu phong cách phòng ăn Tây cửa đối diện mà đứng, giữ lại đuôi sam phái bảo thủ người trung niên cùng mặc lấy Âu phục người tuổi trẻ sát vai mà qua, cưới xe đã có, cưới ngựa cũng có, đây là một loại không nói ra cảm giác quái dị, hoàn toàn bất đồng phong cách lại như vậy hài hòa dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là vãn tình mới có đặc sắc a. Nếu không phải biết rõ mình là xuyên qua rồi, Trương Kính sợ là cũng sẽ cho là mình là tại du lãm hậu thế một ít thành phố điện ảnh. Chưa thấy qua những thứ này chứ? Bắt đầu chấn ta xem tựa hồ còn không có những thứ này Tây Dương kiến trúc. Cựu Thúc nhìn Trương Kính hết nhìn đông tới nhìn Tây, hết sức tò mò dáng vẻ, không khỏi cười nói. Trương Kính gật gật đầu, nói, bắt đầu chấn so với Nhâm Gia Trấn tiểu quá nhiều, xác thực không có những thứ này. Cựu Thúc khá là có trưởng bối phong độ mà giáo dục đạo, mặc dù chúng ta Mao Sơn đệ tử không ham muốn vinh hoa phú quý, bần tiện không thể rời, thế nhưng cũng không thể xa rời thực tế. Thích hợp tiếp xúc thế giới bên ngoài, biết rõ càng nhiều mới lạ đồ vật, đối với chúng ta là có chỗ tốt. Dừng một chút, Cựu Thúc lại nói, ngươi lúc trước sinh hoạt tại Bắc Đầu Trấn, địa phương cách cục quá nhỏ, phỏng chừng đối với hiện tại thế giới giải cũng rất ít, không biết bên ngoài thế giới biến hóa được thật là nhanh. Chờ sau này có cơ hội, sư thúc sẽ dẫn ngươi gặp biết một ít Tây Dương đồ vật, tỉ như uống một chút ngoại quốc trà gì đó. Những thứ này Nhâm gia trấn đều có. Khục khục. Trương Kính nghe vậy vô lực nhổ nước bọt. Sư thúc ngươi những lời này nửa đoạn trước là không có vấn đề, bất kể bất luận kẻ nào, cho dù là đạo sĩ, cũng không thể một vị lãnh đời, xa rời thực tế, hẳn là nhiều hơn thế giới bên ngoài tiếp xúc. Thế nhưng, sư thúc ngươi nhàn giới, cũng không rộng rãi đi nơi nào chứ. Nếu bàn về với cái thế giới này nhận thức, đối với Tây phương thế giới hiểu, ta cái này người xuyên Việt, sợ là so với ngươi còn mạnh hơn rồi không biết bao nhiêu gấp trăm lần. Còn mang ta uống ngoại quốc trà đây. Không phải là cà phê sao? Trương Kính nhưng là mơ hồ nhớ kỹ, trong phim ảnh cựu thúc căn bản là không có uống qua cà phê. Làm Nhâm gia trấn nhà giàu nhất Nhâm lão gia vì mời cựu thúc hỗ trợ rời mộ tổ tiên lúc, xin hắn uống cà phê. Kết quả còn gây ra không ít trò cười, đều xấu. Không nghĩ đến, nói năng thận trọng cựu thúc ở một phương diện khác cùng mình vẫn có chút giống như sao. Đều thích thể diện, thật thích tinh tướng. Đương nhiên, Trương Kính cũng không khả năng đi phơi bày cựu thúc, hắn cũng không muốn tìm chết. Đúng rồi, cũng không biết Cương Thi tiên sinh bên trong tình huống đã bắt đầu rồi không có. Nghĩ tới đây, Trương Kính đầu góc nhất chuyển. Nói xa nói gần mà mở miệng hỏi, đúng rồi, sư thúc, ta nghe nói Nhâm gia trấn có cái đại tài chủ, kêu Nhâm lão gia đúng không? Hắn còn tồn tại sao? Cựu thúc không nghi ngờ gì, trả lời, Nhâm lão gia mới bất quá hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng, tự nhiên còn tồn tại. Ngươi như thế đột nhiên hỏi cái này. Trương Kính cười một tiếng, trả lời, không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Nhâm lão gia còn chưa có chết. Nói cách khác, trong phim ảnh tình huống còn chưa bắt đầu rồi. Đây cũng là một tin tức tốt. Nếu như điện ảnh tình huống bắt đầu, Nhâm lão gia có thể là người thứ nhất chết quỷ xui xẻo. Bởi vì hắn kia phụ thân thi thể biến thành cương thi sau, chẳng những muốn hút máu người, hơn nữa không biết tại sao, đầu tiên muốn hút chính là cùng tự có trực tiếp liên hệ máu mủ người. Vì vậy Nhâm lão gia tiểu là phụ thân hắn mục tiêu thứ nhất. Nghĩa trang rời Nhâm gia trấn không xa, cũng liền vài chục phút chặng đường, bất quá nghĩa trang chung quanh đều rất trống trải, hoang tàn vắng vẻ, nếu là nhát gan một ít, phỏng chừng đều không dám một mình đi. Đến. Cựu thúc chỉ trước mặt, nói. Ngay tại cựu thúc đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, chợt nghe trong nghĩa trang mặt chuyển tới một tiếng kinh khủng hô to, cứu mạng A. Cứu mạng A. Cựu thúc nghe vậy mặt liền biến sắc, đạo, không được. Là thu sinh thanh âm. Cũng không để ý đám người mở cửa, cựu thúc lúc này một cước đem đại môn đá văng ra, vọt vào. Trương Kính cũng theo sát ở phía sau. Trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình là xui xẻo thể chất đi. Vừa mới đến Nhâm gia trấn, tiểu ra chuyện. Hơn nữa, hay là ở nghĩa trang, cựu thúc trong hang ổ. Chẳng lẽ lại không có mắt cương thi, quỷ quái, giết tới nơi này. Bất quá hai người mới vừa phá cửa mà vào, còn không có thấy cựu thúc hai cái học trò, thu sinh và tài hoa, ngược lại có một tên mang mắt kính người đàn ông trung niên cũng vừa mặc quần áo tử tế, theo trong một gian phòng chạy đến. Sư đệ, người như thế tại, đã xảy ra chuyện gì? Cựu thúc nhìn thấy người tới, càng là kinh ngạc. Người này chính là cựu thúc quan hệ tốt nhất sư đệ, bốn mắt đạo trưởng. Bốn mắt đạo trưởng cùng cựu thúc khắp nơi giúp người bắt quỷ, trừ cương thi, xem phong thủy, làm phép bất đồng, bốn mắt đạo trưởng công việc chủ yếu là cản thi. Cái gọi là cản thi, chính là có chút ít du tử đi ra khỏi nhà, chết tha hương xứ lạ, không có biện pháp lá dụng về cội, trở lại cố thổ mai táng. Lúc này liền cần cản thi nhân rồi, đem những thi thể này mang về khi còn sống cố hương, được mai táng. Bốn mắt đạo trưởng cản thi lúc. Mỗi lần đi ngang qua Nhâm gia trấn, cũng sẽ ở nghĩa trang nơi này sơ qua nghỉ ngơi. Sư huynh ngươi trở lại. Bốn mắt đạo trưởng một lần chốt dây lưng quần, vừa nói, ta cũng không biết rõ chuyện gì, mới vừa rồi đang ngủ đây. Thanh âm là từ hậu viện chuyển tới, chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Cựu thúc gật gật đầu, không nói nhiều nói nhảm, hướng hậu viện chạy đi. Kết quả mới vừa xuyên qua hành lang thời điểm, đã nhìn thấy một cái giữ lại muội muội đầu, phía sau lại giữ lại một cái đuôi sam nam tử kinh hoàng thất thố vật ra. Một đầu tiến đụng vào cựu thúc trong ngực. Chính là cựu thúc đại đệ tử, Văn Tài. Cựu thúc bắt lại Văn Tài, đạo, Văn Tài, là ta. Văn Tài vẫn thất hồn lạc phách, kinh khủng hô to, sư phụ, cứu mạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cựu thúc trầm giọng hỏi. Văn Tài chỉ toa sau phòng, run run nói, sư phụ. Bên trong. Bên trong. Lúc này, bên trong lại truyền tới thu sinh kêu cha gọi mẹ tiếng cầu cứu. Cựu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng cũng không để ý hỏi thăm. Vội vàng vọt vào. Chỉ thấy toa sau trong phòng khắp phòng mặc lấy thanh triều quan phục cương thi hoạt bát, mà vừa vặn có một tên cương thi chính hướng bên ngoài chạy như bay đến. Cựu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng thấy vậy, rồi rít mỗi người đá ra một cước, đem đá lộn mèo trên mặt đất, rồi sau đó rồi rít dẫm ở gò má. Kết quả nào biết dưới chân cương thi thống khổ dãy rủa, hơn nữa hô to, sư phụ, là ta a. Cửu thúc nghe vậy cả kinh. Túi đầu nhìn kỹ một chút, không nghĩ đến dưới chân là hắn học trò thu sinh giả bộ cương thi. Theo ở phía sau Trương Kính vốn đang khá là khẩn trương, đều đã hướng trong bao quần áo đào pháp khí, chuẩn bị ra tay đánh nhau rồi. Kết quả nhìn thấy một màn này, không khỏi không nói gì. Dựa vào. Đây chẳng phải là cương thi tiên sinh điện ảnh mở đầu tình huống sao. Cửu thúc hai cái xui xẻo học trò, gây sự chơi đùa lúc, không cẩn thận 14 mắt đạo trưởng cản thi đội ngũ trên chán lá bùa giết, kết quả làm hỏng bét. Chương 13, Văn Tài cùng thu sinh đoán nghiệm. Mặc dù là hai cái học trò chọc ra cái soạn, còn phải sư phụ tới thu thập. M. Tại cửu thúc cùng 4 mắt đạo trưởng đem thu sinh dẫm ở trên đất thời điểm, phía sau cương thi cũng đã nhảy một cái vây quanh. Mau tránh ra. Cửu thúc rời đi chân, trận mắt nhìn thu sinh liếc mắt. Về sau cùng 4 mắt đạo trưởng cùng nhau, hướng rất nhiều cương thi vào tới. Những thứ này mặc dù đều là 4 mắt đạo trưởng xua đuổi hành thi, cùng bình thường cương thi tồn tại trên bản chất phân biệt, là có thể bị khống chế. Nhưng cuối cùng cũng là cương thi. Hơn nữa, thực lực còn chưa phải là cấp thấp nhất mao cương, đã có nhất định lực công kích, đủ để cùng nhảy cương sánh bằng. Cho nên phải là để cho những cương thi này chạy trốn một cái ra ngoài, đều đủ để gây thành đại họa. Không kịp đi lấy pháp khí, cửu thúc cùng 4 mắt đạo trưởng rối rít cắn bể đầu ngón tay, thi triển pháp quyết, xông vào cương thi trong đám, đem từng cái định trụ. Thật ra bọn họ hiện tại cũng không thể dùng pháp khí, bởi vì những cương thi này đều là 4 mắt đạo trưởng khách hàng. Hắn yêu cầu đem những cương thi này hoàn chỉnh mang về bọn họ cố hương, sau đó hạ thổ mai táng. Nếu là cầm lấy pháp khí đánh lung tung một trận, đem cương thi đánh hư, hắn cũng không biện pháp giao nộp. Cho nên 4 mắt đạo trưởng định cương thi thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, cơ bản không hoàn thủ, tránh trước tránh, tìm cơ hội định trụ cương thi. Nhưng cửu thúc sẽ không như vậy thương hương tiếc ngọc. Tại hắn mới vừa định trụ một mực cương thi sau, nhận ra được phía sau có một cái cương thi hướng chính mình cắn qua đến. Xoay người lại chính là một cái quay về đá xoáy. Đánh lén cương thi trực tiếp đá bay, tàn nhẫn rơi trên mặt đất, đem cái bàn đều đập bể, cửu thúc lại nhân cơ hội đem cũng nhìn chăm chú vào. Bên cạnh 4 mắt đạo trưởng thấy vậy đau lòng không được, vội vàng đi sang xem mắt tình huống. Cái này cương thi một cánh tay bị bẻ gãy, đã không cách nào nữa thẳng tắp, mà là rủ xuống, 4 mắt đạo trưởng vẻ mặt đau khổ nói, hoa. Sư huynh, ngươi xuất thủ quá nặng. Ta khách hàng đều sắp bị ngươi đánh tan. Hạ thủ nhẹ một chút ta. Cửu thúc lắc đầu một cái, không nói nhiều lời, xoay người lại đi làm việc. Khắp phòng cương thi, hai người phải mau toàn bộ định trụ, cẩn thận có chạy trốn. Ngoài nhà, Trương Kính cũng không nhàn rỗi, theo trong bao quần áo xuất ra mấy tờ đặc biệt khắc chế cương thi màu vàng phủ, liền muốn xông đi vào hỗ trợ. Những cương thi này mặc dù đều là hành thi, nhưng cũng là có hại người năng lực, cũng không biết đem đồng phục sau, hệ thống sẽ không sẽ cho mình cao điểm công đức. Bất quá hắn còn chưa kịp vào nhà. Liền bị dọa sợ không nhẹ Văn Tài cùng thu sinh kéo lại. Này, tiểu huynh đệ muốn làm gì? Đừng làm loạn sông. Hiện trong phòng tất cả đều là cương thi, cẩn thận đi vào bị cắn, mình cũng biến thành cương thi. Bị đá rồi một cước lại bị đạp hai chân thu sinh, đau đến nghe răng lòng tốt khuyên. Bất quá hắn lúc này mặc lấy cương thi quần áo, lau bột mì trắng bệnh trên mặt, còn có hai cái dấu dày, đừng nhắc tới có nhiều tức cười. Ta đi vào hỗ trợ. Trương Kính nói. Văn Tài so với thu sinh càng nhát gan. Mặc dù đã móc ra rồi, nhưng còn đầu đầy mồ hôi, cả người run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi đạo, chớ có nói đùa. Ta đã nói với ngươi, những cương thi này đều lực đại vô tận, rất lợi hại. Ngươi đánh chúng nó, bọn họ không một chút nào sẽ cảm giác đau. Nếu là bọn họ đụng ngươi một hồi, ngươi thì xong rồi. Trương Kính cười một tiếng, mặc dù hai người này đều là hảo ý. Bất quá hắn cùng hai người này lại bất đồng, hắn hiện tại đã là có pháp lực người, hơn nữa có phù nơi tay, cũng không sợ nói, yên tâm. Ta có phân tức. Nói xong, liền không tiếp tục để ý hai người, xông vào trong phòng. Không muốn a, ngươi đây là tìm chết a. Thu sinh và Văn Tài vội vàng hô lớn, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này tránh thoát trói buộc hành thi, căn bản không phải bọn họ bọn tiểu bối này có khả năng đối phó, chỉ có thể giao cho sư phụ sư thúc bọn họ. Cái này không biết từ nơi này nhô ra người tuổi trẻ, quá lô mãng lô mãng. Bên trong nhà cương thi không ít, có mười mấy con. Mặc dù cửu thúc cùng 4 mắt đạo trưởng pháp lực cao cường, nhưng là bởi vì phải hạ thủ lưu tình, cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút ứng cố không rảnh, luôn cuống tay chân. Đặc biệt là 4 mắt đạo trưởng, bởi vì quá đau lòng chính mình những khách hàng này, nhìn thấy cửu thúc hạ thủ quá ác, có lúc còn không thể không đi chặn chiêu. Sư huynh, để cho ta tới. Sư huynh, cái này chân lại bị ngươi đá gãy. Ngươi hạ thủ nhẹ một tí đi. Sư huynh, ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi nhi, vẫn là để cho ta đi. Bốn mắt đạo trưởng mệt nhọc buôn ba, tại lại một lần nữa giúp Cương Thi chặn lại cửu thúc quyền đấm cước đá sau đó, có chút nóng nảy, đều không chú ý cái này Cương Thi còn không có bị định trụ, trực tiếp đem Cương Thi kéo đến rồi sau lưng mình. Chờ hắn phản ứng lại lúc, cái này Cương Thi đầu đã tiến tới cổ của hắn gian, răng nanh cơ hồ đều đã chạm được hắn ra thịt. Mà lấy bốn mắt đạo trưởng tu vi, giờ phút này cũng không sợ đến toát ra khí lạnh. Trong đầu nghĩ lần này xong rồi. Phiền phức lớn rồi. Nếu là hắn bị Cương Thi cắn, coi như có thể đuổi kịp lúc cứu trở về, sẽ không biến thành Cương Thi, nhưng là không thể thiếu tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, vừa vặn trương kính vọt vào, nhanh chóng đem một trương phủ dính vào Cương Thi cái chán, đem định trụ. Bốn mắt đạo trưởng xoay người, nhìn thấy bị định trụ Cương Thi, vỗ ngực một cái, lỏng ra khẩu đại khí. Hung hãn tại Cương Thi trên đầu nện một cái, tức giận nói, ta giúp ngươi, ngươi còn muốn cắn ta. Cựu thúc tức giận nói, ngươi nói với bọn họ hữu dụng không? Bọn họ đều là không còn nhân tính. Bốn mắt đạo trưởng ngượng ngùng cười cười, nhìn về phía Trương Kính, nói, đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ. Trương Kính khoát tay nói, không khách khí, sư thúc. Gọi ta sư thúc. Bốn mắt đạo trưởng sững sờ, hỏi, sư huynh, đây là ngươi mới thu đồ đệ à? Cựu thúc xoay người lại tấn công về phía cái khác Cương Thi, lạnh lùng nói, trước tiên đem những Cương Thi này đều giải quyết lại nói. Bởi vì có Trương Kính gia nhập vào, thêm một người xuất lực, cựu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng cuối cùng tay chân không luôn cuống nữa. Hai phút sau, sở hữu Cương Thi đều lấy hình thù kỳ quái dáng vẻ bị định trụ, không hề bật. Ba người lại bắt đầu dọn dẹp hiện trường, đem ngã xuống đất bị định trụ Cương Thi đều đỡ dậy, từng cái dọn xong. Nghe bên trong nhà không có tiếng đánh nhau, Thu Sinh và Tài Hoa lớn gan đến gần, hèn mọn theo cửa đưa vào đầu hỏi dò tình huống, nhất thời bị di chuyển thi thể cựu thúc bắt lại, tức giận nói, còn nhìn cái gì vậy, còn không mau đi vào hỗ trợ. Ô nha! Sư huynh đệ hai người bó tay bó chân đi vào, tựa hồ còn rất sợ hãi, rất sợ còn có Cương Thi không có bị định trụ nhảy ra. Nhìn hai người bộ dáng này, cựu thúc càng tức giận hơn, đối với làm việc bốn mắt đạo trưởng cùng Trương Kính nói, sư đệ, Trương Kính, các ngươi đều nghỉ ngơi trước, để cho hai cái này vô sỉ tới thu thập. Bốn mắt đạo trưởng khe khẽ gõ một cái văn tài cùng Thu Sinh đầu, cười đều nói, cho các ngươi gây sự, nhìn sư phó của các ngươi đợi lát nữa như thế thu thập các ngươi. Văn tài ủy khuất đạo, sư thúc, chuyện này không liên quan với ta à, hoàn toàn là Thu Sinh dở trò quỷ. Thu Sinh trợn mắt nhìn văn tài liếc mắt, tỏ ý khiến hắn im miệng, ngược lại đáng thương mà thấp giọng đạo, sư thúc, đợi lát nữa giúp chúng ta hướng sư phụ van nài à, nếu không chúng ta coi như thảm. Hai người này gây sự về gây sự, nhưng vẫn là rất sợ bọn họ kia cả ngày đều nghiêm túc lấy gương mặt sư phụ. Các ngươi a. Bốn mắt đạo trưởng buồn cười lắc đầu một cái. Xoay người đi về phía đang ở thu thập bọc Trương Kính, hỏi, đúng rồi, sư huynh, ngươi còn không có giới thiệu cho ta vị này trẻ tuổi là ai đây. Trương Kính mới vừa rồi gọi hắn sư thúc, hắn tự nhiên không thể lại gọi Trương Kính là tiểu huynh đệ. Nhắc tới Trương Kính, mới vừa rồi đối với Tài Văn Trương cùng Thu Sinh nghiêm nghị cực kỳ cựu thúc. Nhất thời liền đổi một bộ mặt khác, trên mặt còn hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, hắn cứ gọi Trương Kính, là Trương Huyền, Trương Sư Huynh Nhi Tử. Trương Sư Huynh. Nghe được cái tên này, bốn mắt đạo trưởng cũng là sửng sốt một chút, từ trước đến giờ cười vui vẻ trên mặt cũng hiện lên một vệt ngưng trọng, hỏi, Trương Sư Huynh có tin tức không? Cựu thúc lắc đầu một cái, nói, vẫn là không có tin tức. Ta cùng Trương Kính cũng là tình cờ gặp. Rất nhanh. Cựu thúc đơn giản nói một hồi hắn và Trương Kính là như thế nào tình cờ gặp nhau, Trương Kính lại tại sao lại đi theo hắn trở lại. Bốn mắt đạo trưởng nghe cảm khái không thôi. Sau đó lại hồi phục cười đùa bộ dáng, vỗ một cái Trương Kính bả vai, tán dương, không tệ. Hổ phụ vô khuyển tử, tốt lắm. Dừng một chút, hắn nhìn về phía cựu thúc, cười nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Trương Kính là sư huynh ngươi mới thu đồ đệ. Còn đang suy nghĩ sư huynh ngươi từ nơi này tìm đến một mầm mống tốt, rất hâm mộ đây. Rất hiển nhiên, bốn mắt đạo trưởng cũng là phát hiện Trương Kính đã tu luyện nhập môn, có pháp lực. Không đề cập tới cũng còn khá, vừa nhắc tới nơi này, cựu thúc lại trừng mắt một cái bên cạnh vội vàng rời Cương Thi văn tài cùng Thu Sinh, sắc mặt chuyển lạnh, có ý riêng mà nói, ta muốn là có ưu tú như vậy học trò, nằm mơ đều nên cười tỉnh rồi. Một mực ở nghe lén văn tài cùng Thu Sinh, nghe vậy sắc mặt càng thêm mất. Sư thúc, ngươi không giúp chúng ta nói tốt rồi coi như xong, nhưng là khác hại chúng ta a. Còn nữa, cái này kêu Trương Kính tiểu tử nơi nào nhô ra à? Có ưu tú như vậy sao? Vậy mà để cho sư phụ như vậy gần bướng, không hiểu khôi hài người, chủ động khen ngợi. Đây là lần đầu thấy. Dựa vào cái gì? Không phục a. Chương 14, tao lão đầu tử, rất hư. Không phục thì không phục, Văn Tài cùng Thu Sinh trong lòng vẫn là thừa nhận, cái này kêu Trương Kính ra hỏa, so với bọn hắn thật giống như là muốn cường như vậy ném một cái ném. Tỷ như mới vừa rồi hai người bọn họ nhìn thấy cương thi liền sợ vỡ mật, núp ở bên ngoài không dám vào phòng. Nhưng Trương Kính không chút do dự liền vọt vào, hơn nữa còn tựa hồ giúp thân tình lớn, thật lợi hại. Cho tới Trương Kính chính mình, ngược lại không có bởi vì cựu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng tán dương cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại có chút tiếc nuối. Mới vừa rồi tự mình ra tay, chế phục mấy chỉ cương thi, thế nhưng hệ thống một chút phản ứng cũng không có, không chút nào định cho chính mình thêm điểm công đức. Những cương thi này đều là hành thi, không có hoàn toàn biến thành cương thi, cho nên không tính điểm công đức. Còn là nói, nhất định phải đem hoàn toàn chém chết, tài năng tính điểm công đức. Trương Kính nhìn kia bị Văn Tài cùng Thu Sinh chỉnh tề bày ra tốt nhất phái, lại lần nữa dán lên phủ cương thi, âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, những cương thi này đều là bốn mắt sư thúc khách nhân, bảo bối được không được. Liên cựu thúc hạ thủ nặng nề một chút hắn đều đau lòng hơn ngăn trở, mình là không có cơ hội đi giết một cái đi tìm một chút nguyên nhân. Sư phụ, đều bày xong. Văn Tài cùng Thu Sinh bận làm việc nửa ngày sau, nhu thuận đi tới, một bộ đáng thương dáng vẻ, đoán chừng là muốn tranh thủ đồng tình thiếu ai hấn. Cựu thúc trừng mắt một cái mặt đầy bột mì, mặc lấy thanh chiều quần áo Thu Sinh, khiển trách, nhanh đi rửa mặt, thay quần áo, sau đó về nhà. Trễ như vậy không trả lại được, đợi lát nữa câu ngươi lại tới tìm ta đòi người rồi. Thu Sinh trong nhà có cái cô, hắn từ nhỏ đã là bị nàng cô mang đại. Hiện tại hắn cô lại tại Nhâm gia trấn lên mở ra một nhà son phấn tiệm, làm ăn khá khẩm, có lúc còn bình thường để cho Thu Sinh đi hỗ trợ coi tiệm. Cho nên Thu Sinh lúc bình thường không được nghĩa trang, mà là ở tại hắn cô trong nhà. Văn Tài không cha không mẹ, ngược lại một mực cùng cựu thúc ở tại nghĩa trang. Tốt sư phụ. Mới vừa rồi còn quần áo đáng thương dáng vẻ Thu Sinh, nghe vậy nhất thời như được đại xá, cười híp mắt xoay người bỏ chạy rồi. Văn Tài vẻ mặt đau khổ, trong đầu nghĩ Thu Sinh đi, đợi lát nữa sư phụ muốn chút giận coi như chỉ có lấy chính mình rồi. Cựu thúc lúc này thật ra khí cũng không kém đều tiêu mất, hơn nữa chuyện này cũng không xông ra loạn gì đến, hữu kinh vô hiểm, cũng lời theo chính mình hai người đồ đệ này chấp nhận. Đoàn người chuyển tới tiền đường phòng khách, Văn Tài pha bình trà sau, mọi người ngồi chung một chỗ nói chuyện thiếm. Sư huynh, Trương Kính về sau liền theo ngươi, tại nghĩa trang ở sao? Bốn mắt đạo trưởng hỏi. Cựu thúc uống một hớp trà, gật đầu nói, Trương Huyền sư huynh đến nay không rõ tung tích, Trương Kính lúc trước cũng là một người lớn lên, lẻ loi hữu quạng. Về sau ở nơi này, ta cũng có thể đại Trương sư huynh truyền thụ dạy dỗ hắn pháp thuật. Như vậy a, bốn mắt đạo trưởng sờ một cái lỗ mũi mình. Mới vừa rồi đồng phục cương thi lúc hắn không cẩn thận đập một hồi, mới vừa rồi còn không việc gì, nhưng bây giờ là đỏ lên, bộ dáng có chút tức cười. Hết lần này tới lần khác hắn còn con ngươi loạn chuyển, tựa hồ là đang đánh gì đó chủ ý xấu. Một lúc sau, động tác trên tay dừng lại, rồi sau đó làm bộ như không thèm để ý dáng vẻ nói, thật ra ta nơi nào hoàn cảnh cũng không tệ, thanh tịnh và đẹp đẽ an tĩnh, so với sư huynh ngươi nơi này thích hợp tu luyện hơn. Hơn nữa sư huynh ngươi đã có Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái đệ tử muốn dạy dỗ rồi, bình thường đã quá đủ nhức đầu. Nếu không, ta giúp sư huynh ngươi chia sẻ một chút, để cho Trương Kính tiếp theo ta đi, đi ta nơi đó tu luyện liền như vậy. Cựu thúc nghe vậy nhất thời liền mất hứng. Liếc mắt một cái bốn mắt đạo trưởng, hắn nơi nào không rõ ràng bản thân người sư đệ này tiểu tâm tư. Rất hiển nhiên là thấy mới vui lòng, nhìn thấy Trương Kính quá ưu tú, là một khả tạo chi tài, tiền đồ bất khả hạ lượng, cho nên muốn cướp người rồi. Giúp ta chia sẻ. Nói dễ nghe. Bình thường như thế không thấy ngươi nói để cho Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái này thằng nhóc con đi ngươi nơi đó tu luyện. Cái này thì không lao sư đệ ngươi quan tâm. Trương Huyền sư huynh đối với ta tồn tại ân cứu mạng, hắn hậu nhân ta tự nhiên được tự mình hỗ trợ chiếu cố, đây cũng không phải là phiền toái không phiền toái sự tình. Cựu thúc nghiêm trang nói, ngữ khí không cho được không. Bốn mắt đạo trưởng còn không hết hy vọng, vội vàng khuyên, đừng a. Trương Huyền sư huynh ban đầu cũng giúp qua ta không ít việc, hắn hậu nhân ta cũng hẳn nghĩa bất dung từ chiếu cố. Rồi sau đó, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Trương Kính, nói, như vậy đi, chúng ta hỏi một chút Trương Kính ý tưởng, nhìn hắn nguyện ý ở nơi nào tu luyện. Nói xong, bốn mắt đạo trưởng liền bắt đầu cho Trương Kính cuồng ngáy mắt, phảng phất lại nói, chọn ta chọn ta. Cựu thúc một cái tao lão đầu tử, cả ngày sụ mặt, đi theo hắn không có ý tứ. Hắn là thật thấy mới vui lòng. Mới vừa rồi cựu thúc giới thiệu Trương Kính lúc, theo bản năng đem Trương Kính coi là đồ đệ mình, mang theo khoe khoang thành phần, nói Trương Kính một thân một mình tu luyện, chẳng những chân dương công nhập môn, càng là liền ngũ lôi chú đều đã tu luyện nhập môn. Lại tới Nhâm gia trấn trên đường, hắn đi đuổi theo một cái lệ quỷ lúc, Trương Kính một chiêu liền đem một cái âm hồn đánh cho hồn phi phách tán. Thiên tài như vậy, coi như không thể nhận làm đồ đệ, thế nhưng thu ở bên người hết lòng dạy dỗ, đem bồi dưỡng thành tài, cũng là một món rất có cảm giác thành công sự tình a. Đáng tiếc Trương Kính đối với bốn mắt đạo trưởng ánh mắt phảng phất không nhìn thấy, cười nói, đa tạ bốn mắt sư thúc hảo ý, bất quá ta vẫn là liền ở lại Nghĩa Trang đi. Lại không nói bốn mắt đạo trưởng tu vi không có cửu thúc cao. Hơn nữa Cương Thi Tiên Sinh điện ảnh đệ nhất bộ tình huống như là đã bắt đầu, tiếp theo Nhâm Gia Trấn sẽ phải phát sinh đại sự. Chính mình ở lại chỗ này, có thể làm không ít chuyện. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút kia Nhâm Lão gia đến tột cùng là gì đó biến dạng cương thi, vì sao trong thời gian ngắn ngủi liền tiến hóa được lợi hại như vậy, đến lúc đó thuận thế thu lấy một làn sóng điểm công đức. Nha, còn có cái Nhâm tiểu thư tựa hồ thật xinh đẹp. Cũng không biết có hay không trong phim ảnh Lý Tái Phượng xinh đẹp như vậy. Dù sao không có hứng thú là được. Bất quá, chờ giải quyết xong Nhâm Lão gia, ngược lại cũng có thể đi bốn mắt sư thúc đi nơi đó một chuyến. Tựa hồ Cương Thi Tiên Sinh hàng loạt bên trong, có một bộ sân nhà chính là phát sinh ở bốn mắt vào tài khoản bên kia. Đến lúc đó phải đi bốn mắt đạo trưởng nơi đó quét cậy phó bản. Nghe được Trương Kính trả lời, nháy nháy mắt bốn mắt đạo trưởng nhất thời thất vọng. Cho tới cửu thúc vốn là cũng khá là khẩn trương, rất sợ Trương Kính thật bị chính mình sư đệ cho đầu độc chạy, đến lúc đó hắn cũng hầu như không thể cường lưu. Hiện tại nhất thời cũng mừng tít mắt, liếc mắt một cái ủ rũ túi đầu bốn mắt đạo trưởng, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Xem đi, vẫn là sư huynh lợi hại hơn, sức hấp dẫn lớn hơn. Lập tức cửu thúc cũng con người chuyển động. Trong đầu nghĩ tốt ngươi một cái sư đệ, dám theo sư huynh cướp người, vậy cũng đừng trách sư huynh không khách khí. Cửu thúc ho khan một tiếng, lạnh nhạt nói, sư đệ, ngươi cũng không cần thất vọng. Trương Kính không muốn đi ngươi nơi đó tu luyện, thế nhưng cũng không trở ngại ngươi truyền thụ Trương Kính đạo pháp. Ngươi vậy mời thần thuật, không bằng truyền thụ cho Trương Kính như thế nào. Bốn mắt đạo trưởng nhất thời cặp mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng nhìn cửu thúc. Người không cho ta, ngược lại muốn đem riêng ta môn bí tịch học, tưởng đẹp. Này tao lão đầu tử, rất hư. Bốn mắt đạo trưởng lúc này khoát tay, giả trang ra một bộ rộng lượng dáng vẻ nói, ta đây thỉnh thần thuật quá khó tu luyện, nếu như không có sư phụ chỉ đạo, căn bản không học được. Nếu là Trương Kính đi ta nơi đó tu luyện, ta truyền thụ cho hắn từ từ tu luyện khẳng định không thành vấn đề. Nhưng hắn tại sư huynh ngươi nơi này, không có ta thường xuyên dạy dỗ, truyền thụ cũng vô dụng. Trương Kính nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên. Thỉnh thân thuật. Tựa hồ bốn mắt đạo trưởng xác thực sẽ một cái đại chiêu tới. Thời khắc mấu chốt có thể thỉnh thần trên người, thân thể giống như là xung khí giống nhau, trở nên cao lớn uy mãnh, lực đại vô tận. Nếu có thể học được pháp thuật này, vậy coi như kiếm bộ rồi. Chương 15, tới tay. Thỉnh thân thuật là bốn mắt đạo trưởng độc môn bí tịch, đồng thời là một môn thập phần cường đại pháp quyết. Mặc dù cái môn này thuật pháp không giống ngũ lôi chú như vậy, có khả năng câu thông trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, tạo thành cường đại đả kích. Hơn nữa pháp thuật này tựa hồ còn có rất nhiều thiếu sót, rất dễ dàng phá công. Thế nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn là một môn thập phần cường đại pháp quyết. Bởi vì pháp thuật này không phải dùng để công kích tầm xa, cũng không phải dùng để pháp thuật đả kích, mà là cận chiến đả kích, vật lý công kích. Thi triển pháp thuật này sau, trong thời gian ngắn có thể để cho chính mình thân thể sức chiến đấu tăng cường đến không gì sánh được kinh khủng mức độ. Dù là dùng quả đấm cùng cương thi cứng đối cứng, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại cương thi thúc thúc trong phim ảnh, cuối cùng tất cả mọi người cầm thành tinh hoàng tộc cương thi không có cách nào bị đánh liên tục bại lui lúc, bốn mắt đạo trưởng liền vận dụng thỉnh thần thuật, cá nhân chiến đấu lực trong nháy mắt theo thanh đồng tấn thăng đến vương giả, thân thể giống như thông khí bình thường bành trướng, trở nên lại cao lại tráng, lực đại vô tận, liền đao thương bất nhập hoàng tộc cương thi, đều bị một quyền đánh bay. Đáng tiếc, cuối cùng bốn mắt đạo trưởng không cẩn thận đã dẫm vào một khối mảnh ngói, đâm rách lòng bàn chân, đem khí giải tỏa rồi. Nhất thời lại từ vương giả xuống trở về thanh đồng đẳng cấp. Bất quá đúng như bốn mắt đạo trưởng từng nói, thỉnh thần thuật tu luyện cũng khó khăn, cực kỳ không dễ. Bằng không, môn pháp quyết này cũng sẽ không trở thành hắn độc môn bí tịch. Cho dù là bốn mắt đạo trưởng bản thân, cũng không có đem môn pháp quyết này luyện đến tinh thông mức độ, thành tựu không sâu. Nếu như tu luyện tới cao thâm ước, môn pháp quyết này cũng sẽ không dễ dàng như vậy phá công. Nhân tài không giành được, còn muốn vô ích cho ra chính mình độc môn bí tịch. Bốn mắt đạo trưởng dĩ nhiên là không muốn. Hắn lại không đốc, không chút nghĩ ngợi liền tìm một đường đường chính chính lý do tới cự tuyệt. Cửu thúc không nhanh không chậm, hớp một ngụm trà, chậm rãi nói, một điểm này, thật ra sư đệ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thỉnh thần thuật rất khó tu luyện, thế nhưng cũng không đơn giản so với ngũ lôi chú càng khó hơn chứ. Trương Kính nhưng là tại không có người dạy dỗ dưới tình huống, liền pháp lực cũng không có, liền đem ngũ lôi chú tu luyện nhập môn. Cho nên... chỉ cần sư đệ ngươi đem thỉnh thần thuật bí tịch cho Trương Kính, nói không chừng lần sau gặp lại lúc, ngươi liền phát hiện Trương Kính đem thỉnh thần thuật cũng tu luyện nhập môn. Này! Ta! Bốn mắt đạo trưởng trợn mắt ngoác mồm, không lời chống đỡ. Hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình sư huynh này vậy mà cũng giảo hoạt như thế, như vậy biết ăn nói.
Đúng vậy.
Đối với người bình thường tới nói, coi như cho hắn thỉnh thần thuật bí tịch, thậm chí từ hắn đặc biệt dạy dỗ, cũng không nhất định có thể tu luyện nhập môn. Nhưng Trương Kính, nhưng là giống như phụ thân hắn Trương Huyền sư huynh giống nhau, là một khó gặp thiên tài. Thiên tư thông minh. Không chỉ có đem chân dương công tu luyện nhập môn, liền Mao Sơn Đông đảo trong pháp thuật khó tu luyện nhất ngũ lôi chú, đều tu luyện nhập môn. Nếu là chính mình truyền cho hắn thỉnh thần thuật, thật đúng là chưa chắc liền học không được. Sư đệ ngươi chẳng lẽ không nỡ bỏ chứ? Cửu thúc biết mà còn hỏi. Ai nói ta không bỏ được? Bốn mắt đạo trưởng trợn mắt, lúc này phản bác, ta chỉ là. Cửu thúc lắc đầu một cái, cười ha hả nói, không muốn chỉ là rồi. Lại nói, mới vừa rồi Trương Kính nhưng là cứu ngươi một mạng. Nếu không phải hắn cho dù xuất thủ, định trụ cái kia cương thi, sư đệ ngươi nhất định đã bị cương thi cắn cổ. Ân cứu mạng, dùng một bộ pháp quyết để báo đáp, không tính quá mức chứ. Bốn mắt đạo trưởng vội vàng khoát tay, một bộ ta sợ rồi ngươi dáng vẻ. Từ trong lòng ngực mân mê hồi lâu, móc ra một quyển sách, ném cho Trương Kính, tức giận nói, này vốn là thỉnh thần thuật bí tịch, mặt trên còn có ta tu luyện một ít tâm đắc lãnh hội, hiện tại liền chuyển cho ngươi rồi. Tiểu tử, đây chính là ngươi sư thúc riêng ta môn bí tịch, ngươi muốn trông coi được rồi, ngàn vạn chớ làm mất. Bằng không, ta cũng không tha cho ngươi. Trương Kính vội vàng tiếp lấy, hưng phấn nói, cảm ơn bốn mắt sư thúc. Bốn mắt đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, không cần cảm ơn rồi. Cầm đi thật tốt tu luyện, chớ cô phụ là được. Cho ngươi đi ta nơi đó tu luyện, ngươi lại không chịu, không phải phải ở lại chỗ này. Dù sao ta lập tức phải đi, là không có thời gian chỉ điểm ngươi, tu luyện thế nào toàn dựa vào chính ngươi ngộ tính. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi thiên tư vừa không có sư huynh nói lợi hại như vậy. Trương Kính cười nói, sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Lần gặp mặt sau lúc, nhất định sẽ đem thỉnh thần thuật tu luyện nhập môn. Hay nói giỡn, thỉnh thần thuật có thể có nhiều khó khăn tu luyện. Chỉ cần có điểm công đức, khó hơn nữa tu luyện, tại hệ thống trước mặt đều là phù vân. Lần gặp mặt sau, này môn thỉnh thần thuật hắn nhất định là tu luyện nhập môn. Thậm chí, thành tựu so với bốn mắt đạo trưởng còn muốn sâu hơn cũng khó nói. Nhưng nhìn thấy tự lòng tin 10 phần Trương Kính, bốn mắt đạo trưởng lại càng tức, lần nữa hừ lạnh một tiếng, đứng lên thân cầm lấy chính mình linh đang cùng lá cờ, đạo, các ngươi từ từ trò chuyện, ta trước hết động thân. Cửu thúc sững sờ, giữ lại nói, như thế gấp như vậy. Ở thêm 2 ngày sau. Lần này cửu thúc là thật tâm giữ lại, không phải hư tình giả ý. Bốn mắt đạo trưởng khoát tay một cái, than thở, được rồi, sau này gặp lại. Nhiều đi nữa ở 2 ngày có ích lợi gì? Tăng thêm phiền lòng. Dù sao bọn họ cản thi nhân đều là chú phục giả xuất, chỉ có tại ban đêm mới đi đường, đi bây giờ vừa vặn. Nói đi là đi. Rất nhanh, bốn mắt đạo trưởng lắc lắc linh đang, trong miệng hô, các vị đại ca, đi đi, lên đường rồi. Đem một đôi cương thi từ hậu viện dẫn ra ngoài. Hắn kêu một tiếng, lay động một hồi linh đang, sở hữu cương thi liền chỉnh tề nhảy một hồi. Chỉ chốc lát sau, ngay tại cửu thúc, Trương Kính, Văn Tài 3 người đưa mắt nhìn xuống, biến mất trong bóng đêm. Đóng cửa lại, trở lại phòng khách. Cửu thúc bắt đầu an bài Trương Kính căn phòng. Trương Kính, ngươi đi nằm ngủ Văn Tài căn phòng cách vách đi, để cho Văn Tài dẫn ngươi đi. Nghĩa trang thật lớn, căn phòng cũng tương đối nhiều, có là chỗ ở địa phương. Tốt sư phụ. Văn Tài gật đầu, bất quá hắn lập tức lại gãi gãi đầu, quấn quýt hỏi, sư phụ, ta hẳn là gọi Trương Kính sư huynh vẫn là sư đệ à? Hắn nhìn Trương Kính mặt mỏng, hẳn rất trẻ tuổi, nhỏ hơn mình. Nhưng là từ mới vừa rồi trong đối thoại, rất hiển nhiên đã tu pháp nhập môn, trở thành nhị lưu thuật sĩ rồi. Đã vượt qua rồi hắn và Thu Sinh. Cho nên hắn cũng không biết là nên gọi Trương Kính là sư huynh vẫn là sư đệ. Cửu thúc vẫn chưa trả lời, Trương Kính liền chủ động nói, Văn Tài sư huynh gọi ta sư đệ là được. Sư huynh năm nay bao nhiêu tuổi, hẳn là lớn hơn ta không ít chứ. Ta năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. Thu Sinh cũng còn khá, nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ngược lại là giữ lại rất khả ái muội muội tóc hình Văn Tài, nhìn tướng mạo phỏng chừng đều có 30 tuổi trở lên. Ta lớn hơn ngươi 3 tuổi, vậy ta gọi Trương Kính ngươi sư đệ. Bị xưng làm sư huynh, Văn Tài có chút cao hứng, cũng không khách khí, đại khí đạo, về sau có chuyện gì phải rút một tay, cứ việc theo sư huynh nói. Trương Kính. Đại ca, nguyên lai ngươi mới 20 tuổi mới xuất đầu a. Ngươi này tướng mạo, cũng quá gấp gáp. Ta đều nghĩ đến ngươi 30 tuổi mấy nữa nha. Khó trách muốn giữ lại muội muội đầu, tới làm cho mình hơi chút nhìn qua tuổi nhỏ hơn một chút. Đương nhiên, loại vết thương này người mà nói liền không cần nói ra tới. Cửu thúc đối với cái này cũng không nói gì nhiều, chỉ là một gọi mà thôi, Trương Kính nhỏ tuổi nhất, làm sư đệ cũng không có gì. Hơn nữa cứ như vậy, về sau Trương Kính làm sư đệ, tu vi vượt qua xa hai cái làm sư mình, nhìn hai cái này thằng nhóc con xấu hổ không xấu hổ, còn cố gắng không cố gắng. Tại Văn Tài dưới sự giúp đỡ, Trương Kính căn phòng rất nhanh thì bị dọn dẹp xong, ga trải giường, bị bọc đều là theo trong ngăn kéo lấy ra, mới vừa giặt rửa. Đang thu thập căn phòng trong quá trình, Trương Kính cũng phát hiện lấy đại sư huynh tự cho mình là Văn Tài, mặc dù bình thường có chút không đáng tin cậy, lá gan lại nhỏ, nhưng là cái đối đãi nhiệt tình người. Đối với Trương Kính cái này đột nhiên nhô ra sư đệ, dù là hết sức ưu tú, có thể lấy được sư phụ thích, hắn cũng không có chút nào lòng ghen tị, ngược lại cảm thấy nghĩa trang nhiều một người còn rất cao hứng. Cả người có chút ngu xuẩn đáng yêu. Sư đệ, ta liền đi trước. Chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai ta lại dẫn ngươi đi trang tử chung quanh cùng trấn trên vòng vo một chút. Văn Tài đứng ở cửa, cười ha hả nói. Được, phiền toái đại sư huynh rồi. Trương Kính phất tay nói. Chương 16, suy nghĩ nhiều. Đóng cửa phòng. Mặc dù chạy hai ngày đường, tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi tốt, mới vừa trở lại nghĩa trang còn gặp phải Văn Tài thu sinh gây họa, chẳng những trên thân thể thập phần mệt mỏi, ngay cả về tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Cho nên lấy được rồi bốn mắt đạo trưởng độc môn bí tịch thỉnh thần thuật, Trương Kính cũng không có lập tức lật xem, chuẩn bị ngủ trước một giấc, chờ tu dưỡng đầy đủ tinh thần sau đó, ngày mai lại lật xem. Dù sao đều đã bắt vào tay rồi, cũng không kém này trong chốc lát. Một đêm yên lặng. Mặc dù thân ở nghĩa trang, là đặc biệt rừng người chết địa phương, nhưng này một giấc nhưng là Trương Kính xuyên qua đi tới cái thế giới này sau ngủ an ổn nhất ngọt ngào hương vị một lần. Có lẽ là hắn năng lực tiếp nhận cường, đã hoàn toàn thích ứng cái này quỷ quái hoành hành thế giới. Lại có lẽ là bởi vì gặp cửu thúc, đem hắn vị sư điệt này cơ hồ coi là học trò giống nhau đối đãi, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng hành động thực tế nhưng là khắp nơi chiếu cố Trương Kính, để cho Trương Kính cảm nhận được nhiều chút da ấm áp. Tóm lại, đi tới Nhâm Gia Trấn tại Nghĩa Trang ở lại sau, Trương Kính mới xem như với cái thế giới này không có lớn như vậy xa lạ cùng ngăn cách cảm, coi như là hoàn toàn sáp nhập vào cái thế giới này. Ngày thứ hai, ngủ ngon giấc Trương Kính tinh thần sung mãn, thật sớm đã thức dậy, sửa sang lại giường sau tiểu ra môn hoạt động gân cốt. Sư đệ, sớm a, tối hôm qua ngủ như thế nào đây? Văn Tài cũng đã thức dậy, nhìn thấy Trương Kính cười chào hỏi. Sư huynh sớm, tối hôm qua ngủ rất say. Trương Kính đáp lại. Hắn cảm giác mình cũng không cần gọi Văn Tài là đại sư huynh rồi. Gọi Văn Tài đại sư huynh, kêu thu sinh không phải kêu nhị sư huynh. Văn Tài mặc dù giữ lại cái đáng yêu muội muội đầu, thế nhưng cũng không xuyên bó sát người tiểu váy ngắn, thu sinh cũng không cầm cái bừa cào. Vẫn là thống nhất đều gọi hô sư huynh tốt một chút. Sư huynh, ta tới giúp ngươi đi. Trương Kính nhìn Văn Tài chính ôm tủi lửa hướng phòng bếp đi tới nói. Văn Tài vội vàng cự tuyệt, nghiêm trang nói, không cần không cần. Ta cơm đã làm rồi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ngươi có thể tại trang tử chung quanh đi một vòng, tối hôm qua muộn như vậy mới trở về, ngươi phỏng chừng đều còn không biết trang tử cái dạng gì. Ngươi trước làm quen một chút, đợi lát nữa liền có thể ăn điểm tâm rồi. Nói xong Văn Tài liền đi vào khói mù lượn lờ phòng bếp. Trương Kính cười lắc đầu một cái, đại sư này huynh vẫn là rất đối đãi nhiệt tình. Vậy quanh nghĩa trang chuyển động, Trương Kính phát hiện trang tử vẫn còn lớn, lưỡng vào lưỡng ra đại viện, mái hiên không ít. Coi như hiện tại nhiều một Trương Kính vào ở, cũng dư giả. Chính là trang tử phụ cận quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi, hoang tàn vắng vẻ, đoán chừng là cảm thấy nghĩa trang là rừng người chết địa phương, không quá may mắn, không người nguyện ý đến gần đi. Xoay chuyển vòng, trở lại trang tử lúc, làm cơm được rồi, cửu thúc cũng đã thức dậy. Vì vậy ba người ngồi chung một chỗ bắt đầu ăn cơm. Khoai lang mặt cháo, tiểu dưa muối phối hợp bánh bao, thanh đạm đơn giản, coi như bữa ăn sáng cũng đủ rồi. Hơn nữa trải qua hai ngày trước đi đường ăn lương khô trải qua, bây giờ có thể uống cháo Trương Kính cũng cảm thấy thật thỏa mãn. Trên bàn cơm, cửu thúc theo thói quen sụ mặt, hỏi, tối hôm qua có nhìn ngươi bốn mắt sư thúc cho ngươi bí tịch sao? Lời này là hỏi Trương Kính. Trương Kính thành thật trả lời, còn không có nhìn. Cửu thúc hài lòng gật gật đầu, nói, ừ, không tệ. Tu luyện cũng phải khi nắm khi bông, không thể quá quên ăn quên ngủ. Liên tục chạy hai ngày đường, lại trải qua lưỡng tràng ác đấu. Nếu như tối hôm qua được đến bí tịch sau liền không kịp chờ đợi quan sát, đó chỉ có thể nói ngươi định lực không đủ. Nói xong, cửu thúc vừa nhìn về phía An Tĩnh ăn cơm Văn Tài, hỏi, ta không ở mấy ngày nay, có hay không lười biếng? Đợi lát nữa cho ta nhìn xem một chút, mấy năm nay ngươi họa bao nhiêu trường phủ? Cửu thúc hai cái đệ tử Văn Tài cùng thu sinh. Thu sinh trời sinh tính nảy ra, đầu tương đối linh hoạt, cho nên cửu thúc truyền thụ hắn một ít cơ sở bộ pháp quyết, cùng với một ít công phu quyền cước. Kết quả thu sinh hiện tại công phu quyền cước luyện ngược lại không tệ. tương đối có thành tựu, nhưng ở pháp quyết, trên công pháp nhưng là không có gì thành tựu, chậm chạp không thể vào môn. Văn Tài tương đối mộc lăng, làm người muốn trung hậu rất biết điều nhiều, cho nên cựu thúc chủ yếu truyền thụ cho hắn, là liên quan tới phủ. Phương diện. Bởi vì khắc họa phủ, loại trừ phải có thiên phù ở ngoài, chủ yếu nhất là cần phải yên lặng đến quyết tâm, không thể tay chân vụ về, tâm tình nóng nảy. Nếu không hơi chút nóng lòng một điểm, một chương phủ sẽ bị hủy. Giống như thu sinh như vậy không an phận người, nhất định là không thích hợp vẽ bừa. Chỉ là Văn Tài tâm ngược lại có thể yên lặng đến đi xuống, chính là thiên tư thật sự không xuất sắc, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể khắc họa một ít đơn giản nhất phủ, hơn nữa tỷ lệ thành công còn không cao. Sư phụ, ngươi không phải mới vừa còn nói tu luyện muốn khi nắm khi bông, không thể quá quên ăn quên ngủ sao? Mấy ngày nay, ta tương đối chỉ Văn Tài vội vàng cười ha hả trả lời. Cựu thúc nghe vậy nhất thời giận đến dựng râu trợn mắt, giao hấn, ngươi một mực canh giữ ở trong nhà, lại không cho ngươi làm gì việc mệt nhọc, ai cho ngươi lỏng lẻo. Hôm nay luyện tập gấp bội. Vốn đang cảm giác mình trả lời rất là khéo, rất có đạo lý Văn Tài, nghe khiển trách sinh lập tức sợ đến túi đầu xuống ăn cơm, không dám nhìn thẳng sư phụ, kinh sợ giống như chim cút giống nhau. Chỉ có thể trong đầu nghĩ tại sao sư đệ có thể lỏng lẻo, ta lại không thể lỏng lẻo a. Trương Kính đối với cái này cũng bất đắc dĩ, rất không nói gì. Đại sư huynh ta a, ngươi thật đúng là có điểm ngây ngô a. Lười biếng như thế liên tiếp khẩu đều không biết tìm, dập khuôn một cách máy móc, sẽ không thay đổi thông a. Cơm nước xong, chẳng được bao lâu thu sinh cũng quay về rồi. Mấy ngày nay cựu thúc không ở, Văn Tài đều lười biếng, có thể tưởng tượng được thu sinh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, vì vậy không thiếu được một hồi ai huấn. Giao huấn hết lời sau, thu sinh và Văn Tài ngoan ngoãn mỗi người đi tu luyện. Trương Kính cũng trở về gian phòng của mình, xuất ra bốn mắt đạo trưởng độc môn bí tịch thỉnh thần thuật, bắt đầu lật xem. Ước chừng nửa giờ sau, một quyển sách lật xem xong, hệ thống cũng tự động thu lục môn pháp quyết này. Trương Kính không khỏi trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, dường như, mình cả nghĩ quá rồi a. Liếc nhìn hệ thống giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ nhất. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ nhất, thỉnh thần thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, 630. Vốn tưởng rằng có hệ thống nơi tay, chỉ cần có điểm công đức. Này môn thỉnh thần thuật hôm nay là có thể trực tiếp tu luyện nhập môn. Nhưng lần xem xong rồi quyển bí tịch này, cùng với bốn mắt đạo trưởng tu luyện sau đó tâm đắc lãnh hội, mới phát hiện thỉnh thần thuật cùng Ngũ Lôi Chú bất đồng, muốn tu luyện là có một cái thấp nhất ngưỡng cửa. Loại trừ yêu cầu cực cao thiên phù ở ngoài, còn cần tự thân pháp lực tu vi, đạt tới nhất lưu thuật sĩ ngưỡng cửa, tài năng tu luyện thỉnh thần thuật. Nói cách khác, Trương Kính cần phải đem Chân Dương Công tăng lên tới tầng thứ 3 sau, tài năng tu luyện thỉnh thần thuật. Đây là cứng nhắc quy định, dù là hệ thống cùng điểm công đức cũng không cách nào thay đổi. Bởi vì nếu như tự thân tu vi không đủ sâu, pháp lực không đủ cường đại, tự thân căn bản là không có cách chịu đựng thỉnh thần sau đó mang đến lực lượng cường đại. Giống bây giờ Trương Kính, coi như tu thành rồi thỉnh thần thuật, đừng nói dùng để giết địch, chính mình không bị căng nước tiểu tính không tệ. Cho nên dù là nắm giữ 630 điểm công đức, thỉnh thần thuật một cột, phía sau vẫn không có, đại biểu không thể thăng cấp. Khó trách, bốn mắt sư thúc lúc đi như vậy xác định, lần gặp mặt sau mình tuyệt đối không có khả năng đem thỉnh thần thuật tu luyện nhập môn. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này a. Trương Kính lắc đầu một cái. Hắn hiện tại Chân Dương Công mới tầng thứ nhất, dựa theo tình huống bình thường mà nói, coi như là thiên tài tuyệt thế, phải đem Chân Dương Công theo tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ 3, như thế cũng cần 1-2 năm. Chờ Chân Dương Công tầng thứ 3 sau, tu luyện nữa thỉnh thần thuật, liền càng không biết phải tới lúc nào đi rồi. Bất quá, ta Trương mẫu người có thể không phải người bình thường. Lập tức Trương Kính lại cười hắc hắc. Thiên tài tu luyện thỉnh thần thuật, cũng cần tốt mấy năm thời gian. Hắn cũng không nhất định. Lần gặp mặt sau thời điểm, không thể thiếu để cho bốn mắt sư thúc thất kinh. Hiện tại sao, trước đem Chân Dương Công tăng lên tới tầng thứ 2 lại nói. Chương 17, đón gió tẩy trần. Thăng cấp. Không do dự, Trương Kính điểm một cái Chân Dương Công phía sau. Tự thân pháp lực là tu hành hết thể pháp quyết cơ sở, muốn đem lầu xây cất được cao hơn, bước đầu tiên chính là muốn đem địa cơ đánh tốt. Cho nên thăng cấp Chân Dương Công không chỉ có chỉ là vì sau này tu luyện thỉnh thần thuật. Mà là Trương Kính đã sớm suy nghĩ xong. Tại Trương Kính điểm xuống trong nháy mắt, Chân Dương Công phía sau biến mất, sau đó dấu móc bên trong tầng thứ nhất cũng thay đổi thành tầng thứ 2. Ầm. Đồng thời, Trương Kính trong cơ thể lần nữa xảy ra kịch liệt biến hóa, vốn là bên trong kinh mạch vốn là an tĩnh ôn hòa pháp lực, đột nhiên trở nên mãnh liệt, quay cuồng không tiếc, hơn nữa kịch liệt bành trướng phong phú. Loại cảm giác này, liền giống như ngồi lấy trực thăng mà lên chiến đấu cơ, chỉ một thoáng liền leo lên vân tiêu, tại loại kích thích này trong cảm thụ, Trương Kính thần hồn phảng phất đều có chút run sợ, tựa hồ giống như là bị tẩy địch một phen, có nhỏ nhẹ biến hóa. Đương nhiên, loại biến hóa này rất nhỏ. Trung quy coi như đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ hai, Trương Kính vẫn cũng bất quá là vừa nhập lưu nhị lưu thuật sĩ. Chỉ bất quá tại nhị lưu thuật sĩ bên trong, không còn là đội sổ mặt hàng, mà hẳn là thuộc về là trung đẳng. Nhị lưu thuật sĩ đột phá tu vi, thần hồn có lẽ sẽ có nhất định tiến bộ, nhưng cũng sẽ không quá rõ ràng, ít nhất cũng phải tại đột phá nhất lưu thuật sĩ thời điểm mới có thể cảm thụ rõ ràng một điểm. Nếu như thần hồn phải có trên bản chất biến hóa, thậm chí muốn từ thuật đến sư loại này đại cảnh giới vượt qua, mới có thể. Hiện tại Trương Kính biến hóa rõ ràng nhất, là hắn trong cơ thể vẻ này dòng nước ấm, cũng chính là pháp lực. Nếu như chân dương công tầng thứ nhất thời điểm, Trương Kính trong cơ thể pháp lực chỉ có tựa như ngón út bình thường độ lớn. Vậy bây giờ đạt tới tầng thứ hai sau, pháp lực hùng hồn rõ ràng mạnh không chỉ gấp đôi, so với ngón cái còn lớn hơn rồi. Trương Kính đứng lên thân, cảm giác hành động ở giữa thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nắm quả đấm một cái, cũng càng có sức mạnh rồi, thân thể tố chất lấy được nhất định cải thiện. Bất quá, vẫn còn không có đạt tới tẩy tinh phạt tủy, đem trong cơ thể tạp chất tiêu khiển đi ra mức độ, tỉ như tu luyện sau đó khắp người dơ bẩn gì đó. Cho nên bây giờ vẫn không có biện pháp tu luyện đối với thân thể tố chất tồn tại rất cao yêu cầu thỉnh thần thuật, còn phải chờ chân dương công lại tăng lên một tầng mới được. Liếc nhìn hệ thống. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, chân dương công, tầng thứ hai. Pháp quyết, ngũ lôi chú, tầng thứ nhất, thỉnh thần thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, 280 điểm. Lần này tăng lên chân dương công. Tiêu hao 350 điểm điểm công đức. Tiêu hao không nhỏ. Phải biết chân dương công tầng thứ nhất thời điểm, mới điểm công đức, tầng thứ 2 trực tiếp liền lật gấp mấy lần. Tầng thứ 3 lại muốn tìm bao nhiêu mới được. Còn thừa lại 280 điểm điểm công đức, đã không đủ để lại đem ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ 2. Nhìn đến đây, Trương Kính thì không khỏi không lần nữa nổ nước bọt chính mình hệ thống này không đủ trí năng hóa, không đủ nhân tính hóa. Tại sao sẽ không trực tiếp triển lãm đi ra, tăng lên tầng kế tiếp cần bao nhiêu điểm công đức đây? Như bây giờ làm chính mình không có sa sút. Bất kể nói thế nào, phải nghĩ biện pháp kiếm điểm công đức rồi. Trương Kính ở trong lòng tính toán đạo. Tiểu tại lúc này, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Đoàng đoàng đoàng. Sư đệ, ngươi kết thúc tu luyện rồi chưa? Thu Sinh ở bên ngoài hô. Trương Kính mở cửa phòng, đạo, kết thúc, sư huynh có chuyện gì không? Thu Sinh trực tiếp một cái khoác ở Trương Kính bả vai, cười hì hì nói, đi, các sư huynh dẫn ngươi đi trấn trên đi dạo một chút. Văn Tài cũng ở bên cạnh, gật đầu nở nụ cười. Trương Kính sắc mặt cổ quái đạo, các ngươi không luyện công rồi sao? Sư thúc không là nói các ngươi hôm nay nhiệm vụ phải tăng gấp bội sao? Thu Sinh một mặt khí khái đàn ông bộ dáng, không sợ hãi đạo, sư phụ có chuyện, đã đi rồi, phỏng chừng trước khi trời tối trở lại không được. Trương Kính thấy hắn dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn cứng bao nhiêu khí đây. Kết quả chính là thừa dịp cựu thúc không ở mới dám làm bậy a. Vừa nói, Thu Sinh liền trực tiếp chào hỏi Văn Tài. Kéo Trương Kính hướng Nghĩa Trang đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói, sư đệ ngươi tới đến Nhâm gia trấn, chúng ta cũng còn không có thay ngươi đón gió tẩy trần, thật tốt chiêu đãi ngươi. Hôm nay tự nhiên được dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Trương Kính một mặt bất đắc dĩ, nói, không cần chứ. Được rồi, đại nam nhân lẳng nhằng làm cái gì, nói đi phải đi. Hôm nay sư huynh mời khách, lại không cần ngươi đào tiền. Trong nháy mắt Thu Sinh cũng đã kéo Trương Kính đi ra Nghĩa Trang, Văn Tài cũng thi điên theo ở phía sau khóa cửa. Mặc dù Văn Tài trung hậu biết điều, nhưng cũng là ham chơi tính cách, nghe được có thể đi ra ngoài chơi, ăn xong ăn, rất hiển nhiên là cao hứng. Trương Kính trong đầu nghĩ, hai cái này hàng quả nhiên không đáng tin cậy. Cựu thúc chân trước mới vừa đi, hai người này liền lười biếng, khó trách bình thường bị chửi, không được thích. Chính mình nếu là có như vậy hai cái học trò, cũng không được bị tức chết. Cựu thúc là trời tối sau trở lại, cũng không phải là một vẫn chưa trở lại rồi, các ngươi hiện tại cứ như vậy quang minh chính đại lười biếng. Buổi tối trở lại kiểm tra môn học, các ngươi làm sao giờ? Nhưng hắn bị nài ép lôi kéo, cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp theo đi Nhâm gia trấn nhìn một chút. Ngày hôm qua tiếp theo cựu thúc, chỉ là vội vã đi ngang qua trấn trên, cũng không kịp thật tốt cảm thụ Nhâm gia trấn phong thổ nhân tình. Chỉ là Trương Kính nhưng không biết là, hắn nhưng bây giờ là đã bị Thu Sinh cho ám toán rồi một cái, kéo lên phải thuyền giặc. Hắn đương nhiên biết rõ cựu thúc buổi tối sẽ trở về, hơn nữa cũng sẽ kiểm tra hắn và Văn Tài môn học. Nếu như chỉ là hắn và Văn Tài hai người, hắn nhất định là không dám như vậy muốn làm gì thì làm, không chút kiêng kỵ chạy ra ngoài chơi. Có thể bây giờ không phải là lại Trương Kính có ở đây không? Vị tiểu sư đệ này nhưng là rất được sư phụ thích. Đến lúc đó, liền nói Trương Kính vừa mới đến Nhâm gia trấn, hết sức tò mò, muốn đi trấn trên linh lợi, hắn và Văn Tài làm sư huynh theo lý chiếu cố hắn, thuận tiện giúp hắn đón gió tẩy trần. Chắc hẳn sư phụ lão nhân gia ông ta cũng sẽ không trách cứ bọn hắn. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Thu Sinh trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười thô bỉ, thập phần đắc ý, than thầm chính mình quả thật là thông minh lại lanh lợi, đẹp trai lại cơ trí. Nhìn Thu Sinh nụ cười trên mặt, Trương Kính cảm giác có chút không được tự nhiên, hỏi, nhị sư huynh ngươi đang cười cái gì?
Không có cười cái gì.
Thu Sinh khoát tay một cái, thu hồi nụ cười thô bỉ, ngược lại hỏi, đúng rồi, sư đệ ngươi quê nhà nơi nào?
Bắc Đầu Trấn.
Bắc Đầu Trấn.
Chưa nghe nói qua.
Xa sao?
Trấn Đại sao?
Thật xa.
Có hơn 100 dặm mà.
Đại ngược lại không lớn, chính là một cái trấn nhỏ, so với Nhâm Gia Trấn tới nói tiểu hơn nhiều.
Ừ, bình thường trấn là không có Nhâm Gia Trấn Đại.
Nhâm Gia Trấn nói là trấn, nhưng là bởi vì đến gần bến tàu, người Tây Phương đều có không ít, phát triển được rất nhanh, đều không khác mấy có huyện thành kích thước.
Thu Sinh giới thiệu, lập tức hắn vừa hận cởi mở phóng khoáng đạo, nếu sư đệ ngươi tới từ nhỏ trấn, hôm nay các sư huynh càng phải mang ngươi xem xét các mặt của xã hội, bảo đảm là ngươi trước chưa thấy qua, chưa ăn qua.
Trương Kính còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh Văn Tài nghe vậy đã hớn hở ra mặt, không kịp chờ đợi đạo, hôm nay chúng ta đi ăn Liên Hương Lầu sao?
Liên Hương Lầu là Nhâm Gia Trấn đứng đầu tiểu lầu sang trọng một trong, giá cả đắt vô cùng, dân chúng bình thường căn bản không chịu nổi.
Văn Tài cùng Thu Sinh cũng chính là từng theo lấy cựu thúc, tại có cái có tiền người thuê mời khách thời điểm đi lăn lộn ăn qua một lần, những thứ kia mùi vị đến nay nhớ không quên.
Thu Sinh cũng có chút chảy nước miếng, thấp giọng hỏi, tiền đủ chưa?
Văn Tài nhìn một chút chính mình tay mải, ước lượng một hồi, gật đầu nói, hẳn đủ.
Vậy thì ăn Liên Hương Lầu.
Thu Sinh vung tay lên, làm quyết định.
Trương Kính.
Đây là cho ta đón gió tẩy trần sao?
Như thế cảm giác giống như là các ngươi cho mình bữa ăn ngon đây.
Dựa vào.
Chương 18, chí hướng thật xa Thu Sinh.
Thu Sinh, Văn Tài, đi ra đi dạo a.
Ta hôm nay mới vừa đánh không ít cá, nếu không tới cái cá chép lấy về.
Hai người các ngươi hôm nay mặc được chỉnh tề như vậy, là có chuyện gì không?
Ồ, các ngươi bên người tiếp theo vị này trẻ tuổi tiểu tử là ai à?
Dáng dấp thật là anh Tuấn.
Mới vừa đi tới trấn, liền có rất nhiều người theo Thu Sinh và Văn Tài chào hỏi, rất hiển nhiên tại Nhâm Gia Trấn cựu thúc thầy cho ba người, là rất nổi danh, hơn nữa cũng rất được hoan nghênh.
Suy nghĩ một chút cũng phải, đây là một cái quỷ quái hoành hành thế giới, lớn như vậy một cái Nhâm Gia Trấn, khẳng định có không ít người ra khỏi sự kiện linh dị.
Mà cửu thúc coi như phương viên trăm dặm cực kỳ có uy vọng đạo sĩ, bọn họ cầu tới môn thời điểm nhất định là không thiếu được.
Đã như thế, thầy trò ba người một cách tự nhiên thì có nhất định uy vọng rồi.
Lý thúc tốt.
Vương thẩm tốt.
Thôi bà tốt.
Thu Sinh cũng không ngừng cười ha hả cùng chấn điểm cư dân đầu đáp lại, rồi sau đó kéo Trương Kính nói, đây là ta đồng môn một vị sư đệ, tiêu Trương Kính, về sau sẽ ở Nghĩa Trang, ta cùng Văn Tài hôm nay dẫn hắn tới chấn trên nhìn một chút ăn ngon.
Nguyên lai cũng là Mao Sơn phái cao đồ A.
Hạnh ngộ hạnh ngộ.
Đi qua một hồi hàn huyên sau, ba người mới bắt đầu tại trấn trên đi dạo lên.
Nhâm Gia Trấn xác thực rất lớn, không giống Bắc Đầu Trấn như vậy liền một đầu dài đường phố nối ngang đông tây, hai bên đường phố nhà ở ngoài chính là đồng ruộng. Mà Nhâm Gia Trấn nhưng là bảy lượn quanh tám quẹo, còn có đặc biệt quần áo tiệm, phố thức ăn ngon, Tây Dương đường phố chờ một chút.
Đương nhiên, đây đối với từng thấy biết phồn hoa hiện đại nhà trọc trời Trương Kính tới nói. Cái thời đại này coi như là lại lớn thành thị, lại lớn bến tàu, đều không đủ lấy khiến hắn thán phục.
Chỉ là cái thời đại này độc hữu phong tục dân tình, mới là hấp dẫn Trương Kính điểm.
Nhưng dọc theo đường đi Thu Sinh và Văn Tài díu ra díu dít giới thiệu không ngừng hỏi Trương Kính có thấy qua hay chưa cái này, gặp qua cái kia, tựa hồ thật đem Trương Kính coi là thằng nhà quê, làm cho Trương Kính đều có chút hết ý kiến.
Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói, sư minh, thật ra ta khi còn bé tỉnh thành. Vẫn cùng người Tây Phương đã từng quen biết. Ta còn là có nhiều va chạm xã hội, các ngươi cũng không cần giới thiệu cho ta rồi.
A, sư đệ ngươi còn đi qua tỉnh thành.
Lợi hại, ta còn không đi qua tỉnh thành đây.
Văn Tài hâm mộ nói.
Về sau sớm muộn cũng sẽ có cơ hội.
Trương Kính cười nói.
Thu Sinh ngược lại vẫn hào khí can vân, một bộ thần khí dáng vẻ nói.
Đúng, về sau nhất định là có cơ hội.
Đi tỉnh thành tính là gì, về sau ta còn muốn đi Kinh Thành, đi Tây Dương. Mang hai cái đẹp mắt Dương bà tử trở lại.
Văn Tài buồn bực nói, mang Tây Dương Dương bà tử trở lại làm gì?
Thu Sinh trả lời, đương nhiên là làm vợ.
Không đúng, làm tiểu thiếp A.
Văn Tài trợn to hai mắt, hỏi, ngươi nghĩ cưới Tây Dương Dương bà tử làm vợ?
Các nàng dài hơn nhiều xấu A, tóc vẫn là kim sắc, con ngươi lam sắc, giống như quái vật.
Nhâm Gia Trấn thỉnh thoảng sẽ có người Tây Phương đi qua, cho nên Văn Tài cùng Thu Sinh đều là gặp qua người Tây Phương dáng dấp ra sao.
Thu Sinh gõ một cái văn tài đầu, nói, gì đó xấu, quái vật gì. Ta cảm giác được dáng dấp rất đẹp. Ngực to ra thịt bạch, có loại đông phương nữ nhân không có xinh đẹp. Bị gõ đầu văn tài không phục, xoay qua chỗ khác cũng gõ Thu Sinh đầu một hồi, hư lạnh nói, ngươi muốn là tìm Dương bà tử làm tiểu thiếp, nhìn sư phụ không đánh chết ngươi. Đánh ta làm gì? Nếu là ta thật cưới Dương bà tử, cũng coi là vì nước làm vẻ vang. Thu Sinh kiêu ngạo nói. Nhìn đùa giỡn sư huynh đệ hai người, Trương Kính không khỏi lắc đầu một cái. Thật đúng là một đôi kẻ dở hơi a. Bất quá Thu Sinh người này, tư tưởng thật đúng là tương đối tiền vệ, không bình thường, bây giờ lại liền muốn kỵ người nước ngoài, vì nước làm vẻ vang. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Thu Sinh sau này nhưng là cái Nhật quỷ người điên. Người này, nhưng là đủ để cùng Hứa Tiên, Ninh Thái Thần sánh bằng vĩ đại nam nhân. Chậc chậc. Đờ. Ngay tại Trương Kính muốn những khi này, Thu Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy hắn vẻ mặt, nhất thời lông mày nhướng lên, thần thái phấn chấn mà nói, ngươi xem, sư đệ mới vừa rồi xem ta ánh mắt, cũng mang theo khâm phục. Sư đệ, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không rất kính nể ta ý tưởng? Trương Kính sửng sốt một chút, lập tức chắp tay, sắc mặt cổ quái đạo, nhị sư huynh hùng tâm tráng trí cùng xuất sắc can đảm, đều làm ta thập phần kính nể. Ta là xa xa không kịp. Văn Tài buồn bực nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy Dương bà tử đẹp mắt? Trương Kính nhịn không được cười lên, đạo, đại sư huynh, chúng ta cũng đều như nhau người, cũng không cần cùng Thu Sinh như vậy vĩ nhân so sánh với. Thu Sinh bị thổi phồng đến mức cười ha ha, sư đệ, ta liền thích ngươi như vậy thật tinh mắt người. Vốn là Thu Sinh đối với Trương Kính cái này đột nhiên nô ra, rất được sư phụ thích sư đệ, là có chút ý kiến, còn chuẩn bị về sau nhiều khanh khanh Trương Kính. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được, người sư đệ này rất không tồi, về sau rất tốt bao bọc hắn. Rất nhanh, Liên Hương lầu đến. Đây là một tòa chiếm đất không nhỏ, sửa sang thập phần khí phái, phú quý tiểu lầu, cửa tiểu lầu còn có hai tòa đại sư tử, nên đón đưa về tiểu tử đều cùng bình thường khách sạn không giống nhau. Không hổ là Nhâm gia trấn tiêu phí cao nhất nơi một trong, không một chút nào so với Tây Dương đường phố phòng ăn Tây tiêu phí thấp. Vốn là dọc theo đường đi cãi nhau ở Mỹ, cười cười nói nói không ngừng Văn Tài cùng Thu Sinh, đi tới Liên Hương cửa lầu trước nhất thời liền an tĩnh lại. Không phải là bởi vì lưng, chỉ bất quá mỗi một người đều bắt đầu chảy nước miếng. Thèm. Đi một chút đi, đi vào đi vào. Hai người lẫn nhau xô đẩy, Liên đối Trương Kính cùng đi vào tiểu lầu. Tìm một trống không cái bàn ngồi xuống, chờ phục vụ viên lấy tới thực đơn, Thu Sinh và Văn Tài ngược lại rất có thành ý, trực tiếp đem thực đơn đưa cho Trương Kính, nói, sư đệ, ngươi xem một hồi, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, ngàn vạn lần không nên theo sư huynh khách khí. Trương Kính có chút cảm động. Hai người này hiện tại ngược lại có chút nhớ cho mình đón gió tẩy trần bộ dáng. Ít nhất sẽ trước để cho mình gọi thức ăn. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mở ra thực đơn. Thu Sinh cũng đã không kịp chờ đợi đối với điếm tiểu nhị nói, ta muốn một phần vịt quay. Nghe nói các ngươi Liên Hương lầu vịt quay sư phụ, là trưởng quỹ theo kinh thành đặc biệt hoa giá cao tiền mời tới. Lần trước ta cũng không ăn được. Tới trước một cái. Xương vịt cho ta làm thành thang. Không đúng, xương vịt làm thành muối. Hắc. Không ăn hết có thể bỏ túi. Còn nữa, lại tới nửa con da giòn vịt quay. Liên Hương lầu vịt quay, quá mỹ vị rồi. Vỏ ngoài bơ đến vào miệng tan đi, cùng bên ngoài vịt quay mùi vị hoàn toàn khác nhau. Còn có trao dịch trưng xương sườn. Thu Sinh đùng đùng, trực tiếp liên tiếp điểm mấy phần thức ăn. Hơn nữa phần lớn đều là cứng rắn thức ăn. Văn Tài ngược lại không có điểm nhiều như vậy, rất thật thà đối với điếm tiểu nhị hàm xúc nói, ta không điểm quá nhiều, liền điểm một cái heo sữa quay là tốt rồi. Liên điểm heo sữa quay, không điểm nhiều. Trương Kính. Đại gia. Nói tốt để cho ta gọi thức ăn đây. Các ngươi như thế trực tiếp trước đốt lên. Hơn nữa, còn điểm nhiều như vậy, ta còn có gọi thức ăn chỗ trống sao. Hai cái hố hàng. Trương Kính hiện tại cuối cùng xác định, hai cái này cái hố hàng căn bản cũng không phải là vì hắn đón gió tẩy trần, căn bản là thèm, thừa cơ hội này quang minh chính đại tới phàm ăn một hồi. Cuối cùng, Trương Kính cuối cùng liền điểm một điểm uống, sẽ để cho tiểu nhị xuống đơn đi rồi. Sư đệ, hôm nay mời ngươi ăn cơm. Ngươi như thế khách khí như vậy, liền điểm một phần thang à? Thu Sinh còn chưa đã ngứa, có chút tiếc nuối. Trương Kính rất muốn mắng chửi người. Chúng ta liền ba người, có thể ăn bao nhiêu? Các ngươi lại vừa là vịt quay, lại vừa là vịt quay, còn đặc biệt heo sữa quay. Có thể ăn xong sao? Còn để cho ta như thế điểm. Ăn xong gọi thêm đi. Trương Kính thở dài nói. Cũng đúng. Ăn xong không đủ, đợi lát nữa sư đệ ngươi gọi thêm. Thu Sinh cười hắc hắc đạo. Nói xong cầm lấy thực đơn lật xem, đoán chừng là muốn nhìn một chút còn có cái gì ăn ngon không có. Thế nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền sắc mặt có điểm không đúng. Hắn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, đứng ngồi không yên. Cuối cùng thật sự không nhịn được, nghiêng thân dựa theo Văn Tài, nhỏ tiếng hỏi, ngươi mang tiền mang đủ chưa? Nơi này thức ăn. Lệ quý. Văn Tài lần nữa móc móc chính mình tay mải, vỗ ngực nói, khẳng định đủ. Đừng nói ăn một bữa, ăn hai bữa cũng đủ. Hai năm qua len lén để giành được 5 lượng bạc, ta toàn bộ đều mang tới. Yên tâm đi. Chương 19, Hạ Lão Bản. Văn Tài cùng Thu Sinh mặc dù cũng đã là người lớn, nhưng hai người cũng còn không có xuất sư, cũng không có cái gì kiếm tiền con đường cùng phương pháp, cho nên trên người là không có tiền gì. Đương nhiên, bình thường Văn Tài ăn uống ở đều tại Nghĩa Trang, Thu Sinh hoặc là tại Nghĩa Trang hoặc là tại hắn cô gia, bình thường chính là một đôi cười ngây ngô á kẻ dở hơi, cũng không có tiêu tiền địa phương. Ngay bây giờ Văn Tài trên người mang theo toàn bộ gia sản 5 lượng bạc, cũng là bình thường cựu thúc cho hắn mua thức ăn, mua sinh hoạt đồ dùng hàng ngày tiền lên len lén tạm giam đi xuống. Tiêu xài thời gian 2 năm, mới để giành được này 5 lượng bạc, có thể nói thập phần không dễ dàng. 5 lượng bạc, đại khái tương đương với hậu thế 3-4 ngàn đồng tiền sức mua, có lẽ dùng để không mua được quá đồ quý giá, thế nhưng ăn một bữa cơm vẫn là không có vấn đề quá lớn. Giống như Văn Tài từng nói, đừng nói ăn một bữa, coi như ăn hai bữa cũng dư giả. Nếu như, tại cái khác phổ thông địa phương, Liên Hương Lầu coi như Nhâm gia trấn cao nhất tiểu lầu, coi như là một ít bình thường thức ăn chay giá cả đều đắt làm người ta tức lộ ruột, ít nhất so với bình thường quán cơm nhỏ đắt gấp mấy lần. Càng không cần phải nói hai người này điểm đều là cứng rắn thức ăn, là Liên Hương Lầu bảng hiệu thức ăn. 5 lượng bạc, thật đúng là chưa đủ. Bọn họ lần trước là theo chân cựu thúc cùng nhau, có cường hào mời khách, không có cơ hội nhìn mỗi dạng thức ăn giá tiền là bao nhiêu. Lần này bọn họ đến vậy là trực tiếp khai điểm, cũng không chú ý giá cả. Chờ chút xong đơn, điếm tiểu nhị đã rời đi rồi, Thu Sinh mới cầm thực đơn nhìn một chút. Nhất thời thần sắc không bình thường, đứng ngồi không yên rồi. Hắn sơ lược bỏ thêm một hồi, bọn họ điểm những thứ này mới toàn bộ cộng lại, giá cả đã vượt qua rồi 10 lượng bạc. Nhìn Văn Tài một bộ tiền còn đủ, mình là người có tiền bộ dáng, Thu Sinh cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ đem thực đơn đưa cho hắn, sau đó chỉ bọn họ điểm mấy món ăn giá cả. Văn Tài mặc dù có chút thật thà, nhưng cũng không phải thật ngốc, đơn giản tính toán vẫn sẽ làm. Vì vậy, rất vui vẻ xem Văn Tài sắc mặt cũng có chút biến hóa. Sư huynh này để hai người bắt đầu không tiếng động dùng ánh mắt trao đổi. Ăn cơm không đủ tiền làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn ăn cơm chùa? Ăn cơm tối không trả tiền trực tiếp chạy. Thu Sinh ngược lại loại này ý nghĩ. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, liền biết chắc thì không được. Nếu đúng như là ở ngoại địa, bọn họ ngược lại là có thể suy tính một chút cái phương pháp này, nhưng nơi này là Nhâm gia trấn, là bọn hắn quê nhà, chạy tới đó.